Chương 24, Quận Vương hành hung Thánh Tăng, Đại Thánh đánh tàn bạo Thiên Bổng. Chương 24, Quận Vương hành hung Thánh Tăng, Đại Thánh đánh tàn bạo Thiên Bổng. Đường Tam Tạm nhìn xem Lý Đạo Hưng vén tay áo lên, bộ kia sừng sững nụ cười, nhường hắn như rơi vào hầm băng. Một luồng hơi lạnh theo hắn đuôi xương cụt bay thẳng đỉnh đầu. Hắn vô ý thức lui lại một bước, thanh âm đều đang phát run. Quận Vương, ngươi muốn làm cái gì? Bần tăng chính là thỉnh kinh người, chịu Bồ Tát cùng Phật tổ phù hộ. Lý Đạo Hưng nụ cười càng thêm sán lạ, từng bước một tới gần. Đó cùng húc biểu lộ, tại Đường Tam Tạng trong mắt, so kiểu lũ ác quỷ còn kinh khủng hơn. Ta đánh chính là Phật tổ mặt, muốn chính là Bồ Tát phù hộ. Nàng nếu là không đến, chuyện này vẫn chưa xong. Lời còn chưa dứt, Lý Đạo Hưng động, không có chút nào báo hiệu. Hắn một cái bước nhanh về phía trước, tại Đường Tam Tạng ánh mắt hoảng sợ bên trong, một thanh nắm chặt hắn cả xa. Sau đó, một cái gọn gàng ném qua vai. Bành! Đại Đường Cao Tăng, tương lai cây đàn hương công đức Phật, cứ như vậy bị rắn rắn chắc chắc quẳng lên trên mặt đất. Hắn bị ngã đến thất điên bắt đảo, mắt nổi đom đóm. Bị định trụ chư bát giới cùng sang ngộ tĩnh, trong mắt đều nhanh trận lồi ra. Tôn Ngộ Không cũng thấy sững sờ. Lập tức, một cố khó nói lên lời vui mừng như điên, theo đáy lòng của hắn điên cuồng bật ra, bay thẳng toàn thân. Nhưng cái này vẫn chưa xong. Lý Đạo Hưng căn bản không cho Đường Tam Tạng cơ hội thở dốc, trực tiếp cơi tại trên người hắn, vung lên nắm đấm, đổ ập xuống đập xuống. Ta để ngươi lòng dạ từ bi. Một quyền, chính giữa mắt trái. Ta để ngươi không phân phải trái. Lại một quyền, đánh vào mắt phải, góp thành một đôi. Ta để ngươi niệm kim cô chú. Quyền thứ ba, nện ở trên sống mũi, trong nháy mắt máu mũi tiêu xạ mà ra. Ngươi mẹ nó chính mình là phàm thai mắt thường, nhìn không ra yêu quái, còn không tin hầu ca hỏa nhãn kim tinh. Ngươi như vậy có thể, ngươi sao không chính mình đi hàng yêu trừ ma? A, hầu ca vơ đua cả nắm, một đòn chết chắc yêu quái, cứu ngươi mạng chó thời điểm, ngươi tại sao không nói hắn là con khỉ năng ngược? Khi đó mở miệng một tiếng nộ không làm cho so với ai khác đều thân mật. Hoàng Phong Lĩnh lao hổ tinh yếu ăn ngươi, hầu ca đánh chết nó, lột ra làm cho ngươi bấy, ngươi còn khen hắn tài giỏi. Thế nào, lão hổ tinh đáng chết, cái này bạch cốt tinh không thể dễ đến. Lòng từ bi của ngươi còn làm giống loài kỳ thị. Lý Đạo Hưng một bên đánh, vừa mắng, đem trong lòng đọc lại lửa giận, tính cả Tôn Ngộ Không bị quất, toàn bộ toàn phát tiết đi ra. Hắn mặc dù không cách dùng lực, nhưng hợp thể kỳ đại viên mãn nhục thân lực lượng sao mà kinh khủng. Mỗi một quyền xuống dưới, đều giống như công thành truy nện ở đầu hũ bên trên. Đánh cho Đường Tam Tạng kêu to ngao ngao, đầy đất lăn loạn. Đừng đánh nữa. Quận Vương tha mạng. Bần tăng biết sai rồi. A. Đường Tam Tạng kêu khóc vô cùng thê lương, đâu còn có nửa phần thánh tăng bộ dáng. Biết sai rồi. Chậm. Lý Đạo Hưng níu lấy lỗ tai của hắn, đem hắn từ dưới đất cầm lên đến, nước bọt phun ra hắn vẻ mặt. Còn ngươi xuất ra không nói dối. Ta nhổ vào. Quan Âm đưa cho ngươi siết chặt, ngươi lừa gạt hầu ca nói là mẹ ngươi giữ lại bảo vật gia truyền. Ngươi lừa hắn beo lên thời điểm, lòng từ bi của ngươi đâu? Ngươi Phật pháp đâu? Đều niệm tới cho trong bụng đi. Đối ngươi hữu dụng, chính là hiền đồ. Ngỗ nghịch ngươi ý tứ, chính là con khỉ ngang ngược. Ngươi cái này gọi từ bi. Ngươi cái này gọi tự tư. Ngươi cái này gọi dối trá. Ngươi cái này gọi lại làm lại lập. Hôm nay, bản vương liền thay Như Lai Phật tổ, thật tốt cho ngươi nghiệt đồ này giãn gân cốt. Để ngươi minh bạch, cái gì gọi là chúng sinh bình đẳng. Để ngươi cũng nếm thử, bị người oan uổng, còn bị bạo lực chấp pháp tư vị. Dứt lời, lại là một trận đấm đá. Thằng đánh trọn vẹn thời gian đốt một nén hương, Lý Đạo Hưng mới thở hổn hển thở phì phò ngừng lại. Lại nhìn Đường Tam Tạng, đã hoàn toàn không có nhân dạng. Mặt mũi bầm dập, trên đầu nâng lên 10 cái bao lớn, cả xa bị kéo tới nát nhừ. Cả người co quắp trên mặt đất, giống một bãi bùn não. Lý Đạo Hưng một cước đem hắn đá văng ra, chính mình cũng đặt mông ngồi dưới đất, xoa xoa mồ hôi trán, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hô, thoải mái. Hắn nằm tại trên đồng cỏ, nhét lên chân bắt chéo, miệng bên trong còn tại nói thầm, muốn đánh ngươi rất lâu, hôm nay cuối cùng đạt được ước muốn. So nói cùng Như Lai màn thầu bao lớn còn rất giống, ngươi nói Như Lai đầu có phải hay không cũng là bị đánh á nói cho ngươi, Đường Huyền Trang, về sau cho bản vương chú ý một chút. Còn dám đoan uổng người tốt, không phân tốt xấu liền nhập chú, ta gặp ngươi một lần, đánh ngươi một lần. Nói xong, hắn quay đầu, hướng về phía đạo hóa đá Tôn Ngộ Không nhíu mày. Hầu ca, sướng hay không? Hiểu chưa hết giận? Còn có đi hay không? Tôn Ngộ Không sửng sốt nửa ngày, mới phản ứng được. Hắn nhìn xem Lý Đạo Hưng, lại nhìn xem trên mặt đất bãi kia bùn não. Trong lòng ngàn vạn ủy khuất cùng bi phẫn, tại thời khắc này, toàn bộ hóa thành thống khoái lâm ly thoải mái. Hắn đột nhiên nhảy dựng lên, đối với Lý Đạo Hưng, dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, nhếch môi, cười đến so ăn trộm nhân sâm quả còn vui vẻ. Không đi, không đi. Ta lão Tôn chết cũng đi theo Đạo Hưng huynh đệ ngươi. Lý Đạo Hưng thỏa mãn nhẹ gật đầu. Lập tức, cái kia ánh mắt không có hảo ý, rơi vào bị định thân pháp định trụ, sớm đã dọa đến hồn phi phách tán chư bắt giới trên thân. Ngươi nhìn cái gì vậy? Lý Đạo Hưng nghiêng qua hắn một cái, chưa thấy qua quận vương già giáo huấn thuộc sao? Sau đó, hắn đối với Tôn Ngộ Không chép miệng, nụ cười nghiền ngẫm. Hầu ca, cái này đấu heo, trên đường đi châm ngòi lì gián, bàn lộng thị phi, lần này ngươi bị oan uổng, hắn có ít nhất một nửa công lao. Ngươi liền, một chút ý nghĩ đều không có. Tôn Ngộ Không ánh mắt trong nháy mắt biến hung ác. Hắn giáp giáp nắm đuốt đốt ngón tay, cười gần đi hướng trừ bắt giới. Đạo Hưng huynh đệ, ngươi yên tâm. Lý Đạo Hưng vỗ vỗ bộ ngực, chỉ trên mặt đất ngất đi Đường Tam Tạng, ta cho ngươi xem lấy cái này con lựa trọng, cam đoan hắn không cho ngươi niệm kim cô chú. Ngươi nhìn xem xử lý. Hắc hắc hắc, Tôn Ngộ Không phát ra một chuỗi âm hiểm cười, một thanh giải khai chư bắt giới định thân pháp. Chư bắt giới vừa khôi phục hành động, còn chưa kịp cầu xin tha thứ, liền bị Tôn Ngộ Không một cước đạp lăn trên mặt đất. Hầu ca, anh ruột, ta sai rồi, ta cũng không dám nữa, hiện tại biết sai. Chập, bành, bành, bành. Bạch Hổ Lĩnh bên trên vang lên chư bát giới như giết heo rú thảm. Tôn Ngộ Không đem những này thời gian chịu điều khí, cả gốc lẫn lãi, tất cả đều trả trở về. Đúng lúc này, trên đất đường Tam Tạng ung dung tỉnh lại. Hắn mở ra xương chỉ còn một đường nhỏ ánh mắt, vừa mới bắt gặp Tôn Ngộ Không đang cưỡi tại chư bát giới trên thân, từng quyền mãnh liệt. Hắn há mồm liền muốn nhập chú. Ngộ Không chữ còn không có xuất khẩu, một cái chân to liền tinh chuẩn khắc ở trên mặt của hắn. Phanh. Đường Tam Tạng hai mắt khẽ đảo, lại một lần hoa lệ hôn mê bất tỉnh. Lý Đạo Hưng thu hồi chân, khinh thường cắt một tiếng. Không nhớ lâu, mà hết thảy này đều bị đứng ở một bên, từ đầu tới đuôi không có nói qua một câu sang Ngộ Tĩnh, thu hết vào mắt. Hắn cúi đầu, nhìn như trung thực, nhưng một cái tay lại lặng lẽ giấu ở trong tay áo, đầu ngón tay đang kết một cái huyền diệu pháp ấn. Tại hắn rộng lượng tay áo bên trong, một mặt lớn chừng bàn tay thủy kính, đang vô thanh vô tức lơ lửng. Thủy kính bên trong, đem trước mắt cái này quận vương hành hung thánh tăng, đại thánh đánh tàn bạo thiên bổng kinh thiên vợ kịch, một tấm không loạn, rõ ràng đi xuống. Xác nhận hình tượng hoàn chỉnh sau, đầu ngón tay hắn pháp ấn biến đổi. Kia mặt thủy kính hóa thành một đạo nhỏ không thể thấy lưu quang, phóng lên tận trời, xuyên qua 33 trọng thiên, trực tiếp bay về phía Lăng Tiêu bảo điện. Bệ hạ, đi về phía tây trên đường, có lớn dưa. Sa Ngộ Tĩnh quẹt miệng, khơi gợi lên một vẻ ai cũng không có phát hiện, ý vị thâm trường được cong. Cái này thỉnh kinh con đường, là càng ngày càng có ý tứ. Chương 25, Thiên đỉnh chế giễu, nộ không nướng thịt thỏ. Chương 25, Thiên đỉnh chế giễu, nộ không nướng thịt thỏ. Thiên đỉnh, Lăng Tiêu bảo điện. Ngọc Hoàng Đại Đế đang buồn bực ngán ngẩm ngồi tại trên long ỷ, nghe dưới đây các thần tiên báo cáo tam giới biệt vật. Ngọc Đế nghe được buồn ngủ, ngáp không ngớt. Phong thần về sau, tam giới thái bình đã lâu, thần tiên thời gian trôi qua so phạm nhân còn muốn không thú vị. Ngay tại hắn chuẩn bị tuyên bố bái triều, đi xem hàng Nga tiên tử mới sắp xếp vũ đạo lúc. Hưu, một đạo lưu quang, không có dấu hiệu nào xuyên tấu Lăng Tiêu bảo điện mái vòm, tinh chuẩn lơ lửng ở trước mặt hắn. Hộ giá. Trong điện chúng tiên cả kinh thất sắc, Thiên Lý Nhãn Thuận Phong nhị trước tiên ngăn khuất Ngọc Đế trước người. Không sao. Ngọc Đế khoát tay áo, hắn nhận ra đạo lưu quang này khí tức. Hắn có chút hăng hái vươn tay, cái kia đạo lưu quang liền hóa thành một mặt thủy kính, rơi vào lòng bàn tay. Tiên lực rót vào. Thủy kính phía trên, quang hoa lóe lên, bắt đầu phát ra hình tượng. Hình tượng bắt đầu, là Lý Đạo Hưng vén tay áo lên, đối với Đường Tam Tạng lộ ra một cái ấm áp đủ cười. A, đây không phải Quan Âm chọn thỉnh kinh người sao? Bên cạnh cái kia là Nhân Hoàng sắc phong quận vương. Đây là muốn làm gì? Hữu hảo giao lưu. Có không rõ chân tướng thần tiên tò mò nói thầm. Một giây sau, bọn hắn liền thấy cả đời khó quên một màn. Ném qua bay, cưỡi tại trên thân, Tả Hưu khai cung, quyền quyền đến thịt. Một câu kia câu trực kích linh hồn giận mắng, rõ ràng quanh quẩn tại trang nghiêm túc mục Lăng Tiêu bảo điện bên trong. Ta để ngươi lòng dạ từ bi, ta để ngươi không phân phải trái. Lòng từ bi của ngươi còn làm giống loài kỳ thị, ngươi cái này gọi lại làm lại lập. Trong điện, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả thần tiên, bao quát Ngọc Đế chính mình, toàn bộ hóa đá, nguyên một đám há to miệng, trong mắt trừng đến căng tròn, cơ hồ muốn theo trong hốc mắt rơi ra đến. Cái này, đây là tình huống như thế nào? Phạm nhân quận vương hành hung Phật môn thánh tăng, cái này dưa, quá lớn a. Bất quá nhìn xem là thật hạ giận a, hình tượng tiếp tục. Tôn Ngộ Không hành hung chư bát giới. Đường Tam Tạng tỉnh lại, tưởng nhập chú, kết quả bị Lý Đạo Hưng một cước co. Phúc, Thái Bạch Kim Tinh một ngụm nhịn không được, trực tiếp bật cười, lập tức ý thức được trường hợp không đúng, vội vàng gắt gao che miệng của mình, một gương mặt mo kìm nén đến đỏ bừng. Nhưng hắn nụ cười này lại giống đốt lên tiếp nổ. Toàn bộ Lăng Tiêu bảo điện trong nháy mắt sôi trào. Ngoa tào, cái này đại đường quận vương là manh nhân a, liên Phật tổ đích thân chọn thỉnh kinh người đều dám đánh như vậy. Đánh thật hay, đánh cho quá tốt rồi. Ta đã sớm nhìn kia Đường Hòa Thượng không vừa mắt, giả từ bi. Lúc trước vẫn là Kim Tiền Tử thời điểm còn không có chán ghét như vậy, thế nào đầu thai chuyển thế sau chán ghét như vậy? Còn có con kia heo, đáng đời. Năm đó ở Thiên Đình cũng không phải là cái thứ tốt. Mau nhìn mau nhìn. Kia quận vương câu nói sau cùng kia, quá khí phách. Đem hắn đầu vặn xuống tới, làm cầu để đá. Ôi, ta phải vội vàng đi xuống, về sau cùng người cãi nhau dùng. Các thần tiên hoàn toàn thả bản thân, châu đầu ghé hai, nghị luận ầm ĩ, tràn diện kia, so thế gian chợ bán thức ăn còn muốn náo nhiệt. Ngọc Đế nhìn xem thủy kính bên trong dừng lại cuối cùng một màn, Lý Đạo Hưng tấm kia vân đạm phong khinh mặt, cùng Sa Ngộ Tĩnh kia ý vị thâm trường mỉm cười. Hắn trầm mặc một lát, lập tức, khoe miệng không bị khống chế điên cuồng dương lên. Ha ha, ha 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 ha. Thoải mái lâm ly tiếng cười to, vang vọng toàn bộ Lăng Tiêu bảo điện. Tốt, tốt một cái đại đường quận vương, tốt một cái Lý Đạo Hưng. Ngọc Đế vỗ long ỷ, mặt mũi tràn đầy hưng phấn cùng thưởng thức. Thưởng, truyền châm ý chỉ, ban thưởng Lý Đạo Hưng ngàn năm bản đảo một rổ, vạn năm tiên nhưỡng mười đàn. Cái này tỉnh kinh con đường, chấm, truy định rồi. Ngọc Đế trong mắt lóe ra xem náo nhiệt không chê chuyện lớn quan mang. Vốn là nhìn Phật môn đại hưng rất khó chịu, còn nhường hắn phối hợp Tôn Ngộ Không đại náo thiết cùng, sau đó Phật tổ ra tay chế phục Ngộ Không, nhường Thiên Đình thiếu đi nửa thành khí vận. Nếu không phải Thiên Định đi về phía tây, đại hưng Phật môn, ta mới mặc kệ bọn hắn. Nguyên một đám rối cha rất. Phật môn muốn mượn Tây Du đại hưng. Hiện tại xem ra trên đường này, sợ là muốn bị nhân tộc cùng cái này thú vị quận vương cho quấy đến long trời lở đất. Có ý tứ, thật sự là có ý tứ. Màn đêm buông xuống, Bạch Hổ Lĩnh nhiệt độ đống nhiên hạ xuống. Đống lửa đôn đốt rung động, màu vỏ quýt ánh lửa toát ra, đem mỗi người mặt cắt chém thành sáng tối giao thoa quỷ dị sắc khối. Bầu không khí ngưng trệ như băng. Tôn Ngộ Không hử phát không thành giọng giá khúc, dùng một cái nhánh cây đánh trong đống lửa từ từ bốc lên dầu thỏ rừng. Nồng đậm mùi thịt bá đạo tiến vào mỗi người lỗ mũi, trêu chọc lấy Nguyên Thủy nhất muốn ăn. Đây là hắn từ lúc chào đời tới nay, lần thứ nhất như thế yên tâm thoải mái, ngay trước Đường Tam tạm mặt, thịt nướng, mặc dù hắn không ăn thịt, nhưng khi lấy sư phụ mặt thịt nướng, thoải mái. A Lý Đạo Hưng nằm tại một khối bóng loáng trên tảng đá lớn, gối lên hai tay, hô hấp đều đặn, giống như là sớm đã ngủ say. Sa Ngộ Tinh ôm dáng yêu bảo trượng, trầm mặc ngồi bên lửa, tận chức tận trách đóng vai lấy một cái người thành thật, thỉnh thoảng hướng trong lửa thêm một cây cây củi. Đống lửa quang mang chiếu không tới trong bóng tối. Chư Bát Giới mặt mũi bầm dập nằm sấp, giống một bãi bùn nhão. Cái kia song xương thành khe hẹp mắt nhỏ, lại gắt gao dính tại thỏ nướng bên trên, trong cổ họng đè nén nuốt âm thanh. Hắn muốn ăn, nhưng hắn không dám động. Hắn sợ cái này đáng chết bật mạ ôn lại tìm lý do đánh cho hắn một trận. Tôn Nộ Không ánh mắt ngẫu nhiên đảo qua, ánh mắt kia không mang theo nhiệt độ, nhường hắn toàn thân thịt mỡ cũng vì đó run lên. Mà thê thảm nhất, không thể nghi ngờ là Đường Tam Tạng. Hắn đã sớm tỉnh, hoặc là nói, hắn căn bản không còn dám ngất đi. Hắn lưng tựa một cây đại thụ, thân thể kịch liệt đau nhức đã chết lặng, chỉ còn lại thế giới tinh thần bên trong vô biên bát ngát hàn ý cùng mờ mịt. Trước mắt cái này hoang đường một màn, nhường hắn cảm giác chính mình toàn bộ thế giới xem đều bị cái kia gọi Lý Đạo Hưng nam nhân dùng năm đấm từng tấc nện thành một mịn. Người xuất gia, lòng dạ từ bi, không dính thức ăn mặn. Đây là hắn thở nhỏ thừa hành thiết luật, là hắn tín ngưỡng căn cơ. Nhưng bây giờ đại đồ đệ của hắn đang nướng thịt, hắn tam đồ đệ tại nhóm lửa, cái kia đánh hắn quần vương ngầm cho phép đây hết thảy. Mà hắn cái này trên danh nghĩa sư phụ Phật môn khâm điểm thỉnh kinh người, lại ngay cả một câu A Di Đà Phật Phật hiệu cũng không dám đọc lên âm thanh. Ánh mắt của hắn không bị khống chế rơi vào cái kia bị nướng đến kim hoàng chảy mỡ đùi thỏ bên trên. Một cỗ xa lạ, tên là đói khát cảm giác, theo trong dạ dày bay lên, giống một đoàn nóng rực nham tương, thiêu đến hắn ngũ tạng lục phủ đều tại co rút. Hắn đã một ngày chưa có cơm nước gì. Trước kia, Tôn Ngộ Không tiểu gì cũng sẽ vì hắn tìm tới tươi mới nhất quả dại. Hôm nay, không có. Tôn Ngộ Không tất cả tâm thần đều ở đằng kia mấy cái thỏ nướng bên trên. Đường Tam Tạng môi khô khốc vô ý thức liếm liếm, hầu kết nhấp nhô đến vô cùng gian nan. Hắn phát hiện, chính mình vậy mà muốn ăn. Ý nghĩ này vừa mới toát ra, liền hóa thành hung ác nhất tâm ma, trong nháy mắt chiếm lấy hắn thần hồn. Hắn hoảng sợ, hắn kháng cự, hắn tranh thủ thời gian tụng kinh đè xuống cố này tà niệm. Đạo tâm của hắn, tại thời khắc này, hiện ra đạo thứ nhất nhỏ xíu vết rách. Chương 26, Phật môn vốn là có thể ăn thịt chương 26, Phật môn vốn là có thể ăn thịt hầu ca, quen không có. Chết đói. Lý Đạo Hưng chẳng biết lúc nào ngồi dậy, vặn eo bẻ cổ, trong thanh âm mang theo một tia lười biếng. Được rồi. Đạo Hưng huynh đệ, lập tức. Tôn Ngộ Không mừng rỡ, kéo xuống một đầu nhất màu mỡ đùi thỏ, dùng rộng lượng lá cây gói kỹ, ba chân bốn cẳng đưa tới Lý Đạo Hưng trước mặt. Huynh đệ, ngươi chưa đến. Ta láo Tôn tay người này. Ân, thương. Lý Đạo Hưng nhận lấy, cắn xuống một miệng lớn, dầu chân trong nháy mắt đầy tràn quẹ miệng. Kinh ngạc, hỏa hầu tuyệt hảo. Hắn mơ hồ không rõ tán dương. Lập tức, hắn đem còn lại nửa cái đùi thỏ ném cho Sa Ngộ Tĩnh. Sa sư đệ, nếm thử. Sa Ngộ Tĩnh toàn thân cứng đờ, nhìn xem trong tay đùi thỏ, lại liếc mắt nhìn trong bóng tối Đường Tam Tạng, khắp khuôn mặt là vì khó. Quân Vương, cái này không hợp quy củ a. Sư phụ hắn nói qua Phật môn không thể ăn thịt quy củ. Lý Đạo Hưng nhíu mày, ánh mắt nghiêng nghiêng mà đâm về Đường Tam Tạng, nhẹ nhàng, lại mang theo như núi trọng lượng. Ai nói với ngươi Phật môn không thể ăn thịt? Phật môn nguồn gốc từ Tây Phương, không phải không ăn thịt, vừa truyền tới thời điểm vẫn là có thể ăn thịt. Không ăn thịt nguyên nhân là coi là Nam Triều Lương Vũ Đế đặc biệt tín Phật, hắn cấm chỉ cả nước ăn thịt, hòa thượng mới không ăn thịt. Tôn Ngộ Không nói rằng, kia phía sau triều đại thế nào cũng không ăn thịt. Lý Đạo Hưng nói rằng, bởi vì ăn thịt hòa thượng người ta không cho bố thí, cho nên bọn hắn mới không ăn thịt. Ngươi hỏi một chút Phật tổ nhìn hắn có hay không nếm qua thịt, Phật môn thật nhiều Bồ Tát cùng tọa kỵ còn ăn qua thịt người đâu. Hơn nữa Phật môn là có thể ăn ba loại sạch thịt, tức một mắt của ta không thấy sát giả, hai không nghe thấy là ta sát giả, ba không là ta mà giết chi nghi người. Hắn thu hồi ánh mắt, nhìn chằm chằm sang Ngộ Tĩnh. Ta chỉ hỏi ngươi, ăn vẫn là không ăn? Sang Ngộ Tĩnh thân thể hoàn toàn cứng đờ. Hắn nhìn xem Lý Đạo Hưng biểu tình tự tiếu phi tiếu, cảm thụ được Tôn Ngộ Không quan tới, xen lẫn chờ đợi cùng xem kỹ ánh mắt. Hắn biết, đây là tại buộc hắn xếp hàng. Trầm mặc, dài dằng dặc 3 giây. Sang Ngộ Tĩnh bỗng nhiên túi lầu xuống, dùng mẽ không thể nghe thanh âm, đối với đại điệu tự lẩm bẩm. Sư phụ, ta cũng là bị buộc. Lại lúc lần đầu, trên mặt hắn đã thay đổi một cái nụ cười thật hạ. Đa tạ quận vương ban thưởng. Dứt lời, hắn mở ra miệng rộng, mạnh mẽ cắn. Mùi thịt tại trong miệng ầm vang nổ tung, kia đã lâu tư vị, nhường hắn cái này làm nhiều năm khổ hạnh tăng quyền liêm đại tướng, hốc mắt lại có chút phát nhiệt. Đúng là mẹ nó hương. Đường Tam Tạng con ngươi, tại sao Ngộ Tĩnh ăn thịt một phút này, đột nhiên co lại thành một cái đầu kim. Nếu như nói Tôn Ngộ Không phá giới, hắn còn có thể dùng yêu hầu kém tính khó sửa đổi đến tê liệt chính mình. Như vậy, luôn luôn đối với mình nói gì nghe nấy, nhất là trung thực bản phận sang Ngộ Tĩnh, cũng phá giới. Hơn nữa Lý Đạo Hưng nói tới Phật môn là có thể ăn thịt chính là thật hay giả, hắn cảm giác chính mình Phật tâm đều bất ổn. Hắn cảm giác chính mình thế giới tinh thần bên trong tòa kia vàng son lộng lẫy tín ngưỡng thần điện, tại thời khắc này, lương trụ đức tướng khúc, ầm vang sụp đổ. Thì ra, cái gọi là thanh quy giới luật, cái gọi là Phật pháp trang nghiêm, tại tuyệt đối bạo lực cùng nguyên thủy nhất dục vọng trước mặt, đúng là như thế không chịu nổi một kích. Phốc, một ngụm tâm huyết, không bị khống chế theo trong miệng hắn cuồn phún mà ra, đem trước ngực tăng bảo nhuộm thành một mảnh chói mắt đỏ thắm. Trên mặt hắn huyết sắc trong nháy mắt tới tận, bày biện ra một loại như người chết sẩm trắng. Phật tâm, nắt. Ôi, sư phụ, ngài thế nào? Tôn Ngộ Không thấy thế, vớt xuống thịt nướng bọt tới, mang trên mặt một tia rõ ràng lo lắng. Dù sao cũng là sư phụ, nhìn hắn thổ huyết, hắn vẫn là bản năng lo lắng.
Đừng,
đừng đụng ta. Đường Tam Tạng lại giống gặp lấy mạng ác quỷ, hoảng sợ hướng về sau của mình, thanh âm đều đang phát run.
Ngươi,
các ngươi đều là yêu quái, các ngươi đều muốn hại ta. Hắn nhìn xem Tôn Ngộ Không, nhìn xem Sang Ngộ Tĩnh, nhìn xem cái kia khoan thai lau trên tay mỡ đông Lý Đạo Hưng, trong ánh mắt chỉ còn lại sợ hãi cùng tuyệt vọng. Hắn cảm giác chính mình bị một đám hất lên ra người ác ma bao vây. Lý Đạo Hưng chậm rãi lau sạch sẽ ngón tay, đi đến Đường Tam Tạng trước mặt, ngồi xổm người xuống, nhìn thẳng hắn.
Thánh Tăng, ngươi sợ?
Thanh âm của hắn rất nhẹ, lại làm cho Đường Tam Tạng trái tim đình chỉ nhảy một cái trước mắt. Đường Tam Tạng bờ môi run rẩy, một chữ cũng nói không ra.
Cái này đúng rồi.
Lý Đạo Hưng khoe miệng câu lên một vệt hài lòng độ cong.
Sợ hãi là tốt nhất lão sư, nó có thể để ngươi học được suy nghĩ, học được phân biệt, học được
kính sợ. Hắn đứng người lên, từ trên cao nhìn xuống cái này thất hồn lạc phách Thánh Tăng.
Đường Huyền Trang, ngươi nghe cho kỹ.
Ngươi từ bi, ta không phản đối.
Nhưng ngươi từ bi không thể xây dựng ở oan uổng người tốt, tổn thương đồng bạn trên cơ sở.
Ngươi Phật pháp, ta cũng không can thiệp.
Nhưng ngươi Phật pháp, nếu chỉ là ước thúc người khác thước, cùng tử tế chính mình lấy cớ, vậy nó không đáng một đồng.
Nếu như bởi vì ngươi Phật pháp, để ngươi đồ đệ đã mất đi bản tâm, ngươi dùng kim cô chú, dùng sợ hãi để ước thúc Tôn Ngộ Không, coi như thành công, vậy ngươi Phật cùng cầm đao gác ở người khác cổ cường đạo lại có gì phân biệt?
Ngươi không phải không tin Phật môn có thể ăn được hay không thì sao? Ngươi không phải không tin Phật môn thật nhiều Phật cùng Bồ Tát ăn qua thịt người sao?
Lần sau Quan Âm lại đến ta giúp ngươi hỏi một chút. Quan Âm lời nói ngươi tổng tin tưởng a? Hắn chỉ hướng trên mặt đất giả chết trừ ba giới.
Hắn chân ngòi ly gián, bàn lộng thị phi, nên đánh.
Hắn lại chỉ hướng Tôn Ngộ Không.
Hắn hàng yêu trừ ma, hộ ngươi chủ toàn, có công
thưởng phạt phân minh, cái này mới gọi chúng sinh bình đẳng.
Ngươi lấy trước kia bộ gọi hồ đồ.
Ngươi Phật đạo đường đi sai.
Từ bi là đối sự tình không đúng người, giới luật là giới chính mình không phải dùng để ước thúc người khác.
Lý Đạo Hưng nói xong, không nhìn hắn nữa, quay người trở lại bên đống lửa.
Hầu ca, đừng để ý tới hắn, nhường chính hắn muốn.
Không nghĩ ra, liền bị đói.
Lúc nào thời điểm nghĩ thông suốt, lúc nào thời điểm có cơm ăn.
Cái này Tôn Ngộ Không có chút do dự.
Lý Đạo Hưng lạnh nhạt nói, không nghe lời, không có cơm ăn.
Tôn Ngộ Không gãi gãi má, nhìn thoáng qua trong bóng đêm run rẩy đường tăng, liền nghĩ tới cái kia đáng chết kim cô, nhớ tới chính mình chịu vô số bị quất.
Cuối cùng, hắn nhẹ gật đầu.
Đạo Hưng huynh đệ quy củ này, so kia kim cô chú, có thể giảng đạo lý nhiều.
Đêm càng ngày càng sâu,
đống lửa dần dần dập tắt.
Đường Huyền Trang một thân một mình, co quắp tại băng lãnh trong bóng tối.
Trong dạ dày cơ lửa, sợ hãi trong lòng, vô tận mở mịt cùng quất đục, xen lẫn thành một cái lưới lớn, lặp đi lặp lại lăng trì lấy thần hồn của hắn. Hắn nhìn phía xa mấy cái kia đã riêng phần mình tiếp đi thân ảnh, lần thứ nhất nếm đến cái gì gọi là chân chính tứ cố vô thân.
Bồ Tát,
Phật Tổ,
các ngươi ở nơi nào?
Các ngươi thành tín nhất tín đồ đang bị ác ma trả tấn,
hắn còn bẻ cong chúng ta giới luật,
mau cứu ta.
Hắn im lặng hò hét, nước mắt hỗn hợp có bụi đất tại cái kia trương bầm tím trên mặt cọ rửa ra hai đạo chật vật khe ránh.
Hắn không biết rõ chính mình trận này tư tưởng cải tạo vừa mới bắt đầu.
Chương 27, Ngọc Đế chỗ dựa, cái này đi về phía tây đường tại sao lại sai lệch? Chương 27, Ngọc Đế chỗ dựa, cái này đi về phía tây đường tại sao lại sai lệch? Ngày thứ ba sáng sớm,
làm luồng thứ nhất nắng sớm xé rách biển mây, vàng rực dài đầy Bạch Hổ lĩnh.
Đường Tam Tạng rốt cuộc không chịu nổi,
dòng dã hai ngày đói khát, đương theo lấy thế giới tinh thần hoàn toàn sụp đổ, cơ hồ ép khô hắn tất cả sinh mệnh lực.
Hắn hốc mắt hăm sâu, bờ môi khô nước như đất khô cằn, sắc mặt vàng như nến, so kia bị nộ không ba đánh lúc Bạch Cốt phu nhân còn muốn giống một bộ cái sắc không hồn. Ánh mắt của hắn gắt gao dính tại Lý Đạo Hưng trên thân.
Lý Đạo Hưng đang dùng sứ trắng môi, chậm rãi địa phẩm nếm lấy một bát cây nấm chịu tới canh.
Kia bá đạo hư khí hóa thành vô số chỉ vô hình tay nhỏ, tại ngũ tạng lục phủ của hắn ở giữa điên cuồng cào.
Hắn lại nhìn về phía Tôn Ngộ Không cùng Sang Ngộ Tĩnh, hai người bưng lấy chén lớn, uống đến nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, hồng quang đầy mặt.
Ngay cả cái kia bị đánh đến chỉ còn nửa cái mạng chư bát giới, giờ phút này lại cũng được cho phép nằm rạp trên mặt đất, rỗi ra lưới dài, tham lam liếm láp lấy một cái trong chén bể canh cặn bã.
Bộ kia thèm cùng nhau, thấy Đường Tam Tạng trong dạ dày từng đợt kịch liệt co rút.
Tôn Nghiêm,
giới luật,
Tây Thiên đại nghiệp tín ngưỡng.
Tại nguyên thủy nhất sinh lý khao khát trước mặt, mọi thứ đều lộ ra như vậy tái nhận, buồn cười như vậy.
Quận vương hắn rốt cục mở miệng, tiếng nói khô khốc giống là hai mảnh thô lệ vỏ cây tại ma sát.
Lý Đạo Hưng thậm chí không quay đầu lại, trong lỗ mũi phát ra một tiếng nhàn nhạt ân.
Bẩn,
Bẩn Tăng,
biết sai rồi.
Đường Tam Tạng khó khăn gạt ra mấy chữ này,
mỗi một chữ đều phảng phất là theo cái kia khỏa đã vỡ vụn đạo tâm bên trên, dùng móng tay mạnh mẽ móc xuống tới mới đủ.
A,
sai ở nơi nào?
Lý Đạo Hưng vẫn như cũ đưa lưng về phía hắn, trong thanh âm nghe không ra bất kỳ tâm tình gì.
Bần tăng,
không nên nhân yêu không phần, oan uổng nộ không bần tăng,
không nên thiên vị bọc tin, lạm dụng.
Sư trưởng Quyền Uy nói xong lời nói này, hắn giống như là bị rút đi cuộc sống, cả người hoàn toàn sủi lơ trên mặt đất.
Lý Đạo Hưng lúc này mới chậm rãi xoay người, dạo bước tới trước mặt hắn, đem một bát bốc hơi lấy nhiệt khí canh, tiện tay đặt ở trước mặt hắn trên mặt đất bên trên.
Sớm dạng này, chẳng phải chẳng có chuyện gì?
Hắn buông tay, vô vô Đường Tam Tạng bả vai.
Kia nhìn như tùy ý lực đạo, lại làm cho Đường Tam Tạng thân thể run lên bần bật.
Thánh tăng, người là sắt, cơm là thép, nhét đầy cái bao tử, so Tây Thiên kia hư vô mở miệng chân kinh trọng yếu được nhiều.
Đường Tam Tạng gắt gao nhìn chằm chằm trên mặt đất chén kia canh,
trong mắt nước mắt cũng không còn cách nào ức chế. Nóng hổi nước mắt thường viên lớn nện vào trong bụi đất. Hắn không phân rõ, cái này nước mắt đến tột cùng là bắt nguồn từ bị triệt để nghiền nát tôn nghiêm, còn là bởi vì rốt cục có thể sống sót cảm động. Vào thời khắc này, thiên khung phía trên chợt có tường vân hội tụ, thiên nhạc chợt trợn. Một đạo sáng chói kim quang dường như trụ trời ầm vang rủ xuống, chính chính rơi vào trước mặt mọi người. Quang mang tán đi, một vị râu tóc bạc trắng, cầm trong tay phất trần, nụ cười chân thành lão thần tiên hiện ra thân hình. Chính là Thiên Đình giao tế đệ nhất nhân, Thái Bạch Kim Tinh. Ai nha nha, các vị trưởng lão, quận vương điện hạ, lao đạo cái này toa hữu lễ. Thái Bạch Kim Tinh cười đến mặt mũi tràn đầy nếp nhăn đều giãn ra, ánh mắt lại như là đèn pha, cực nhanh tại hiện trường quét một vòng. Khi hắn ánh mắt rơi vào xương mặt xương mũi đường tam tạng cùng chư bát giới trên thân lúc, khóe mắt Tiếu Văn rõ ràng lại thâm thúy mấy phần, hiển nhiên là tại vận dụng suốt đời tu vi cố nén ý cười. Lao con nhi, ngươi tới làm gì? Tôn Ngộ Không khiêng kim cô đồng, nghiêng đầu khỉ hỏi. Phụ Ngọc Đế ý chỉ, chuyên tới để thăm hỏi Tây Hành đoàn đội. Thái Bạch Kim Tinh phất trần tiêu sái hất lên, trong tay áo càn khôn mở rộng, một cái to lớn bản đảo ngọc lam cùng mười mấy đàn bịt lại kim bùn quỳnh tương ngọc dịch chống rông xuất hiện. Bệ hạ được nghe thỉnh kinh đoàn đội một đường vất vả, hàng yêu phù ma, lao khổ công cao, tim rồng rất an ủi. Đặc mệnh lao đạo đưa tới một chút lễ mọn, là các vị bổ sung nguyên khí. Hắn đem quả rổ cùng vỏ rượu vững vàng để dưới đất, kia nồng đậm tới tan không ra tiên quả hương cùng mùi rượu, trong nháy mắt nhường chư bát giới trong mắt đều đỏ. Nhất là vị này Lý Quân Vương. Thái Bạch Kim Tinh bước nhanh đi đến Lý Đạo Hưng trước mặt, thái độ biến phá lệ cung kính. Bệ hạ có chỉ, Lý Quận Vương hiểu rõ đại nghĩa, thưởng phạt phân minh, hữu dung hữu nhu, quả thật nhân tộc chi lương đống, tam giới chi mẫu mực. Đặc biệt ban thưởng ngàn năm bàn đảo một rổ, vạn năm tiên nhưỡng mười đàn, lấy đó ngợi khen. Lời nói này vừa ra khỏi miệng, Tôn Ngộ Không cùng Sang Ngộ Tĩnh đều nghe choáng váng. Hiểu rõ đại nghĩa, thưởng phạt phân minh. Nói là đem sư phụ đè xuống đất giẫm mặt, đem sư đệ đánh nửa chết nửa sống sự tình. Ngọc Đế, đây là ý gì? Chỉ có Lý Đạo Hưng trong lòng trong suốt. Sa sư đệ hiện trường trực tiếp Ngọc Đế lao nhi thấy rất thoải mái, đây là phái người đưa cho hắn đưa cờ thưởng, biểu đạt tinh thần cổ đông ủng hộ. Làm phiên Kim Tinh, thay ta cảm ơn Ngọc Đế bệ hạ. Lý Đạo Hưng chắc tay, mỉm cười đến vừa đúng. Thái Bạch Kim Tinh vội vàng khoát tay, quận vương khách khí. Quá khách khí. Hắn xích lại gần Lý Đạo Hưng, thấp giọng, dùng một loại ngầm hiểu ý ngữ khí nói rằng, quận vương, bệ hạ còn có một câu chuyện riêng tư, nhường lao đạo chuyển cáo ngài. A, bệ hạ nói, cái này con đường về hướng tây, dài dằng dặc buồn thẻ, khó tránh khỏi có chút nội bộ vấn đề nhỏ. Ngài xem như đoàn đội Định Hải thần châm, cai quản, liền phải quản. Nên đánh, khu cụ, nên dạy dục, liền phải buông tay đi giáo dục. Chớ có bất kỳ nỗi lo về sau. Thái Bạch Kim Tinh hướng hắn chớp chớp mắt. Thiên Đình, vĩnh viễn là ngài kiên cố nhất hậu thuẫn. Lý Đạo Hưng cười. Cái này Ngọc Đế, thật là một cái chỉ sợ thiên hạ bất loạn chủ. Hắn đây là tại công khai nói với mình, ngươi tùy tiện giày bò, Phật môn bên kia nếu là tìm phiền toái, ta Thiên Đình giúp ngươi đỉnh lấy. Ta hiểu được. Lý Đạo Hưng nhẹ gật đầu. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Thái Bạch Kim Tinh thấy mục đích đã tới, một khắc cũng không muốn lưu thêm, đồ vật đưa đến, lao đạo cái này liền trở về phục mệnh. Các vị, cáo tử. Lời còn chưa dứt, hắn đã hóa thành một vệt kim quang, so lúc đến nhanh hơn gấp 3 tốc độ xông lên trời cao, sợ bị đi ngang qua Quan Âm Bồ Tát bắt được trật tướng. Thái Bạch Kim Tinh vừa đi, trong sân bầu không khí càng thêm quỷ dị. Đường Tam Tạng bưng lấy cái chén không, cúi thấp đầu, không nói một lời. Thiên Đình đều công nhiên chọn đội, hắn còn có thể trông cậy vào ai tới cứu hắn? Chư Bát Giới thì chết tử địa nhìn chằm chằm kia đầy đất tiên nhưỡng bàn đảo, chảy nước miếng đã tại dưới người hắn rót thành một bãi nhỏ. Đôi mắt nhỏ bên trong tất cả đều là trần trụi khát vọng. Đạo Hưng huynh đệ, cái này Tôn Ngộ Không nhìn xem những ngày ban thưởng, gãi gãi khỉ má. Ngọc Đế tặng, ăn chuột thì ngu sao mà không ăn. Lý Đạo Hưng tiện tay cầm lấy một cái to lớn bàn đảo, cắn một cái hạ, tiếng vang lanh lảnh bên trong, thơm ngọt nước bắn tung tóe. Hầu ca, Sa sư đệ, mở rộng ăn, vung ra uống, đây đều là chúng ta nên được. Được rồi. Tôn Ngộ Không cùng Sa Ngộ Tĩnh vui mừng quá đỗi, lập tức thúc đẩy. Chỉ có Chư Bát Giới, vẫn như cũ nằm rạp trên mặt đất, tội nghiệp nhìn qua, liền xê dịch một chút mập mạp thân thể dũng khí đều không có. Lý Đạo Hưng liếc mắt nhìn hắn, chậm ung dung dạo bước đã qua, ở trước mặt hắn ngồi xổm người xuống. Muốn ăn không? Chư Bát Giới đầu heo điểm đến sắp vùng thoát khỏi cái cổ. Muốn, muốn, liền phải làm việc. Từ hôm nay trở đi, ngươi việc phải làm có hai loại. Hắn duỗi ra một ngón tay. Thứ nhất, gồng gánh. Trước kia Sa sư đệ chọn, hiện tại toàn bộ về ngươi. Bao quát ta ghế nằm, đồ uống trà, cùng ngày sau ta lúc nào cũng có thể mua thêm bất kỳ vật gì. Chư Bát Giới gương mặt béo phì kia trong nháy mắt tiêu nhiễu xuống, dường như bị rút đi tất cả tinh khí thần. Lý Đạo Hưng duỗi ra ngón tay thứ hai. Thứ hai, cũng là trọng yếu nhất như thế. Hắn chỉ chính mình, vừa chỉ một bên ăn đến đang vui Tôn Ngộ Không. Xem như trừng phạt, trong một tháng chính là ta cùng hầu ca vật cưỡi chuyên dụng. Ngồi. Toa kỵ. Chư Bát Giới đôi mắt nhỏ trừng đến căng tròn, cơ hồ muốn theo trong hốc mắt đụng tới. Không sai. Lý Đạo Hưng nhẹ gật đầu, nụ cười càng thêm nghiền ngẫm, ta cùng hầu ca, nếu ai đi mệt, ngươi liền phải nằm xuống. Lúc nào thời điểm chúng ta nghỉ đủ, ngươi khả năng lên. Cái này vạn vạn không được a. Quận Vương, ta lão chư dù nói thế nào, đã từng là chấp trưởng Thiên Hà Thủy Sư Thiên Đồng Nguyên Soái, có thể nào ân? Lý Đạo Hưng ánh mắt đông nhiên chuyển sang lạnh lẽo. Đó là một loại thuần túy, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào băng lãnh. Chư Bát Giới còn lại lời nói, giống như là bị một bàn tay vô hình gắt gao bắt lấy, trong nháy mắt kẹt chết tại trong cổ họng. Hắn nhớ tới kia đông nhiên nhường hắn hoài nghi heo sinh quyền đấm tức đá,
nhớ tới cái kia khắc ở sư phụ trên đầu chọc chân to ấn. Một cỗ hàn ý lạnh lẽo theo cổ sống bò lên trên cái hốc, nhường hắn toàn thân thịt mỡ đều cứng đờ.
Có thể? Sao không có thể? Hắn một cái giật mình, trên mặt trong nháy mắt chất đầy vô cùng lĩnh nọt nụ cười, kia biến hóa nhanh chóng, có thể xưng tuyệt chiêu. Năng lực quận vương cùng hầu ca làm thú cưới, là ta lão chư tám đời đã tu luyện phúc lớn bằng trời. Ta lão chư da dày thịt béo, nhất là nhị thừa. Cam đoan so kia tiểu bạch long biến ngựa còn ổn định. Rất tốt. Lý đạo hưng thỏa mãn nhẹ gật đầu. Hắn tiện tay đem gặm đến chỉ còn một cái hạch bàn đảo, ném tới chư bát giới trước mặt.
Thưởng ngươi.
Tạ quận vương.
Tạ hầu ca.
Chư bát giới như nhặt được trí bảo, một tay lấy viên kia hột đảo trộm trong tay, kích động đến lệ nóng doanh trọng, hai ba lần liền nhét vào miệng bên trong, dùng hết toàn lực gặm cắn nhấm nhướt, liền cứng rắn hột đảo đều bị hắn cắn đến rát băng rung động, cuối cùng toàn bộ nuốt xuống. Một bên bạch long mã thấy cảnh này, tiên lặng phì mũi ra một hơi, cặp kia thông nhân tính mã nhãn bên trong lại toát ra một tia phức tạp, mang theo thương hại đồng tình. Từ đây, tây hành đoàn đội hòa phòng hướng về một cái không người có thể dự liệu phương hướng, hoàn toàn đi trễ. Thế nhân nếu có duyên, liền sẽ nhìn thấy dạng này một bức khoáng cổ thức kim kỳ cảnh, một cái huyền ý quận vương nhàn nhã nằm nghiêng tại một đầu hình thể to lớn heo trắng trên lưng, vểnh lên chân bắt chéo, thưởng thức trà thơm. Một cái tóc vàng thần hậu, khiêng cái kia căn danh chấn tam giới gậy sắt, hỏa nhãn kim tinh, nhìn về phương xa. Một cái chọn như ngọn núi hành lý quyển liêm đại tướng, trầm mặc đi theo heo sau, như cái chân chính khổ hải tăng. Phía sau cùng, một cái thất hồn lạc phách hòa thượng đầu trọc, trong tay nắm một thất thần vấn bạch mã, mở mịt tiến lên. Thế này sao lại là Tây Thiên Thỉnh Kinh? Đây rõ ràng là ác bá ra đường.
Chương 28, Phật môn nhận sợ.
Chương 28, Phật môn nhận sợ.
Linh Sơn, Đại Lôi Âm tự.
Quan Âm Bồ Tát liên đài xé rách trường không, hóa thành một đạo kim hồng, ngang nhiên xông vào Đại Hùng Bảo Điện. Nàng tấm kia vạn năm từ bi thánh nhan, giờ phút này xương lạnh dày đặc, lửa giận đốt tâm. Quanh thân lượn lờ Phật quang, bởi vì kịch liệt cảm xúc mà nóng nảy xuất hiện.
Phật tổ.
Nàng thậm chí không để ý tới hành lễ, thanh âm đã mang theo không cách nào áp chế run rẩy, vang vọng bảo điện. Liên đài bảo tọa bên trên, Như Lai Phật tổ mở ra cái kia song nhìn rõ tam giới tuệ nhãn. Hắn trong mắt nhìn phía dưới dáng vẻ mất hết quan âm, kim sắc lông mi khẽ run lên.
Quan Thế Âm, chuyện gì kinh hoàng?
Tiếng như hồng trung, vang vọng linh sơn, nhưng lại mang theo chấn áp tất cả tâm ma thiện ý Phật tổ. Đi về phía tây sự tỉnh, ra thiên đại biến cố. Quan Âm cưỡng chế tâm thần, để cho mình tỉnh táo, lập tức phất tay áo bung lên. Một mặt thủy kính, chống rỗng mà hiện. Trong kính, chính là Bạch Hổ lĩnh bên trên kia quận vương hành hung thánh tăng, đại thánh đánh tàn bạo thiên bổng kinh thiên vở kịch. Khi thấy đường tam tạng bị Lý Đạo Hưng một cái lưu loát ném qua vai ném xuống đất, lại bị cưỡi tại trên thân tả hữu khai cung lúc, bên trong đại điện, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Trang nghiêm Phật quốc, trong chốc lát hóa thành hầm băng. Ở đây chư Phật, Bồ Tát, La Hán đều nghẹn họng nhìn chân chối. Biểu tình kia, cùng Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong Ngọc Đế chúng tiên, không khác chút nào.
Chấn kinh,
kinh ngạc, khó có thể tin. Làm Lý Đạo Hưng một câu kia câu ta để ngươi lòng dạ từ bi, lòng từ bi của ngươi còn làm giống loài kỳ thị giận mắng vang lên lúc, không ít Bồ Tát La Hán ra mặt đều tại co quắp, Phật tâm suýt nữa thất thủ. Cái này mắng ở đâu là đường tam tạng? Đây rõ ràng là đem bọn hắn toàn bộ Phật môn mặt đè xuống đất qua lại dẫm.
Hình tượng tiếp tục.
Đường tam tạng ý đồ niệm động kim cô chú, lại bị Lý Đạo Hưng một cước đạp trúng cái cằm, rứt khoát ngất đi. Thấy cảnh này, Như Lai Phật tổ tấm kia to lớn Phật trên mặt, cơ bắp mắt trần có thể thấy mà run run một chút. Hắn tọa hạ thập nhị phẩm công đức kim liên, quang mang đều ảm đạm ba phần. Lẽ nào lại như vậy? Nhiên đăng cổ Phật cái thứ nhất lên tiếng, mặt giận dữ. Chỉ là một cái nhân tộc quận vương, dám làm nhục ta như vậy Phật môn thỉnh kinh người. Kẻ này, đáng chém.
Không sai.
Kẻ này chưa trừ diện, ta Phật môn còn mặt mũi nào mà tồn tại?
Phật tổ, mời xuống pháp chỉ, đệ tử nguyện đi, đem kia cuồng đồ đánh vào 18 tầng địa ngục, vinh thế không được siêu sinh.
Bên trong đại điện, quần tình xúc động. Một đám Phật Đà Bồ Tát, nhao nhao xin chiến, đằng đằng sát khí. Chỉ có Như Lai, vẫn như cũ ngồi ngay ngắn. Hắn nhìn chăm chú thủy kính bên trong, Lý Đạo Hưng tấm kia mây trôi nước chảy, dường như tất cả đều ở trong lòng bàn tay mặt, Phật tâm chỗ sâu, lại sinh ra một sợi kiêng kỵ. Cái này Lý Đạo Hưng, hắn nhìn không thấu. Tự đi về phía tây bắt đầu, người này giống như một quả thiên ngoại bay tới quân cờ. Một lần lại một lần, nện loạn hắn bày ra vạn cổ thế cuộc. Phù Đồ Sơn dùng trí tâm kinh. Lại đến bây giờ, dưới ban ngày ban mặt, hành hung đường tam tạng. Hắn mỗi một bước đều tinh chuẩn dẫm tại Phật môn đau nhức đốt, lại vẫn cứ để ngươi bắt không được đem hắn hoàn toàn ấn chết được điểm.
Im ngay.
Như Lai quát như sấm mùa xuân, Phật âm chấn động, đem tất cả ồn ào náo động toàn bộ đè xuống. Hắn nhìn về phía Quan Âm, thanh âm nặng nề, việc này, thiên đình ra sao phản ứng?
Quan Âm sắc mặt càng thêm khó coi.
Nàng lại vung tay lên, thủy kính hình tượng lưu chuyển, hoán đổi tới Lăng Tiêu Bảo Điện. Ngọc Đế không che giấu chút nào cười to.
Cả điện tiên thần ồn ào.
Thái Bạch Kim Tinh kia âm dương quái khí thăm hỏi.
Cùng cuối cùng câu kia, thiên đình, vĩnh viễn là ngài kiên cố hậu thuẫn.
Từng chút một, rõ ràng hiện ra ở chúng Phật nhãn trước.
Lần này, Đại Hùng Bảo Điện bên trong, tĩnh mịch tím mắng.
Phẫn nộ bị băng lãnh khuất nhục thay thế.
Ngọc Đế rõ ràng muốn cho cái kia Lý Đạo Hưng chỗ dựa, liền đợi đến nhìn Phật môn trò cười.
Độc Lý Đạo Hưng, chẳng khác nào hướng thiên đình cùng đường hoàng tuyên chiến.
Cái này hậu quả, ai cũng đảm đương không nổi.
Phật tổ, kia Lý Đạo Hưng, không chỉ có thiên đình chỗ dựa Quan Âm cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, gằn từng chữ. Hắn còn giống như biết chúng ta bố trí.
Lời vừa nói ra, như cự thạch nhập vào đâm sâu, kích thích ngàn cơn sóng.
Cái gì?
Hắn liền việc này đều biết?
Tuyệt đối không thể.
Việc này chính là chúng ta Bồ Tát tuyệt mật nhu đồ.
Người này,
trên người này nhất định có thiên đại bí mật.
Như Lai Phật tổ ánh mắt hoàn toàn ngưng trọng. Hắn đóng lại hai mắt, bàn tay khổng lồ trước người bắt đầu bấm đốt ngón tay. Kim sắc vạn chữ Phật ấn tại đầu ngón tay hắn lưu chuyển, đã qua, hiện tại, tương lai, ba đầu dòng sông thời gian hư ảnh tại phía sau hắn như ẩn như hiện. Hắn muốn mạnh mẽ thôi diễn Lý Đạo Hưng căn nguyên lai lịch. Nhưng mà, sau một lát, hắn đột nhiên mở mắt. Một sợi kim sắc Phật máu từ hắn khỏe môi chậm rãi tràn ra. Phúc. Phật tổ. Chúng Phật cả kinh thất sắc. Thiên cơ. Một mảnh hỗn độn. Như Lai lao đi Phật máu, trong thanh âm lần thứ nhất nhiễm lên mọi mệnh cùng kinh hãi. Người này mệnh cách bị một cỗ nhân đạo long khí bao phủ che chở, càng có vô thượng đại năng vì đó che đậy thiên cơ. Bất kỳ nhìn trộm đều sẽ dẫn tới thiên đạo phản vệ. Bản tọa tính không ra hắn. Lời vừa nói ra, cả điện đều im lặng. Liên bạn Phật chi tổ đều tính không ra, thậm chí bởi vậy gặp phản vệ. Cái này Lý Đạo Hưng đến tột cùng là thần thánh phương nào? Sau lưng của hắn chẳng lẽ là thánh nhân? Như Lai trầm mặc hồi lâu, lâu đến dường như qua một thế kỷ. Hắn rốt cục mở miệng lần nữa, nhìn về phía Quan Âm. Quan Thế Âm, đệ tử tại. Ngươi tự mình đi một chuyến. A, Quan Âm khẽ giật mình. Đi, không phải hỏi tội. Như Lai trong thanh âm là vô tận bất đắc dĩ. Là Trần An. Đường Tam Tạng bên kia nói cho hắn biết, đây là Phật tổ đối với hắn khảo nghiệm, là khổ tâm trí, cực khổ gân cốt nhường hắn chịu đựng mới có thể tu thành chính quả. Về phần cái kia Lý Đạo Hưng, Như Lai dừng một chút, ánh mắt biến tĩnh mịch vô cùng. Tạm thời không cần để ý tới. Tóm lại, tại làm rõ lá bài tẩy của hắn trước đó, tuyệt đối không thể tái khởi xung đột. Thầy Thiên Thỉnh Kinh đại nghiệp, không cho sơ thất. Lời nói này chính là hai chữ: nhận sợ. Quan Âm tâm thẳng rơi xuống đáy cốc. Nàng biết Phật tổ chọn ra nhất lý trí, cũng nhất quyết đủ quyết định. Đệ tử tuân mệnh. Nàng không mình hành lễ, quay người. Tấm lưng kia tại to lớn bảo điện làm nổi bật hạng, chỉ còn lại Tiêu Điều cùng Bí Thương. Tây hành đoàn đội tại một chỗ sơn thanh thủy tú thung lũng ngừng lại. Nơi này là Lý Đạo Hưng tự mình chọn lựa sân khấu. Hắn chỉ huy chư bắt giới, đem tấm kia theo Trường An một đường mang tới, từ ngàn năm gỗ tử đàn chế tạo ghế bành, bày ra tại một chỗ tầm mắt tốt nhất trên sườn núi. Lại để cho Sang Ngộ Tĩnh chống lên một chương nhỏ bàn bông, phía trên bày sòng trái cây, trà bánh, cùng theo Thiên Đình thăm hỏi thành phẩm bên trong thuận tới tiên lưỡng. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng, Lý Đạo Hưng đại mã kim đao hướng trên ghế bành ngồi xuống, nâng chung trà lên, thổi thổi nhiệt khí, một bộ chờ đợi cho hay mở màn bộ dáng. Tôn Ngộ Không thì khiêng kim cô đồng, ngồi xổm ở bên cạnh hắn trên tảng đá, vò đầu bứt tai, lộ ra so Lý Đạo Hưng còn muốn hưng phấn. Sang Ngộ Tĩnh yên lặng đứng tại Lý Đạo Hưng sau lưng, nhìn như đê mi thuận nhãn, nhưng một cái tay lại lặng lẽ giấu ở trong tay áo, điều chỉnh thử lấy ngọc đế ngự tứ vạn giảm truyền âm HD bên này. Cái này mới nhất pháp bảo, không chỉ có họa chất tăng lên tới siêu thanh lam quang cấp bậc, còn kèm theo nhiều góc độ hoán đổi, pha quay chậm chiếu lại, mưa đạn hô động chờ cường đại công năng, so trước đó cái kia thủy kính, không biết cao đi nơi nào. Mà Đường Tam Tạng thì được an bài ngồi cách bọn họ cách đó không xa trên một tảng đá, cúi đầu, như cái đã làm sai chuyện hải tử. Trải qua mấy ngày nay tái giáo dục hắn đã hoàn toàn nhận rõ hiện thực. Không nghe lời, liền không có cơm ăn. Tương nhiệm chú, liền sẽ bị đánh. Phản kháng, là phí công. Hắn hiện tại ý niệm duy nhất chính là ngóng trông Quan Âm Bồ Tát có thể sớm một chút xuất hiện, đem hắn theo nước này sâu trong lửa nóng giải cứu ra đi. Về phần chư bắt giới, hắn đang đầu đầy mồ hôi cho Lý Đạo Hưng đấm chân, trên mặt chất đầy định nọt nụ cười, kia lực đạo không nhẹ không nặng, vừa đúng, hiển nhiên là hạ khổ công phu. Ngay tại này quỷ dị mà hài hòa bầu không khí bên trong, bầu trời rốt cục biến sắc. Từ khí đông lai ba và dặm, tường vân hội tụ cửu trọng thiên. Phạm Âm thiện sướng thanh âm, theo đám mây truyền đến, một đóa to lớn cửu phẩm liên đài, bát khai vân vụ, chậm rãi hạ xuống. Quan Âm Bồ Tát tới. Nàng vẫn như cũng là toàn thân áo trắng, cầm trong tay ngọc tịnh bình, dáng vẻ trang nghiêm, nhưng bất kỳ người đều có thể theo nàng kia căng cứng khoẹt miệng, cùng ánh mắt chỗ sâu đè nén lửa giận bên trong, nhìn ra nàng tâm tình vào giờ khắc này đến cỡ nào hỏng bét. Đệ tử Đường Tam Tạng bái kiến Bồ Tát. Đường Tam Tạng vừa nhìn thấy Quan Âm, tựa như gặp được thân nhân, đọc lại mấy ngày bị khuất cùng sợ hãi, trong nháy mắt bộc phát, hắn bịch một tiếng quỳ dạp xuống đất, gào khóc lên, gọi là một cái người nghe thương tâm, người gặp rơi lệ. Bồ Tát, ngài có thể tính tới, ngài nếu lại không đến, đệ tử liền rốt cuộc không gặp được ngài a. Chương 29, Bồ Tát tới cũng vô dụng. Chương 29, Bồ Tát tới cũng vô dụng. Quan Âm Bồ Tát túi đầu quan sát, nhìn xem dưới chân cái kia ôm bắp đùi mình, khóc đến nước mắt nước mũi chảy ngang thỉnh kinh người. Một loại trước nay chưa từng có phiền ác cảm, tại nàng trong lòng tiêu đốt, nhường nàng kia không hề bận tâm nguyên thần đều mơ hồ làm đau. Nàng muốn động giận, nàng muốn đem trên sườn núi kia bình yên ngồi cung đồ, liền người mang cái kia thanh trướng mắt cái ghế, cùng nhau dùng dương nhánh cam lộ tẩy thành cho bụi. Nhưng nàng không thể. Phật tổ pháp chỉ, thiên đình ngầm đồng ý, còn có kia thế gian đế vương y mắng uy nghi, là ba tòa nhìn không thấy sơn, chiếu nặng đặt ở nàng liên đài phía trên. Bồ Tát, ngài nhìn kia Lý Đạo Hưng, hắn mắt không Phật pháp, ẩu đả tăng chúng. Ngài nhìn kia con khỉ ngang ngược, hắn phá sát giới, còn tưởng là lấy đệ tử mặt thịt nướng ăn. Còn có bát giới cùng Ngộ Tĩnh, bọn hắn cũng đi theo học xấu. Cái này Tây Thiên, còn thế nào đi a? Đường Tam Tạng khóc lóc kể lể bên trong, la đổ xuống mà ra toàn bộ ủy khuất. Hắn coi là, hắn cứu tinh tới. Hắn coi là, đỉnh đầu thanh thiên, rốt cuộc đã đến. Quan Âm nhắm mắt, lại mở ra lúc, đã xem kia quần quần tức giận cưỡng ép đè xuống, trên mặt một lần nữa gạt ra kia thương xót chúng sinh thần sắc, mặc dù cứng ngắc đến như là một điều. Nàng đang muốn mở miệng, đem Phật tổ sớm đã quyết định bộ kia khảo nghiệm nói ra trấn an. Thánh tăng, trước đừng khóc. Một thanh âm nhẹ nhàng tới, không vang, thậm chí có chút lời nhát, nhưng trong nháy mắt xuyên thấu Đường Tam Tạng tiêu khóc, rõ ràng rơi vào mỗi người trong hai. Lý Đạo Hưng bưng chén trà, thậm chí không có từ trên ghế lên, chỉ là theo trên sườn núi trừng lên mí mắt, ánh mắt vượt qua đường tam tạng, nhìn thẳng đám mây Quan Âm. Bồ Tát đường xa mà đến, chắc hẳn miệng đắng lưỡi khô, không bằng trước uống ngụm trà, thấm giọng nói: "Cái này khóc sức mướt, quá ảnh hưởng thưởng thức trà tâm tình." Phốc phốc. Tôn Ngộ Không vừa uống một ngụm nước phun tới, vội vàng dùng mu bàn tay gắt gao che miệng lại, một trương mặt khỉ kìm nén đến đỏ tía. Chư Bát Giới đấm chân động tác trong nháy mắt ngưng kết, đầu chôn đến sâu hơn, hận không thể đem chính mình rút vào trong đất, sợ Quan Âm trông thấy hắn giờ phút này nổ tại cùng nhau. Quan Âm khỏe mắt cơ bắp đã xảy ra một lần kịch liệt, không bị khống chế có gấp. Nàng tưởng tượng qua vô số loại cảnh tượng gặp mặt, lại duy chỉ có không ngờ tới cái này một loại. Cái này Lý Đạo Hưng, tại nàng tự mình dáng lâm uy áp hạ, chẳng những không có nửa phần kính sợ, lại vẫn dám như thế ngả ngớn trêu chọc nàng. Lý Đạo Hưng, Quan Âm trong thanh âm dường như lôi cuốn lấy vạn năm huyền băng hàn khí. Ngươi có biết tội của ngươi không?
Tội?
Lý Đạo Hưng giống như là nghe được cái gì không thể tưởng tượng cho cười. Hắn đặt chén trà xuống, chậm rãi đứng người lên, một bước, theo trên sườn núi dạo bước mà xuống. Hắn mỗi đi một bước, đường tam tạng liền giống bị dẫm vào đuôi mèo, vô ý thức hướng Quan Âm sau lưng co rúm người lại. Ta có tội gì? Lý Đạo Hưng đi tới gần, trên mặt mang một loại để cho người ta như gió xuân ấm áp mỉm cười. Ta giúp Thánh Tăng quản giáo không phục quản đồ đệ, có tội. Ta giúp Thánh Tăng rèn luyện cái kia yếu ớt không chịu nổi đạo tâm, có tội. Ta giúp Thánh Tăng nhận rõ cái này hiện thực tàn khốc, miễn cho hắn bị người bán còn vui tươi hớn hở hỗ trợ kiếm tiền, cái này chẳng lẽ cũng có tội? Hắn mở ra hai tay, dáng vẻ thản nhiên, ánh mắt vô tội. Bồ Tát, ngài là người xuất gia, không nói dối. Ngài không ngại trước mặt mọi người chỉ rõ, ta trở lên ba đầu, đến tột cùng cái nào một đầu làm sai? Ngươi Quan Âm bị hắn lần này ngụy biện chắn đến khí tức cứng lại. Bồ Tát, chớ cùng hắn nói nhảm. Đường Tam Tạng rốt cuộc tìm được xen vào cơ hội, vội vàng hô, hắn còn bẻ con ta Phật môn giới luật, nói Phật môn có thể ăn thịt. Hắn còn nói Phật tổ Bồ Tát đã từng ăn thịt người. Như thế ngôn luận là vì ban Phật, là tội lớn ngập trời a. Câu nói này như là một thanh trọng truy, mạnh mẽ đập vào Quan Âm trên mặt. Sắc mặt của nàng trong nháy mắt biến cực kỳ khó coi, bởi vì chuyện này vẫn thật là không tốt nói dóc. Phật môn giới luật thật có ba sạch thịt cánh cửa tiện lợi. Về phần thời đại thượng cổ, Phật môn đại năng là hàng yêu phù ma, đi phích lịch thủ đoạn, thôn ma đạm quỷ chuyện xưa cũng không phải không có. Những này đều là Linh Sơn nội bộ ngầm hiểu ý bí mật, là bình thường tín đồ vĩnh viễn không cách nào chạm đến chân thực. Cái này Lý Đạo Hưng, hắn đến cùng là thế nào biết đến? A, bán Phật. Lý Đạo Hưng nụ cười thêm mấy phần nghiền ngẫm. Hắn dương mắt, ánh mắt như kiếm, phản phất muốn đâm xuyên Quan Âm quanh thân Phật quang, nhìn thẳng nàng bản tâm. Tiết tốt, hôm nay ta liền ngay trước Bồ Tát mặt lại bán một lần. Ta lại hỏi Bồ Tát, Phật môn điển tịch có thể từng có ba sạch thịt mà nói. Mắt không thấy giết, hai không nghe thấy tiếng giết, không phải là chuyên vì ta giết, này ba, có thể ăn không? Quan Âm bờ môi nhếch, một chữ cũng nhả không ra. Ta hỏi lại Bồ Tát, Khổng Tước Đại Minh Vương Bồ Tát, cùng Phật tổ ra sao nguồn gốc? Năm đó Phật tổ tại Bồ Đề Thụ hạ tu thành lục trượng kim thân, bị nàng một ngụm nuốt vào trong bụng. Phật tổ tự phần lưng xé ra mà ra, vốn muốn thống hạ sát thủ, lại bị chư Phật khuyên can, nói tổn thương Khổng Tước như làm tổn thương ta mẫu, liền chỉ có thể phong làm Phật mẫu Khổng Tước Đại Minh Vương Bồ Tát, cung phụng tại Linh Sơn. Lý Đạo Hưng thanh âm đột nhiên cất cao. Bị nuốt vào trong bụng, cùng bị ăn sạch, khác nhau ở đâu? Phật tổ lão nhân gia ông ta, có tính không là tại Khổng Tước dạ dày bên trong, đi một lượt. Những sự tình này, trên kinh Phật giấy trắng mực đen, người trong thiên hạ đều có thể tìm đọc. Thế nào tới ngươi cái này tỉnh kinh thánh tăng miệng bên trong, liền thành ta bẻ con sự thật, thành ta bán Phật. Thanh âm của hắn, một câu so một câu vang dội, một câu so một câu chu tâm. Bồ Tát, ngài đến phân xử thử. Đến tột cùng là đường thánh tăng đọc sách quá ít, cô lậu quả văn, vẫn là nói. Các ngươi Phật môn giảng kinh thuyết pháp, cũng chia nội ngoại hai bộ. Đối thành kính tín đồ nói một đảng, chính các ngươi nội bộ, lại cái khác một bộ. Cái này mỗi chữ mỗi câu, như là từng nhát vô hình cái tát, vượt qua thời không, mạnh mẽ phiến tại Quan Âm trên mặt, phiến tại Linh Sơn Đại Lôi Âm tự tất cả thần Phật trên mặt. Đại Hùng Bảo Điện bên trong, vừa rồi còn quần tỉnh kích phấn chư Phật Bồ Tát, giờ phút này lặng ngắt như tờ. Lăng Tiêu Bảo Điện bên trên, Ngọc Đế thấy Long Nhan cực kỳ vui mừng, vỗ tay cười to, liên thanh xứng rượu. Sang Ngộ Tĩnh giấu ở trong tay áo HD Vân Đài ống kính gắt gao khóa chặt Quan Âm tấm kia từ đỏ chuyển xanh, từ thanh chuyển bạch mặt, cho một cái phát huy vô cùng tinh tế lớn đạt tả. Đường Tam Tạng hoàn toàn choáng váng. Hắn ngây ngốc nhìn xem Lý Đạo Hưng, lại nhìn xem mặt trầm như nước Quan Âm, trong đầu ông tác hưởng, trống rỗng. Thì ra, hắn nói, vậy mà đều là thật. Thì ra, chính mình coi như sinh mệnh những cái kia thành quy giới luật, những cái kia thành kính tín ngưỡng, tại chính thức Phật pháp chỗ cao thâm. Thật chỉ là một chuyện cười. Đủ. Quan Âm rốt cục không cách nào nhẫn lại, một tiếng quát chói tai, chấn động đến sơn lâm tiếng vọng. Nàng quanh thân Phật quang ầm vang tăng vọt, kia cô thuộc về Đại La Kim Tiên khổng lồ uy áp, như núi lở, như biển gầm, hướng phía Lý Đạo Hưng đè xuống đầu. Nhưng mà, kia đủ để đè sập sông núi uy áp, tại ở gần Lý Đạo Hưng trước người ba thước chi địa lúc, lại như đụng phải một tầng vô hình hàng rào, đột nhiên tiêu tán. Lý Đạo Hưng bên hông, trôi này biểu tượng nhân hoàng quyền hành tiên tử kiếm, phát ra từng tiếng càng long âm. Một đạo phàm nhân mắt thường không thể gặp màu vàng kim nhạt long khí, phóng lên tận trời, hóa thành một đầu uy nghiêm thần thánh cự long hư ảnh, quay quanh tại quanh người hắn. Kia long ảnh chỉ là bãi xuống đuôi, liền đem Quan Âm Phật pháp uy áp toàn bộ càn quét. Nhân đạo long khí, hoàng quyền tiên phú. Phàm là nhân gian cương vực, tiên Phật phương pháp, không được ra thân. Quan Âm con ngươi, đông nhiên co lại thành cây kim. Nàng cho tới giờ khắc này mới chính thức minh bạch, nam nhân trước mắt này, bằng vào không chỉ là miệng lưỡi lợi hại. Hắn là thật có tư cách, có lực lượng, cùng mình nói chuyện ngang hàng. Thật lâu, Quan Âm trên thân kia tăng bọt Phật quang, như là thủy triều xuống giống như, chậm rãi thu liễm nhập thể. Nàng nhắm mắt lại, lại mở ra lúc, trên mặt một lần nữa phủ lên bộ kia tuyên cổ bất biến từ bi. Dường như thất thố mới vừa rồi, chỉ là một trận ảo giác. A Di Đà Phật. Nàng chắp tay trước ngực, lại đối với Lý Đạo Hưng, khẽ bước cằm. Lý Quận Vương lời nói, đinh hay nhức óc, là bản tọa, lấy cùng nhau. Nàng vậy mà, trước mặt mọi người nhận lầm. Lập tức, nàng chuyển hướng trên mặt đất đã hoàn toàn hóa đá đường tam tạng, thanh âm biến ôn hòa, trang nghiêm, tràn đầy tiền ý huyền trang. Ngươi có biết, Phật tổ vì sao muốn để ngươi chờ, kinh nghiệm lần này gặp chắc trở. Đường tam tạng mở mịt ngẩng đầu, ánh mắt trống rỗng. Này không phải gặp chắc trở, quả thật khảo nghiệm. Quan Âm thanh âm mang theo một loại không thể nghi ngờ thánh khiết, Phật tổ là muốn mượn quận vương chi thủ, mài đi tâm tính của ngươi, bài trừ ngươi ta trước, để ngươi minh bạch, như thế nào chân chính từ bi, như thế nào chân chính chúng sinh bình đẳng. Ngươi lúc trước chi từ bi, là tiểu từ bẩn, là lòng dạ đàn bà. Bây giờ, ngươi làm tu đại từ bi, đại trí tuệ. Quận vương đánh ngươi, là đang giúp ngươi tiêu trừ nghiệp chướng. Nộ không phá giới, là tại để ngươi khám phá biểu tượng. Bắt giới chịu nhục, là đang dạy ngươi như thế nào nhân quả. Cái này đi về phía tây trên đường mỗi một phần khổ, đều là ngươi ngày sau công đức tư lương a. Lời nói này dường như kèm theo đặc hiệu, nói đúng thiên hoa loạn truy, Phật quang phổ chiếu, mạnh mẽ đem một trận trần trụi bạo lực cầu đả, cất cao tới Phật pháp khảo nghiệm triết học độ cao. Tôn Ngộ không nghe được vào đầu bức hai, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, nhưng chính là nghĩ mãi mà không rõ. Đường Tam Tạng bị nói đến sửng sốt một chút, trong lòng kia ngập trời bị khuất, dường như thật bị lần này cao thâm mặt chắc Phật lý vớt lên không ít. Thì ra, đây đều là Phật tổ an bài. Thì ra, quận vương đánh ta, thật là vì tốt cho ta. Chỉ có Lý Đạo Hưng ôm cánh tay, ở một bên cười lạnh, tiếng cười kia không lớn, lại chói tai chi cực. Nói hay lắm. Hắn vỗ tay tán thưởng, không khách khí chút nào cắt ngang Quan Âm suốt gà cho tâm hồn. Thật không hổ là Bồ Tát, chết đều có thể bị ngài nói sống được. Cái này khẩu tài, không đi thế gian làm bán hàng đa cấp, thật sự là nhân tài không được trọng dụng. Hắn đi đến đường tạm tạm trước mặt, đưa tay vô vô hắn đầu trọc. Ba, ba. Kia thanh thúy tiếng vang, nhường Quan Âm mí mắt lại là một hồi hỗn loạn. Nghe thấy được không có. Thánh tăng. Lý Đạo Hưng trên mặt toát ra một cái vô cùng sán lạ, vô cùng nụ cười chân thành. Bồ Tát đã cho ngươi nắp hòm định luận, ta đánh ngươi là vì ngươi tốt, là giúp ngươi tu hành. Đã như vậy, vì có thể để ngươi sớm ngày tu thành chính quả, ta nhìn cái này khảo nghiệm cường độ còn phải tăng lớn a. Về sau chúng ta liền định vị quy củ, một ngày ba bữa, ngừng lại đều phải khảo nghiệm một chút. Ngươi yên tâm, ta ra tay nhất định so hôm nay càng có phần hơn tức. Cam đoan để ngươi tại đến Tây Thiên Đại Lôi Âm tự trước đó, nghiệp chướng toàn bộ tiêu tán, lập địa thành Phật. Đường Tam Tạng vừa mới được vô yên xuống dưới, miễn cưỡng dán lại lên Phật tâm, đang nghe câu nói này trong nấy mắt, lần nữa răng rắc một tiếng, nát đến so bụi bặm còn hoàn toàn. Hắn nhìn xem Lý Đạo Hưng tấm kia chân thành tới không thể lại chân thành khuôn mặt tươi cười, chỉ cảm thấy so địa ngục chỗ sâu nhất ác quỷ còn kinh khủng hơn gấp một vạn lần. Bồ Tát, cứu ta! Hắn phát ra con muỗi vũ cánh giống như yếu ớt rên rỉ. Quan Âm khỏe miệng từ bi đường cong, cũng không còn cách nào duy trì. Nàng biết chính mình thua thất bại thảm hại, thương tích đầy mình. Lưu lại nữa, chỉ có thể bị cái tên điên này dùng càng cay nghiệt phương thức, đem Linh Sơn ra mặt, tính cả chính nàng ra mặt, cùng một chỗ lột bỏ đến, ném xuống đất lặp đi lặp lại trả đạm. Huyền Trang, ngươi tự giải quyết cho tốt. Nàng bước xuống câu này lời lạnh như băng, cũng không tiếp tục nhìn xuống đất bên trên đường tam tạng một cái. Ngọc Tịnh Bình bên trong Dương Liễu Chi nhẹ nhàng hất lên, một đạo cam lâm bảy xuống, đem đường tam tạng cùng chư bát giới thương thế trên người trong nháy mắt chữa trị. Lập tức, nàng không muốn lại có một lát dừng lại, dưới chân liên đài kìm quang lóe lên, liền muốn trốn vào hư không. Bồ Tát, chậm đã. Lý Đạo Hưng thanh âm lại một lần nữa vang lên. Quan Âm thân hình trong hư không dừng lại, nàng cắn răng, chậm rãi quay đầu, ánh mắt kia giống như là muốn ăn người. Ngươi còn muốn như thế nào nữa? Không có gì. Lý Đạo Hưng từ trong ngực móc ra một cái tiên khí lượn lờ bàn đảo, tiện tay ném tới. Đến đều tới, mang thổ đặc sản trở về, nếm thử tươi. Coi như là ta thay đường thánh tăng, hiếu kính ngài. Viên kia bàn đảo trên không trung xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung, chậm ung dung trôi hướng Quan Âm. Kia là thiên đình ban thưởng, là Ngọc Đế im ắng tỏ thái độ. Tiếp, vẫn là không tiếp. Tiếp, sẽ cùng tại ngay trước tam giới đại năng mặt, thừa nhận nàng Quan Âm hôm nay cắm, thừa nhận Linh Sơn lần này giao phong xa suốt hạ phong. Không tiếp, chính là bác gái này người điên mặt mũi. Có trời mới biết hắn lại sẽ làm ra cái gì càng nhục nhã người yêu thiêu thân. Cuối cùng, Quan Âm kia rộng lượng tăng tay áo đột nhiên phất một cái, một cỗ nhu lực quyển ra, đem viên kia bản đảo lặng yên không một tiếng động thu nhập trong tay áo. Kim quang lần nữa lập lòe, nàng cùng liên đài hoàn toàn biến mất ở chân trời. Chương 30, Đường Tăng ngộ nhập sóng nguyệt động. Chương 30, Đường Tăng ngộ nhập sóng nguyệt động. Quan Âm Bồ Tát kia hốt hoảng như chạy trối chết bóng lưng, là chân trời cuối cùng một vệ tiêu tán kim quang. Quang mang kia lại biến thành một cây ngâm độc gai, đâm vào đường tam tạng thần hồn chỗ sâu, ngày đêm phỏng. Vết thương trên người hắn, tại Quan Âm cam lâm hạ đã khỏi hẳn. Nhưng trong lòng tổn thương, lại là một cái ngay tại sụp đổ lỗ đen, điên cuồng thôn phệ lấy hắn hơn 20 năm gần đây lũy thế tất cả. Bồ Tát, nhận lầm. Không, đây không phải là nhận lầm. Kia là đối mặt một cái không thể nào hiểu được cường giả lúc, một loại bị nghiền nát sau thỏa hiệp, một loại liền dãy rủa đều lộ ra buồn cười khuất đủ. Quan Âm trước khi đi, thậm chí nhận nam nhân kia tiện tay ném tới bàn đảo. Một cái quả đảo, lại là một cái vang vọng tam giới cái tát, không chỉ có quất vào Quan Âm trên mặt, càng mạnh mẽ hơn phiến tại đường tam tạng viên kia lão đảo muốn ngã Phật tâm bên trên. Thì ra, nhân hoàng uy nghi thật có thể áp đảo đẩy trời thần Phật phía trên. Thì ra, Lý Đạo Hưng nói những cái kia cuồng bội chi ngôn, liền đại từ đại bi quan thế âm, đều không thể ở trước mặt bác bỏ được câu. Phật môn nhưng có ba sạch đục chi nói. Khổng tước đại minh vương Bồ Tát, cùng Phật tổ ra sao quan hệ? Những cái kia chu tâm chi hỏi, hóa thành không cách nào xua tan ma âm, ở trong đầu hắn lặp đi lặp lại ba trạng. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo giới luật, hắn thủ vững không rời tín ngưỡng, tại cái kia nam nhân dăm ba câu phân tích hạ, càng trở nên tụng trăm ngàn lỗ, thậm chí buồn cười. Hắn ngồi yên tại đất, ánh mắt trống rỗng. Hắn nhìn xem Lý Đạo Hưng thoải mái nhàn nhã phân phát lấy thiên đỉnh ban thưởng tiên ngưỡng bản đạo. Nhìn xem Tôn Ngộ Không cùng Sa Ngộ Tĩnh mặt mũi tràn đầy vui mừng ăn như gió cuốn, nước chảy ngang. Nhìn xem Chư Bát Giới định hót cho Lý Đạo Hưng đấm chân, chỉ vì đổi lấy một cái gầm còn lại hộp đạo, còn coi như chân bảo trà sát lại xoa. Cái đoàn đội này hoàn toàn thay đổi, hoặc là nói nó chưa hề chân chính thuộc về qua chính mình. Sở hữu cái này sư phụ, cái này Phật môn khâm điểm tỉnh kinh người, bây giờ xem ra trái ngược với người ngoài, hơn một cái dư cố chấp bị tất cả mọi người để qua sau lưng trò cười. Một cố khó nói lên lời mờ mịt cùng cô tịch, giống như thủy triều đem hắn bao phủ, nhường hắn cơ hồ ngạt thở. Thánh tăng, nghĩ gì thế? Lý Đạo Hưng thanh âm không có dấu hiệu nào ở bên tai vang lên. Đường Tam Tạng giật cả mình, đột nhiên ngẩng đầu. Lý Đạo Hưng đang cầm một cái đỏ tươi rớt át bàn đảo, đưa tới trước mặt hắn, trên mặt vẫn như cũ là bộ kia người vật vô hại đủ cười. Nếm thử. Ngọc Đế Thượng, 3059, đại bổ. Đường Tam Tạng ánh mắt rơi vào viên kia bàn đảo bên trên, hầu kết kịch liệt đông nhúc nhích qua một cái. Hắn nhớ tới kia nổi hương khí bá đạo nướng thịt thỏ, nhớ tới Sang Ngộ Tĩnh cắn xé đùi thỏ lúc, trong lòng mình dâng lên cái kia khinh Phật đáng sợ suy nghĩ. A Di Đà Phật hai tay của hắn chắp tay trước ngực, tầm mắt buông xuống, thanh âm khô khốc đến như là hai khối ngoan thạch tại ma sát. Bần tăng không dính thức ăn mặn, cái này quả đảo là làm. Lý Đạo Hưng ngữ khí nghe không ra hỉ nộ. Bần tăng không nói bụng. A Lý Đạo Hưng cũng không miễn cưỡng, tiện tay đem quả đảo ném cho bên cạnh Tiểu Bạch Long. Bạch Long mã vui sướng vây vây đuôi, một ngụm nuốt vào, mã nhãn bên trong tràn đầy nhân tính hóa vui sướng quan mang. Lý Đạo Hưng đứng người lên, phủi tay bên trên không tồn tại cho bụi, ánh mắt đảo qua đám người. Đi, khí xem hết, náo nhiệt cũng góp kết thúc, lên đường. Hắn chỉ Chư Bát Giới, Bát Giới, đem ta ghế bành cùng hành lý đều trói trên người ngươi, hôm nay lên, ngươi chính là chúng ta vật cưỡi chuyên dụng tiêm di động nhà kho. Được rồi. Quận Vương gia ngài nhìn tốt ta. Chư Bát Giới cúi đầu không lưng, trên mặt cười nở hoa, tay chân lanh lẹ bắt đầu thu thập. Hầu ca, Sa sư đệ, ăn uống no đủ, tiếp tục hướng tây. Tốt. Tôn Nộ Không cùng Sa Ngộ Tĩnh cùng kêu lên đáp, tinh thần phấn chấn. Không có người hỏi lại Đường Tam Tạng ý kiến. Dường như hắn muốn cũng không nên có ý kiến. Đội ngũ một lần nữa lên đường, bầu không khí quỷ dị hài hòa. Đường Tam Tạng yên lặng đi theo cuối cùng, nắm giống nhau không có việc gì dây cương, cảm giác chính mình như cái bị áp giải dạo phố tù phạm. Hắn Phật tâm, niềm kiêu ngạo của hắn, thế giới của hắn đều ở đằng kia một ngày, bị nam nhân kia dùng thô bạo nhất, phương thức trực tiếp nhất, dâm đến nát bấy. Hắn cần yên lặng một chút. Hắn cần một người, thật tốt địa lý một lý đoàn kia tên là Tín Ngưỡng Phế Tích. Lại đi vài dặm, Đường Tam Tạng lấy cớ quá mót, thoát ly đội ngũ, một mình đi vào bên đường rừng rậm. Hắn không có đi xa, chỉ là muốn tìm thanh tịnh chi địa, niệm mấy quyển kinh văn, ý đồ một lần nữa dán lại chính mình kia gần như sụp đổ đạo tâm. Có thể tâm hắn loạn như tê dại, bước chân cũng đi theo lộn xộn. Hắn bất chi bất giác đi tới, chung quanh cây cối càng thêm rậm rạp, sắc trời bị tầng tầng lớp lớp tán cây lọc qua, chỉ còn lại pha tạp bóng đen. Gió núi thổi qua, mang theo một cỗ thấu xương ấm lãnh. Khi hắn lấy lại tinh thần, phát hiện chính mình không ngờ xâm nhập rừng rậm, bốn phía cảnh vật hoàn toàn lạ lẫm. Trong lòng hắn hoảng hốt, đang muốn quay đầu, lại trông thấy phía trước cách đó không xa dưới vách núi đá, lại có một tòa động phủ. Động phủ cổng trên tấm bia đá, giống bay phượng múa khắc lấy ba chữ to, ba nguyệt động. Đường Tam Tạng tê cả da đầu, thầm nghĩ không ổn. Cái này hoang sơn giã linh động phủ, nhất định là yêu ma xào huyệt. Hắn không dám lộ ra, quay người liền muốn lặng lẽ chạy đi. Hắc, hòa thượng này da miệng thì mềm, loẹt loẹt, ngược lại có mấy phần cao tăng bề ngoài. Một cái thu kịch bên trong mang theo treo tức thanh âm, theo trong động phủ yếu ớt truyền đến. Đường Tam Tạng toàn thân huyết dịch dường như trong nháy mắt ngưng kết, còn chưa kịp chạy, một hồi tanh hôi yêu phong cuốn qua, một người mặc trưởng bào màu vàng, khuôn mặt kỳ cổ, hai mắt như điện yêu quái, đã ngăn ở trước mặt hắn. Yêu quái kia nhìn từ trên xuống dưới Đường Tam Tạng, trong ánh mắt lại không có bình thường yêu quái loại kia hận không thể ăn sống nuốt tươi tham lam. Ngươi chính là yêu nghiệt, Bần tăng chính là Đông Thổ Đại Đường mà đến, phụ mệnh tiến về Tây Thiên bái Phật cầu kinh. Ngươi nếu dám làm tổn thương ta, đồ đệ của ta nhóm định không buông tha ngươi. Đường Tam Tạng dáng chống đỡ lấy dũng khí, ngoài mạnh trong yếu quát. Đông Thổ Đại Đường tới hòa thượng. Hoàng Bào Quái nghe vậy, lại cười, trong tươi cười tràn đầy khinh thường, thỉnh kinh. Liên ngươi bộ này gặp bản vương chân đều như nhũn ra sợ dạng. Quanh hắn lấy Đường Tam Tạng chuyển hai vòng, chập chập có âm thanh. Yên tâm, bản đại vương đối ngươi con lửa chọc thịt không hứng thú. Trường sinh bất lão, bản đại vương chính mình liền có thể trường sinh, ăn ngươi làm gì? Đường Tam Tạng nghe vậy, căng cứng tiếng lòng thoáng buông lỏng. Ai ngờ, Hoàng Bào Quái lời nói xoay chuyển, ánh mắt đột nhiên biến nóng rực. Bất quá, bản đại vương mặc dù không ăn ngươi, ta phu nhân kia lại là phạm nhân thân thể. Nghe nói ăn Đường Tam thịt, có thể cùng thiên địa đồng thọ. Hắn rội ra phân nhánh lưỡi dài, liếm liếm môi khô khốc, ánh mắt như là rắn độc, tại Đường Tam Tạng trắng non trên cánh tay đi khắp. Hòa thượng, thương lượng chuyện gì? Đem ngươi cái này cánh tay chân, bố thí mấy cân thịt xuống tới, cho nhà ta phu nhân làm dừng lại kéo dài tuổi thọ dự thiện. Ngươi Phật môn không phải coi trọng nhất cắt thịt nuôi chi mừng, xả thân tự hổ sao? Ngươi thân là đắc đạo cao tăng, điểm này lòng từ bi, dù sao cũng nên có a. Đường Tam Tạng mặt, huyết sắc cởi tận. Hắn nhớ tới Lý Đạo Hưng câu kia lòng từ bi của ngươi còn làm giống loài kỳ thị nhớ tới mình bị đè xuống đất, mặt mũi mất hết thảm trạng. Vô biên sợ hãi, trong nháy mắt đem còn sót lại vật lý phá tan. Không, không được. Hắn liên tiếp lui về phía sau, nói năng lộn xộn, Bần Tăng. Bần Tăng là người, không phải ưng, cũng không phải hổ. Phật pháp mặc dù giảng từ bi, nhưng cũng nói thân thể tóc già, chịu trang mẫu, không thể phá hoại. Hắn dưới tình thế cấp bách, loạn xạ nói dốc lấy sớm đã không tin nói lý, ý đồ thuyết phục yêu quái này. Còn nữa nói, trường sinh phương pháp, ở chỗ tu tâm dưỡng tính, há có thể dựa vào ăn thịt người huyết nhục cái loại này tà đạo. Thí chủ, ngươi đã ngộ nhập lạc lối, bể khổ không bờ, quay đầu là bờ ồn ào. Hoàng bào quái nghe được tâm phiền, giận tí mặt, hắn hận nhất chính là những này miệng đầy lời nói xuống con lựa chọc. Cho ngươi mặt mũi đúng không? Bản đại vương ôn tồn cùng ngươi thương lượng, ngươi ngược lại cùng bản đại vương thuyết giáo lên rồi. Hắn vung tay lên, một cỗ không thể kháng cự yêu lực phun ra ngoài, hóa thành đen nhánh dây thừng, trong nháy mắt đem đường tam tạng buộc chặt chẽ bước vàng. Đã ngươi không chịu bố thí quyển kia đại vương, đành phải tự mình động thủ, giúp ngươi một cái. Hoàng bào quái cười gằn, một tay lấy không thể động đậy đường tam tạng gánh tại trên vai, nhanh chân đi tiến vào kia âm trầm ba người động. Phu nhân, vi phu cho ngươi tìm thuốc trường sinh bất lão trở về. Động phủ chỗ sâu, truyền đến hắn hưng phấn la lên. Mà đường tam tạng, cả người, tính cả viên kia vỡ vụ tâm, hoàn toàn rơi vào băng lãnh vực sâu. Bồ Tát, Quân Vương, Ngộ Không, cứu ta. Lần này, trong lòng của hắn la lên, không còn chỉ có đẩy trời thần Phật. Chương 31, hai mặt bách hoa xấu hổ, viết một lá thư đến quốc vương. Chương 31, hai mặt bách hoa xấu hổ, viết một lá thư đến quốc vương. Ba nguyệt động chỗ sâu, dưới ánh nến. Đắt đỏ long tiên hương khí, đang phí công đối kháng khe đá ở giữa dị ra, trải qua nhiều năm không tiêu tan huyết tinh cùng yêu khí. Một cái thân mặc hoa mỹ cung trang nữ tử ngồi ngay ngắn trước gương đồng, trong kính chiếu ra dung nhan tuyệt sắc, thần sắc lại lạnh đến giống một khối băng. Nàng nghe ngoài động tiếng bước chân từ xa mà đến gần, cầm lực tay, đốt ngón tay có chút trắng bệnh. Chán ghét loại tâm tình này, sớm đã không cần tận lực bộc lộ, nó đã dung nhập nàng 13 năm hô hấp bên trong. Nàng chính là cái này ba nguyệt động nữ chủ nhân, bảo tượng quốc tam công chúa, Bạch Hoa Tu. Phu nhân, tâm can của ta, mau đến xem vi phu mang cho người vật gì tốt. Cửa hang kia sáng tối sầm lại, một thân ảnh cao to lôi cuốn lấy cuồng phong xông vào. Hoàng bào quái trên vai khiêng không được phát run hòa thượng, mặt mũi tràn đầy đều là tranh công hưng phấn, giống một đầu ngậm con mồi về tổ hiến cho bạn lữ gia thú. Bành! Đường tam tạng bị nặng nề mà ném xuống đất, rơi thất điên bắt đảo. Bạch Hoa Tu chậm rãi quay người, ánh mắt lướt qua trên mặt đất bị trói thành thịt tống hòa thượng, ánh mắt không có nửa phần dừng lại, mà là thẳng tắp nhìn về phía hoàng bào quái. Ánh mắt của nàng đầu tiên là vừa đúng kinh ngạc, lập tức hóa thành một vũng sâu không thấy đáy ưu sầu. Đại vương, đây là thanh âm của nàng, là hoàng bào quái thích nghe nhất, loại kia mang theo rằng nằm hơi nước yếu đuối. Ha ha ha! Phu nhân, đây chính là tên dở hơi bối. Hoàng bào quái đắc ý vô đường tam tạng đầu trọc, chấn động đến hắn mắt nổi đom đóm, đông thổ đại đường tới hòa thượng, ngự lệ thánh tăng. Trong truyền thuyết, hắn một giọt máu, liền có thể nhường phàm nhân thay ra đổi thịt. An thịt của hắn, liền có thể đồng thọ cùng trời đất. Hắn nhìn chăm chú Bạch Hoa Tu, ánh mắt nóng rực mà si mê. Phu nhân, ngươi ta vợ chồng 13 năm, duy chỉ có ngươi thọ nguyên có hạn là tâm bệnh của ta. An này tăng, ngươi liền có thể cùng ta chân chính, vĩnh viễn không chia lìa. Lời nói này, là hắn nổi lên thật lâu thâm tình tỏ tình. Bạch Hoa Tu đầu ngón tay lại đột nhiên băng lãnh, trường sinh bất lão, cùng cái này yêu quái cùng một chỗ, tại cái này không thấy ánh mặt trời trong đập phủ, hư thối vào năm. Nàng ngày đêm đăm chiêu suy nghĩ, là bảo tượng quốc cao ngất thành cùng, là phụ vương bàn tay ấm áp, là thân làm công chúa, bị người kính sợ ngưỡng vọng vinh quang, mà không phải cùng một đầu ăn lông ở lỗ xuất sinh, làm cái gì thần tiên quý lữ. Hòa thượng này, là 13 năm đến, cái thứ nhất bước vào nơi đây người, là trời ban chìa khóa, là nàng chạy ra tòa này hoa lệ phần mộ duy nhất cơ hội. Vô số suy nghĩ tại trong khoảng điện quang hỏa thạch hiện lên, trên mặt của nàng đã huyết sắc tận cởi, nước mắt tinh chuẩn chứa đầy hốc mắt, muốn rơi chưa rơi. Đại vương, tuyệt đối không thể. Nàng không có bổ nhào qua, mà là lảo đảo một bước, dường như bị tin tức này rút khô tất cả khí lực, yếu đuối đỡ bàn đá. Ta tuy là phàm nhân, nhưng cũng nghe nói, cái này thỉnh kinh người chính là thân phụ đại khí vận tường thụy. Tổn thương hắn, chính là cùng đầy trời thần Phật là địch, sẽ gặp thiên khiển. Đại vương, thiếp thân chỉ nguyện cùng ngươi làm một thế vợ chồng, sớm sớm chiều chiều liền đã vừa lòng thỏa ý, sao dám yêu cầu xa vời trường sinh, mà hãm đại vương tại chỗ vạn kiếp bất phục. Nàng từng chữ đều bao hàm tình ý đã chỉ ra lợi hại, lại đem chính mình đặt ở vì hắn suy nghĩ hèn mọi vị trí. Hoàng bào quái quả nhiên tâm đầu đại nhiệt, chỉ cảm thấy phu nhân của mình quả nhiên là thế gian này thiện lương nhất, nhất biết cơ bản thôi bảo. Hắn liền vội vàng tiến lên đỡ lấy nàng, thanh âm trong nháy mắt dịu dàng xuống tới, phu nhân chớ sợ, vi phu tự có thủ đoạn, sẽ không để cho ngươi nhiễm nửa điểm nhân quả. Ta chỉ lấy trong lòng hắn một giọt tinh huyết, luyện vào trong nội đan, đảm bảo thần không biết vậy cũng không được. Bạch Hoa Tu đột nhiên tránh ra tay của hắn, thái độ quyết tuyệt giống biến thành người khác. Nàng đi đến đường tam tạng trước mặt, tự thân vì hắn giải khai dây thừng, động tác nhu hòa, trong thanh âm mang theo làm lòng người nát ấy nấy. Thánh tăng bị sợ hãi. Nhà ta đại vương, chỉ là thương ta đau đến mất phân tức, cũng không có lòng hại ngươi, nhìn ngươi rộng lòng tha thứ. Đường tam tạng hồn bất phụ thể, nhìn trước mắt vị này tiên nữ giống như nữ tử, như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Đa tạ nữ bồ tát cứu. Yêu quái này hung ác, ngươi đi mau. Bạch Hoa Tu cực nhanh nghiêng người sang, dùng thân thể ngăn trở hoàng bảo quái ánh mắt, thanh âm ép thành một đạo dây nhỏ, chui vào đường tam tạng trong hai. Nếu ngươi không đi, liền thật đi không được. Đường tam tạng như nghe tiếng trời, dùng cả tay chân đứng lên, liền phải xông ra ngoài động. Phu nhân,
Hoàng bào quái vừa sợ vừa giận, một bước tiến lên. Đại vương. Bạch Hoa Tu đột nhiên trở lại, giang hai cánh tay, ngăn ở hắn cùng Đường Tam Tạng ở giữa. Hai hàng thanh lệ rốt cục dọc theo nàng mặt tái nhợt gò má trượt xuống, đẹp đến mức kinh tâm động phách. Ngữ khí của nàng lại mang theo ngọc đá cùng vỡ quyết tuyệt. Ngươi như hôm nay nhất định phải tổn thương vị này thánh tăng. Kia thiếp thân nàng dừng một chút, ánh mắt đảo qua bên cạnh thô ráp vách đá, liền đập đầu chết ở chỗ này, tuyệt không sống tạm. Ngươi hoàng bào quái cao cao nâng lên tay, cứng lại ở giữa không trung. Hắn nhìn xem nàng, nhìn xem trong mắt nàng cương liệt, nhìn xem nàng run rẩy lại bất khuất thân thể. Hắn yêu nàng 13 năm, hắn có thể nghịch thiên, có thể phản vật, có thể cùng tam giới là địch, lại duy chỉ có không dám đánh cược tính mạng của nàng. Tốt, tốt, tốt. Hắn nói liên tục ba chữ tốt, ngựa khí lại tràn đầy tan tác bất đắc dĩ cùng cương triều. Không ăn, không ăn, đều tùy ngươi, đều tùy ngươi còn không được sao? Hắn nhục chí phất phất tay, giống đổi một con rồi. Mau đưa hỏa thượng này lấy đi. Nhìn xem liền tâm phiền. Bạch Hoa Tu trên mặt kia thê mỹ nụ cười chợt lóe lên, nàng lập tức đỡ lấy Đường Tam Tạng, bước chân cực nhanh đem hắn mang đến cửa hàng. Tại xoay người trong bóng tối, nàng theo trong tay áo trượt ra một vật, nhanh như thiểm điện nhét vào Đường Tam Tạng trong tay. Kia là một phong chồng chất đến phương phương chính chính tin, sớm đã viết xong, chỉ đợi hôm nay. Thánh tăng, nghe. Thanh âm của nàng không còn yếu đuối, mà là băng lãnh, gấp rút, mang theo không cho kháng cự mệnh lệnh. Ta chính là Bảo Tượng Quốc Tam công chúa, 13 năm trước đây bị này yêu cướp giật đến tận đây. Ngươi xuất động sau, một đường hướng tây, không xa chính là phụ vương ta quốc đô. Cần phải đem cái này phong thư nhà, tự tay giao cho trà ta vương. Nói cho hắn biết, nữ nhi còn sống. Nhưng hắn phái binh tới cứu ta. Này ân này đức, tiếp sau kết quả ngầm ảnh, nhất định báo đáp. Đường Tam Tạng nắm nuốt lá thư này, giấy viết thư xúc cảm chân thật như vậy, phía trên thậm chí còn mang theo một tia nhàn nhạt, thuộc về nhân loại mùi mực. Hắn lại quay đầu, nhìn xem sau lưng cái kia đã bị tình yêu hoàn toàn hòa tan răng nanh yêu quái, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn nặng nề mà nhẹ gật đầu, đem tin chăm chú cất vào trong ngực. Nữ Bồ Tát tiên tâm, bần tăng muôn lần chết không chối từ. Đi mau. Bạch Hoa Tu một tay lấy hắn đẩy ra cửa hàng, lập tức quay người, bước chân chậm dần, từng bước một, chậm rãi đi trở về trong động. Tại nàng đưa lưng về phía cửa động trong nháy mắt đó, trên mặt yếu đuối bất lực biểu lộ bị triệt để bóc ra. Thay vào đó, là băng lãnh, lóe ra tính toán đú quang hờ hững. Xem ra hòa thượng này chính là Quan Âm Bồ Tát nói tới thỉnh tin người. Hòa thượng này đồ đệ, tuyệt không phải phàm nhân. Chỉ cần tin đưa đến, Bảo Tượng Quốc nhất định sẽ cầu tới thỉnh kinh đầu người bên trên. Đến lúc đó, tới, coi như không phải thế gian binh mã. Hoàng bà quái, tử kỳ của ngươi, tới. Ta Bạch Hoa Tu, tuyệt sẽ không cùng ngươi tại cái này bẩn thỉu trong huyệt động, cùng một chỗ hư thối. Nàng trở lại hoàng bào quái bên người, trên mặt một lần nữa phủ lên bộ kia dịu dàng hiền thục mặt nạ, vì hắn rót đầy một chén rượu, ôn nhu nói, đại vương, chớ tức. Là chút chuyện nhỏ này đã thương thân thể, thiếp thân sẽ đau lòng. Hoàng bào quái nhìn xem nàng hàm tình mạch mạch khuôn mặt tươi cười, trong lòng chút khó chịu đó, trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Hắn cười ha ha, tiếp nhận chén rượu uống một hơi cạn sạch. Vẫn là của ta phu nhân hiểu rõ ta nhất. Hắn uống vào, đến tột cùng là người yêu đưa lên rượu ngon, vẫn là một chén phong hầu độc dược, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không biết. Mà chạy ra tìm đường sống Đường Tam Tạng, lộn nhào, sợ đến vỡ mật. Hắn quay đầu nhìn lại, kia ẩn vào trong rừng rậm ba nguyệt động, giống một trương trầm mặc mà nhắm người mà phệ miệng lớn. Hắn không dám dừng lại, sử xuất bình sinh tốc độ nhanh nhất, hướng về đường tới chạy như điên. Trong ngực lá thư này, nóng hổi. Kia đã là một nữ nhân hy vọng, cũng là một tòa sắp phun trào núi lửa. Chương 32, Đường Tăng về đơn vị, đám người gấp rút đi đường. Chương 32, Đường Tăng về đơn vị, đám người gấp rút đi đường rừng rậm biên giới. Lý Đạo Hưng nghiêng người dựa vào ghế bành, đốt ngón tay không có thử một cái gõ đánh lấy lan can, hai mắt nhắm nghiền, suy nghĩ viển vông. Tây cao trạc cây bên trên, Tôn Ngộ Không vò đầu bứt tai, hỏa nhãn kim tinh nhìn xuyên lâm hải, còn chưa có trở lại. Lý Đạo Hưng thanh âm rất nhạt, dường như chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Không có đâu. Trên cây bay tới Tôn Ngộ Không đáp lại, mang theo vài phần xúc động, hòa thượng này, niệm kinh lằng nhà lằng nhằng, ra cùng cũng lằng nhà lằng nhằng. Không về nữa, ta lão Tôn coi như hắn bị con nào con thỏ tình cầu hồn đi. Phốc phốc. Đang cho Lý Đạo Hưng đấm chân trừ bắt giới không có kéo căng ở, cười ra heo gọi. Hắn cảm thấy một đạo đạm mạc ánh mắt rơi vào trên người mình, trong nháy mắt ra heo siết chặt, vội vàng vùi đầu, đấm chân lực đạo càng thêm ân cần. Quận vương gia nói đùa, hầu ca hắn hổ rồi rồi. Sư phụ đức cao vọng trọng, nào có yêu quái dám đuôi mù. Lý Đạo Hưng từ chối cho ý kiến ân âm thanh. Hắn cũng không phải lo lắng Đường Tam Tạm chết sống. Hòa thượng này là Tây Du lượng kiếp trung tâm, khí vận hộ thể, dày đến cùng chư bắt giới cái bụng như thế. Đừng nói con thỏ tình, chính là chân long tới cũng phải của lại. Hắn chẳng qua là cảm thấy Đường Tam Tạng lần này đi ngoài thời gian quá lâu, lâu đến đủ để xảy ra một chút thú vị cố sự. Đúng vào lúc này, Tôn Ngộ Không thanh âm đột nhiên cất cao, mang theo một tia ngoài ý muốn. Trở về, đám người cùng nhau nhìn về phía chỗ rừng sâu. Một thân ảnh lảo đảo xông ra, tăng bảo xé rách như ruột đông rách, toàn thân dính đầy bùn ô bụi cỏ, chật vật như chó nhà có tang. Chính là Đường Tam Tạng. Sắc mặt hắn trắng bệnh, ánh mắt phiêu hốt, chưa tỉnh hồn. Sư phụ, Sa Ngộ Tĩnh mau tới trước đỡ lấy hắn. Sư phụ, ngài đây là gặp phải hổ lang? Không có. Vô sự. Đường Tam Tạng miệng lớn thở hổn hển, liên tục quát tay, ánh mắt lại vô ý thức tránh đi đám người, cánh rừng sâu, đường quá trơn, ngã một phát, một cái bụng về hoang luôn. Bị yêu quái bắt đi, lại bị kia yêu vương phu nhân tự mình thả lại, còn cất một phong nóng hổi thư cầu cứu. Cái loại này vô cùng nhục nhã, hắn nói như thế nào đạt được miệng? Nhất là tại cái kia nam nhân trước mặt, hắn không muốn lại nhìn thấy bất kỳ một tia khinh miệt. Lý Đạo Hưng cuối cùng từ trên ghế bành ngồi thẳng người. Hắn ánh mắt tại Đường Tam Tạng trên thân đánh một vòng, giống như cười mà không phải cười. Ngã một phát, có thể kia tăng bảo chỗ tổn hại lưu lại yêu khí, mặc dù đã nhỏ không thể thấy, lại có thể nào giấu giếm được hắn hợp thể kỳ đại viên mãn linh giác. Đã thánh tăng không được gì, vậy liền lên đường đi. Lý Đạo Hưng không có vật trần, thanh âm vẫn như cũ bình thản. Hắn thậm chí lười nhác lại nằm xuống lại, chỉ là mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, thân hình tựa như quỷ mị, vô thanh vô tức rơi vào Trư Bát Giới trên lưng. Trư Bát Giới chỉ cảm thấy trên lưng trầm xuống, lộn nhào đứng dậy, hóa thành tạm thời tọa kỵ. Đội ngũ một lần nữa lên đường. Đường Tam Tạng hoàn toàn thành muộn hồ lô, không nói một lời, chỉ lo vùi đầu đi đường, còn thỉnh thoảng thúc giục. Ngộ Không, mau mau. Bát Giới, ngươi cái này ngốc tử, đi nhanh điểm, chớ có lầm giờ. Lần này khác thường, nhường Tôn Ngộ Không cùng Trư Bát Giới hai mặt nhìn nhau. Sư phụ hôm nay làm sao? Trư Bát Giới ồm ồm đối Tôn Ngộ Không nói thầm, trước kia hắn luôn chê chúng ta nhanh, hôm nay giống như là cái mông lửa. Ai biết? Tôn Ngộ Không đem kim cô bổng hướng trên vai một khiêng, cười hắc hắc, có lẽ là bị Đạo Hưng huynh đệ điểm hóa, đống nhiên hiểu, muốn tranh thủ thời gian tới Tây Tiên Thỉnh Kinh thành Phật đâu. Lời này không lớn không nhỏ, vừa bận bay vào Đường Tam Tạng trong hai. Đường Tam Tạng ra mặt trong nháy mắt đỏ lên, lại chuyển thành trắng bệnh, giao thế biến hóa. Môi hắn mấp máy, cuối cùng không có thể nói ra nửa câu phản bác. Chỉ là kia dấu ở trong tin, bị hắn bóp chặt hơn, cơ hồ muốn khảm vào lòng bàn tay. Một cái ý niệm trong đầu ở trong đầu hắn điên cuồng phát sinh, nhanh, nhanh đến bảo tượng quốc, đem thư đưa ra ngoài, chấm dứt đoạn nhân quả này. Về phần hậu quả, hắn không dám nghĩ. Lý Đạo Hưng an ổn ngồi tại Trư Bát Giới trên lưng, cảm thụ được quy luật sốc này, tâm thần lại sớm đã chìm vào một mảnh yếu ớt cảm giác bên trong. Đường Tam Tạng trên người yêu khí, khí tức kia rất đặc biệt, cũng không phải là thuần túy hung thần, ngược lại xen lẫn một tia như có như không tỉnh dê, tục dây dưa, cùng một cỗ bị đè nén sâu nặng ám niệm. Lại thêm hỏa thượng này lửa cháy đến nơi giống như vội vàng. Một cái kinh điển cố sự tại Lý Đạo Hưng thức hải bên trong chậm rãi trải rộng ra. Hoàng Bảo Quái, Bách Hoa Tu, Ba Nguyệt Động, không sai được. Vị này Hoàng Bảo Quái cũng không phải cái gì bình thường yêu ma, chân thân chính là Thiên Đình nhị thập bát tú một trong Tây Phương Bạch Hổ thất túc đứng đầu Khuê Mộc Lang tinh quân. Đường đường Thiên Đình chính thần, hạ phàm lại yêu, cưỡng chiếm công chúa của một nước. Cái này phía sau là một cọc bị thiên quy che giấu tiên phàm nghiệt duyên. Mà càng thú vị là vị này tinh quân tại bị phong thần chi trước thân phận. Hệ thống nhắc nhở, tam giới bí ẩn đang loạt nhân vật, Khuê Mộc Lang. Tiếp trước thân phận, Lý Hùng, Tiệt Giáo môn nhân, Thông Thiên giáo chủ ngoại môn đệ tử. Phong thần chiến dịch, nhục thân vẫn diệt, chân linh nhập bảng, sát phong Khuê Mộc Lang chức vụ. Tiệt Giáo môn nhân. Lý Đạo Hưng đáy mắt thần quang lóe lên một cái rồi biến mất. Chuyện biến càng ngày càng thú vị. Hán nguyên bản chỉ coi đây là vừa ra anh hùng cứu mỹ nhân nhạc đệm, hiện tại xem ra, ngược thành tha hương nộ cố chi. Mặc dù, vị này bạn cố chi còn không biết hắn. Hắn luôn trấn bên hông tiên tử kiếm, kiếm minh réo rắt, lại cảm ứng được trong ngực viên kia vô đương thánh mâu tặng cho Long Hổ Như Ý, ôn nhuận như lúc ban đầu. Thì ra là thế. Có chút nhân quả đã được quyết định từ lâu. Lý Đạo Hưng nhìn qua phía trước Đường Tam Tạng hoảng hốt bóng lưng, khóe môi có chút dương lên, kia đường cong bên trong cất giấu vẻ mong đợi. Đi thôi, mau đi đi. Nhanh lên đem thư đưa đến bảo tự quốc. Bản vương đã có chút không thể chờ đợi. Cái này ra si tình yêu vương xinh đẹp công chúa vợ kịch phía sau, đến tột cùng còn cất giấu nhiều ít không muốn người biết chân tướng. Con đường về hướng tây, quả nhiên vui mừng không thôi. Chương 33, nho nhỏ bảo tượng quốc quân, cũng xứng bản vương cúi đầu. Chương 33, nho nhỏ bảo tượng quốc quân, cũng xứng bản vương cúi đầu. Đi về phía tây đội ngũ tại Đường Tam Tạng mấy ngày liền thúc giục hạ, cước trình nhanh hơn mấy lần. Bất quá mấy ngày, một tòa hùng vĩ thành trì hình dáng liền xuất hiện ở trước mắt. Tường thành cao ngất, khí thế rộng rãi. Trên cổng thành, một mặt màu vàng hơi đỏ đại kỳ đón gió mạnh phấp phới, trên lá cờ ba cái rồng bay phượng múa chữ lớn, bảo tượng quốc. Tới, cuối cùng đã tới. Đường Tam Tạng nhìn qua thành lâu, cả người mắt trần có thể thấy lòng xuống, căng thẳng mấy ngày thần kinh rốt cục có thể giải thoát. Lý Đạo Hưng theo Trư Bát Giới dậy rộng trên lưng xoay người nhảy xuống, giãn ra một thoáng gân cốt, ánh mắt rơi vào kia cửa thành to lớn bảng hiệu bên trên. Bảo tượng quốc hắn thấp giọng đọc lên cái tên này, đuôi lông mày có chút kích động. Vào thành. Lý Đạo Hưng vung tay lên, một đoàn người liền hướng phía cửa thành đi đến. Thủ thành binh sĩ chưa từng gặp qua cái loại này chiến trận. Một cái khí chất chắc tuyệt công tử áo đen, đi theo phía sau cọp lông mặt lôi công miệng hầu tử, một cái dài miệng thai to chưa yêu, còn có một cái lam da tóc đỏ ác thần. Mấy vị này sát tinh, lại vẫn vây quanh một cái trắng tinh hòa thượng. Bọn dọa đến hai cố run run, nơi nào còn dám tiến lên để ra nghi vấn, sớm đã kẻ ra quần tránh ra một đầu thông lộ. Một đoàn người thông suốt, trực tiếp đi tới trước cửa hoàng cung. Sau khi thông báo, rất nhanh liền có nội thị đem bọn hắn dẫn vào Kim Loan điện. Bảo tượng quốc quốc vương chính đoan ngồi long ỷ, đầy mặt mây đen, than thở. Điện hạ văn võ ba quan, giống nhau đủ rũ, toàn bộ triều đình đều bao phủ tại hoàn toàn tĩnh mịch trong sự ngột ngạt. Bần tăng chính là Đông Thổ đại đường mà đến, tiến về Tây Thiên cầu lấy chân kinh, bái kiến bảo tượng quốc bệ hạ. Đường Tam Tạng, Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới, Sa Ngộ Tĩnh bốn người, cùng nhau không mình hành lễ. Đương nhiên Tôn Ngộ Không chính là qua loa một chút, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn phía trên. Duy chỉ có Lý Đạo Hưng, hai tay của hắn thả lỏng phía sau, dáng người thẳng tắp như tùng, đứng ở trong điện. Ánh mắt của hắn vượt qua bách quan, bình tĩnh cùng trên long ỷ quốc vương đối mặt, không có nửa phần hành lễ ý tứ. Lớn mật. Quốc vương bên cạnh thần, một gã kim giáp đại tướng giận tím mặt, đột nhiên tiến lên trước một bước, vũ khí trong tay trùng điệp đông nhiên. Bang. Một tiếng vang thật lớn, chấn động đến đại điện ông tác hưởng. Ngươi là người phương nào? Thấy đua ta giá, vì sao không bái?
Trong chốc lát, trong điện tất cả ánh mắt đều tập trung tại Lý Đạo Hưng trên thân. Đường Tam Tạng trong lòng hơi hồi hộp một chút, thầm nghĩ không ổn. Vị này quận vương gia tính tình, hắn nhưng là lãnh giáo qua, cái này bảo tượng quốc quân thần, sợ là muốn tự tìm khổ ăn. Quả nhiên, Lý Đạo Hưng nghe nói quát hỏi, trên mặt không thấy vẻ sợ hãi, ngược lại phát ra một tiếng cực nhẹ cười nhạo. Tiếng cười không lớn, lại rõ ràng tiến vào mỗi người lỗ tai, kia phần không còn che giấu khinh miệt, nhường Triệu Thần sắc mặt đỏ lên. Hắn nhấc lên mi mắt, ánh mắt xuyên qua cái kia đại tướng, đâm thẳng trên long ỷ quốc vương, từng chữ nói ra. Người cũng xứng. Ba chữ xuất khẩu, như thiên lôi rơi xuống đất, tại Kim Loan điện bên trong ầm vang nổ vang. Cả triều văn võ đều hãi nhiên. Kia quốc vương càng là từ trên long ỷ bỗng nhiên đứng dậy, trên mặt vẻ u sầu bị ngập trời đế vương chi nộ thay thế. Làm cản. Hắn chỉ vào Lý Đạo Hưng, tức giận đến thanh âm đều đang phát run. Ngươi đến tụt cùng chính là cùng đồ, dám ở quả nhân trước mặt khẩu xuất của luôn. Ngươi tới, cho quả nhân đem kẻ này cầm xuống. Ta xem ai dám. Lý Đạo Hưng hai mắt đột nhiên ngưng tụ, một cô vô hình khí thế ở vang quét sạch toàn trường. Đó cũng phi pháp lực, mà là một loại nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu, thuộc về nhân đạo hoàng quyền tuyệt đối uy nghiêm. Trong điện đám người chỉ cảm thấy trái tim bị một cái bàn tay vô hình nắm lấy, liền hô hấp đều dừng lại. Những cái kia đang muốn tiến lên ngự lâm quân, hai chân như là rót chỉ, lại một bước cũng không cách nào xê dịch. Trợ to con mắt của ngươi thấy rõ ràng. Lý Đạo Hưng thanh âm không mang theo một tia nhiệt độ. Bản vương chính là Đại Đường Thiên Triều thân phong, Trung Sơn quận vương, Lý Đạo Hưng. Lời còn chưa dứt, tay phải hắn đã nắm chặt bên hông chuôi kiếm. Bụt. Từng tiếng càng long ngâm vang vọng cung điện, Thiên Tử kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ. Thân kiếm một mặt, nhật nguyện tinh thần đường vân tự hành lưu chuyển, quang hoa nội liễm, lại dường như tỏa ra một mảnh chân thực vũ trụ. Thân kiếm mặt khác, sông núi cỏ cây vết khắc sinh động như thật, liếc nhìn lại, liền dường như nhìn thấy vạn dặm giang sơn, nhân gian sa tác. Một cỗ bảng bạc mênh mông chính phái nhân đạo long khí, từ kiếm thân phóng lên tận trời. Long khí tại phía sau hắn, ngưng tụ thành một đầu dương nhanh múa vút kim sắc thần long hư ảnh, mắt rồng uy nghiêm, im lặng quan sát trong điện mỗi một cái sinh linh. Đây là Đại Đường Tiên Tử kiếm. Lý Đạo Hưng cầm trong tay trường kiếm, mũi kiếm chỉ xéo gạch vàng mặt đất, ánh mắt bén nhế, khí thôn sơn hạ. Ta như hành lễ, ngươi tiểu quốc này chi quân, gánh nổi sao? Vâng. Bảo tượng quốc quốc vương trong đầu trống rỗng, thần hồn đều chấn. Đại Đường Tiên Triều, Trung Sơn quận vương, Thiên Tử kiếm. Mỗi một cái tử đều hóa thành một tòa thần sơn, liên tiếp không ngừng màn đện ở trong lòng của hắn, đện đến hắn thần hồn muôn nước, trước mắt biến thành màu đen. Đại Đường, đây chính là thống ngự Nam Chiêm Bộ Châu, uy áp tứ hải bát hoang thiên triều thượng quốc. Cũng không phải hắn cái này không chính hiệu tiểu quốc quốc quân trọng nổi. Đừng nói hắn chỉ là bảo tượng quốc, chính là toàn bộ Tây Mưu Hạ Châu tất cả quốc gia cộng lại, tại thiên triều trước mặt, cũng bất quá là trong nháy mắt có thể diện sâu kiến. Mà người trước mắt, đúng là thiên triều quận vương. Cầm trong tay, càng là tượng trưng cho nhân hoàng đích thân tới thiên tử chi kiếm. Chính mình vừa rồi lại muốn cầm xuống thiên triều quận vương. Một cỗ lạnh lẽo thấu xương theo đôi xương cụt bay thẳng đỉnh đầu, nhường hắn huyết dịch khắp người đều đông kết. Phù phù. Bảo tượng quốc quốc vương hai chân mềm nhũn, lại từ long y trước trên bậc thang, ngồi liệt tới trên mặt đất. Trên mặt hắn lửa giận sớm đã biến mất không còn tăm tích, chỉ còn lại bị bóng ma tử vong bao phủ vô tận sợ hãi. Vương, vương gia tha mạng. Là tiểu vương có mắt không biết Thái Sơn, là tiểu vương đáng chết. Hắn tay chân cùng sử dụng, lộn nhào bổ nhào vào Lý Đạo Hưng trước mặt, đâu còn có nửa phần quốc quân uy nghi, đúng là muốn đi ôm Lý Đạo Hưng chân cầu xin tha thứ. Lý Đạo Hưng nhíu mày lại, nghiêng người né qua. Đi, lên. Thanh âm hắn đạm mạc, tiện tay trả lại kiếm trở vào bao. Kia cố ép tới tất cả mọi người thần hồn run rẩy bị áp, cũng theo đó tan thành mây khói. Trong điện đám người lúc này mới dám há mồm thở dốc. Nhìn về phía Lý Đạo Hưng ánh mắt, chỉ còn lại nguyên thủy nhất kính sợ cùng sợ hãi. Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tinh lấp lóe, nhìn chằm chằm Lý Đạo Hưng trên thân chưa hoàn toàn tán đi nhân đạo long khí, như có điều suy nghĩ. Chư Bát Giới thì là đôi mắt nhỏ xoay tích chuyển, trong lòng thầm nghĩ, cái này đuổi so sư phụ còn lớn hơn hơn trăm lần, ngày sau nhất định phải ôm chặt. Đường Tam Tạng thì là thấy hai hùng kiếp đĩa, nhưng cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn biết Lý Đạo Hưng thân phận tôn quý, nhưng cũng không ngờ tới, Trung Sơn quận vương cùng Thiên Tử kiếm bảy chữ này, lại có thần uy như thế, có thể khiến cho nhất quốc chi quân làm điện dọa có quắp. Ban thưởng ghế ngồi, nhanh cho vương gia ban thưởng ghế ngồi. Quốc vương từ dưới đất bò dậy, cũng không đoái hoài tới đập sốc xếp long bảo, đối với nội thị khán cả giọng gào thét. Rất nhanh, một chương có thể so với quốc vương long ỷ bảo tọa, bị mấy cái nơm nớp lo sợ nội thị dơ lên đi lên. Lý Đạo Hưng không chút khách khí, đại mã kim đao ngồi lên, thần thái tự nhiên. Khi hắn ngồi lên cao vị, quan sát phía dưới run sợ quốc vương cùng bách quan, cùng một bên vẻ mặt khác nhau thỉnh kinh đoàn đội lúc, một cái ý niệm trong đầu đống nhiên quả thông. Bảo tượng quốc, hoàng bào quái, bách hoa tu công chúa. Thì ra là thế. Đây chẳng phải là Tây Du ký bên trong Khuê một lang hạ phàm kia một nạn sao? Hắn liếc qua bên cạnh chấn kinh chưa tiêu Đường Tam Tạng, trong lòng hiểu rõ. Xem ra, hòa thượng này lúc trước mất tích ngày đó, chính là đã rơi vào ba nguyệt động, gặp hoàng bào quái, lại bị vị kia hiểu rõ đại nghĩa công chúa điện hạ đem thả trở về. Lý Đạo Hưng khoe miệng, câu lên một vệ nghiền ngẫm đường cong. Chương 34, quốc vương dưng dưng đọc sách tin, chúng thần e ngại không ngôn ngữ. Chương 34, quốc vương dưng dưng đọc sách tin, chúng thần e ngại không ngôn ngữ. Trên triều đỉnh bầu không khí, tại Lý Đạo Hưng ngồi xuống về sau, ngưng kết thành một loại quỷ dị tĩnh mịch. Bảo tượng quốc quốc vương cùng cả triều văn võ, túi đầu đứng ở phía dưới, nguyên một đám câm như hến, liền hô hấp đều tận lực áp chế. Bọn hắn nhìn về phía Lý Đạo Hưng ánh mắt kính sợ bên trong, lại dẫn một tia không cách nào che giấu chờ đợi. Thiên triều thượng quốc vương gia đích thân tới, cái này có lẽ là cứu vớt công chúa duy nhất hy vọng. Quốc vương lấy lại bình tĩnh, cố gắng chấn định sửa sang lại một chút dung nhan, đối với Lý Đạo Hưng, khom người một cái thật sâu. Không biết vương gia đại gia quang lâm, không có từ xa tiếp đón, tội đáng chết vạn lần. Xin hỏi vương gia này đến, thật là có chuyện gì quan trọng? Lý Đạo Hưng bưng lên nội thị dâng lên trà thơm, đầu ngón tay nhẹ vỗ về ấm áp trên bích, thổi thổi mở mịt nhiệt khí. Hắn không nói gì, chỉ đem ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía Đường Tam Tạng. Đường Tam Tạng bị hắn cái nhìn này thấy toàn thân giật mình, trong nháy mắt theo vừa rồi trong rung động bừng tỉnh. Hắn hiểu được, đây là Lý Đạo Hưng đang cho hắn bậc thang, nhường hắn đến thuyết minh ý đồ đến. Trong lúc nhất thời, trong lòng của hắn đối Lý Đạo Hưng cảm nhận càng thêm phức tạp. Nam nhân này bá đạo, thô bạo, nhưng lại luôn có thể chống lên cảnh tượng, thậm chí còn hiểu được cho mình giữ lại mấy phần chút tình mọn. Đường Tam Tạng tập trung ý chí, từ trong ngực lấy ra kia phong bị nhiệt độ cơ thể che đến ấm áp tin, hai tay dâng, tiến lên một bước. Bệ hạ, Bần tăng sư đồ đi ngang qua nơi đây, vốn không hắn ý chỉ là Bần tăng ngày hôm trước tại trong núi lạc đường, ngộ nhập một chỗ yêu động, ngẫu nhiên gặp một vị tự xưng là quý quốc tam công chúa nữ tử. Lời vừa nói ra, ngồi đầy phải sợ hãi. Quốc vương càng là như bị sét đánh, đột nhiên ngẩng đầu, một đôi mắt gắt gao đính tại Đường Tam Tạng trên thân, thanh em run không còn hình dáng. Thánh, Thánh tăng, ngươi nói cái gì? Ngươi gặp được hài nhi của ta? Nàng còn sống? Thiên chân vạn sát. Đường Tam Tạng gật đầu, đem tin giơ lên cao cao. Đây là công chúa điện hạ tự tay nhờ bà, nhường Bần tăng cần phải chuyển giao bệ hạ. Trong thư, tường thuật nàng 13 năm tới tao ngộ. Nhanh trình lên. Quốc vương cơ hồ là gào thét hô lên câu nói này, thanh âm đều đã vỡ tan. Nội thị không dám thất lễ, bước nhanh về phía trước, theo Đường Tam Tạng trong tay tiếp nhận tin, một đường chạy chậm hiện lên tới quốc vương trước mặt. Quốc vương hai tay run run, tiếp nhận lá thư này. Phong thư bên trên, một cô quen thuộc, nhàn nhạt bách hoa hương khí truyền đến. Kia là hắn thương yêu nhất tam công chúa, từ nhỏ đã ưa thích dùng hương hương. Chỉ lần này, hốc mắt của hắn liền bỗng nhiên đỏ lên. Hắn không kịp chờ đợi xé phong thư ra, rút ra giấy viết thư. Quen thuộc chữ viết, đụng vào tầm mắt. Phụ vương thân khải, bất hiếu nữ bách hoa tu, đẫm máu và nước mắt lê bái vẹn vẹn một hàng chữ, liền hoàn toàn đánh tan vị này tuổi trên 50 quân vương tâm lý phòng tuyến. Con của ta a. Hắn phát ra một tiếng cực kỳ bi thương kêu khóc, đục ngầu nước mắt như cắt đứt quan hệ chi châu, cuồn cuộn mà xuống, trong nháy mắt làm ướt giấy viết thư. Hắn một bên khóc, một bên nhìn. Trong thư, Bạch Hoa Tu dùng nhất réo rất thảm thiết bút pháp, miêu tả chính mình 13 năm trước đây, như thế nào tại dưới đêm trăng du ngoạn, bị áo bào màu vàng yêu quái cướp đoạt cầm tù thảm kịch. Nàng biết chính mình như thế nào ngày đêm tưởng niệm của quốc, như thế nào lấy nước mắt rửa mặt, như thế nào kéo dài hơi tàn, chỉ vì gặp lại phụ vương một mặt. Nàng biết yêu quái kia hung thần ác sát như thế nào, thần thông quảng đại, chính mình lại là như thế nào bất lực cùng tuyệt vọng. Làm phong thư, chữ chữ đẫm máu và nước mắt, câu câu đau khổ trong lòng, một cái bị ác ma cầm tù yếu đuối công chúa hình tượng, sôi nổi trên giấy. Ô ô ô. Hài nhi của ta, là phụ vương vô năng. Là phụ vương vô năng a. Ngươi tại yêu động lý chịu khổ 13 năm, phụ vương vậy mà không chút nào biết. Quốc vương xem xong thư, đấm ngực dậm chân, nước mắt tuôn đầy mặt, khóc đến cơ hồ muốn bất tỉnh đi. Điện hạ văn võ ba quan đều cảm động lây, nhao nhao đi theo gật lệ. Ngược lại nước mắt lại không đáng tiền, quốc vương khóc, chúng ta cứu đi theo khóc thôi, ngươi khóc nước ngoài sẽ không nhớ kỹ ngươi, nhưng là nếu là ngươi không khóc, quốc vương khẳng định nhớ kỹ ngươi. Bệ hạ nén bi thương, mời bệ hạ bảo trọng long thể a. Tiếng khóc an ủi âm thanh vang lên liên miên. Chỉ có Lý Đạo Hưng an tọa tại bảo tọa bên trên, bưng chén trà, thần sắc không có nửa phần biến hóa. Hắn nhìn xem trận này quân thần cùng buồn cảm động vở kịch, ánh mắt xuyên thấu tất cả mọi người biểu diễn, rơi vào lá thư này bên trên, ánh mắt không có một tia nhiệt độ, tựa như thần minh đang quan sát sâu kiến bi hoan. Hệ thống nhắc nhở, tam giới bí ẩn phân tích bên trong sự kiện, Bạch Hoa Tu công chúa thư nhà. Tình cảm phân tích, văn tự tình cảm sung mãn độ 98 bi tình phụ lên lực 95 cầu cứu ý nguyện 100. Sự thật kiểm tra đối chiếu sự thật, cũng bị cướp đoạt sự thật cơ bản tương xứng. Nhưng đối 13 năm sinh hoạt miêu tả, tồn tại nghiêm trọng tin tức mang tính lựa chọn loại bỏ cùng xuân thu bút pháp. Chưa nói cùng song phương dục có hai con trai, chưa nói cùng hoàng bảo quái đối với nó đủ tiểu sủng ái. Hạch tâm mục đích, lợi dụng tin tức chính lệnh, tạo nên hoàn mỹ người bị hại hình tượng, kích phát đồng tình, mượn đao giết người. Lý Đạo Hưng khẽ môi, im lặng giơ lên một cái lạnh buốt độ cong. Tốt một phong thúc người rơi lệ thư nhà. Tốt một cái băng thanh ngọc khiết, bất lực đáng thương công chúa điện hạ. Diễn kỹ này, cái này tâm cơ. Không đi lăn lộn ngành giải trí, thật sự là nhân tài không được trọng dụng. Quốc vương khóc nửa ngày, rốt cục tại chúng thần nâng đỡ, miễn cương đứng vững. Hắn đỏ bừng hai mắt, đảo mắt điện hạ của thần, thanh âm khàn giọng như phá la. Chúng canh già, con ta chịu khổ 13 năm, bây giờ thư cầu cứu đưa đến. Ai, nguyện vì quả nhân phân ưu, lãnh binh tiến về kia ba nguyệt động, chảm yêu trừ ma, cứu trở về công chúa. Vừa dứt tiếng, toàn bộ Kim Loan điện trong nháy mắt tĩnh mịch. Vừa rồi còn lòng đầy căm phẫn, bồi tiếp rơi lệ đám đại thần, giờ phút này cả đám đều thành túi đầu mắt túi xuống một điêu. Hoặc mắt nhìn mũi, hoặc mũi nhìn tâm, dường như trong nháy mắt biến thành câm điếc. Lãnh binh, đi yêu động. Nói đùa cái gì? Trong thư viết rõ rõ ràng ràng, kia là thần thông quảng đại yêu quái. Bọn hắn những này phàm phu tục tử, phái 10 vạn đại quân đã qua, đều không đủ cho yêu quái kia nhét cái răng. Đi, chính là chịu chết. Quốc vương nhìn xem chúng thần bộ này sợ hãi bộ dáng, trong mắt vừa mới giấy lên ngọn lửa hy vọng, bị một chậu nước lạnh tưới đến sạch sẽ. Tâm, mắt đấu. Cuối cùng, hắn đem hy vọng cuối cùng nhìn về phía cái kia ổn thỏa tại bảo tọa bên trên, từ đầu đến cuối như là người ngoài cuộc thiên triều của vương. Phù phù. Quốc vương hai đầu gối mềm nhũn, lại lần nữa quỳ rạp xuống đất, đối với Lý Đạo Hưng, nặng nề mà đập kế tiếp đầu. Vương gia, cầu vương gia, mau cứu hải nhi của ta.
mau cứu ta bảo tượng quốc a. Tiểu vương nguyện dốc hết quốc khố, chỉ cần vương gia có thể cứu về công chúa, ta bảo tượng quốc nguyện đời đời kiếp kiếp phụ đại đường là tổng chủ, vĩnh viễn không phản bội. Cái quy này tình chân ý thiết, cái quy này cũng chính thức đem Tây Hành đoàn đội cuốn vào trận này đã sớm bị thiết kế tốt vòng xoáy bên trong. Lý Đạo Hưng rốt cục đặt chén trà xuống, đồ sứ cùng mặt bàn va chạm, phát ra một tiếng vang nhỏ, thanh âm không lớn, lại giống một đạo kinh lôi, trong nháy mắt vượt trên trong điện tất cả kêu khóc cùng cầu khẩn. Hán nên ra sân. Về phần đường tam tạng, chỗ nào mát mẻ chỗ nào ở chương 35, đại thánh yêu động cứu công chúa, nói hưng quận vương theo sát phía sau chương 35, đại thánh yêu động cứu công chúa, nói hưng quận vương theo sát phía sau nhìn xem dưới chân nước mắt chảy ngang bảo tượng quốc quốc vương, Lý Đạo Hưng tầm mắt buông xuống, không có chút rung động nào. Dốc hết quốc khố, ngươi cái này viên đạn tiểu quốc toàn bộ gia sản, đủ bản vương mua mấy ấm thiên đỉnh quỳnh tương ngọc dịch. Phúc đại đường là tông chủ. Buồn cười. Đương nhiên, cái này xuất diễn, còn phải cùng hắn diễn xong. Lý Đạo Hưng lúc này mới cúi người, hai tay hư đỡ, một cỗ nhu hòa nhưng không để kháng cự lực đạo đem quốc vương nâng lên. Hắn trên mặt treo một phần thương xót, hai điểm nghiêm trọng, bảy phần vừa đúng có xử. Bệ hạ xin đứng lên, việc này liên lụy quá lớn, không phải bản vương một người nhưng quyết đoán. Lời này, nửa thật nửa giả. Người, nhất định phải cứu. Nhưng người nào đi cứu, thế nào cứu, ở trong đó môn đạo, coi như sâu. Hắn dư quang liếc nhìn Tôn Ngộ Không. Kia hầu tử đang vò đầu đút hai, toàn thân lông tóc đều lộ ra một cỗ kìm nén không được chiến ý, hiển nhiên, loại này hàng yêu trừ ma tiết mục, nhất hợp khẩu vị của hắn. Lý Đạo Hưng tâm niệm thay đổi thật nhanh, một cái hoàn chỉnh kế hoạch đã phát họa thành hình. Địa phương hắn muốn đi, xưa nay không là cái kia chém chém giết giết yêu động. Hắn chân chính mục tiêu là ba nguyệt động phía sau tôn này đại thần, là cái kia giờ phút này có lẽ đối diện nguyệt độc rót, là tam thế tình duyên vây khốn khuê một lang tinh quân. Có chút giao dịch không thể lộ ra ngoài ánh sáng, có chút chân tướng cần đóng cửa lại đến đàm luận. Lý Đạo Hưng cảm hướng Tôn Ngộ Không nhỏ bé không thể nhận ra dương lên, ánh mắt kia bên trong tín hiệu lại rõ ràng bất quá. Hầu ca, ngươi sân khấu đã tốt. Tôn Ngộ Không mặc dù không hiểu ý nghĩa, nhưng hắn đối Lý Đạo Hưng đã là tin tưởng không nghi ngờ. Đạo Hưng minh đệ an bài, tất có thâm ý. Hắn lúc này bước ra một bước, lồng ngực thẳng tắp, hướng về phía quốc vương ngạo nghệ ô quyền. Bệ hạ không cần sầu lo. Hắn vây tay một cái, kim cô đồng tại lòng bàn tay quay tít một vòng, mang theo một hồi liệt không phong thanh, uy thế kinh người. Chỉ là một cái sơn giã tinh quái, cũng xứng vương gia tự mình động thủ. Ta lão tôn chính là 500 năm trước đại náo thiên cung tể thiên đại thánh, chớ nói một cái hoàng bảo quái, chính là 10 cái 8, tại ta lão tôn cái này đồng hạ, cũng bất quá là một đám thịt nát. Lời nói này như đất bằng kinh lôi, nổ bảo tượng quốc quân thần trợn mắt hốt mồm. Tể thiên đại thánh, đại náo thiên cung, cái này mặt lông lôi công miệng hầu tử, khẩu khí không khỏi cũng quá lớn. Đường Tam Tạng thanh âm bình ổn nói, vậy hạ giải sầu. Vị này chính là bần tăng đại đồ đệ Tôn Ngộ Không, cái khác không dám nói, bàn về hàng yêu trừ ma, trong tầm giới không làm người thứ hai muốn. Có hắn xuất mã, công chúa điện hạ bình yên trở về, ở trong tầm tay. Lý Đạo Hưng lạnh nhạt gật đầu, khẽ gật đầu. Quốc vương trong lòng tự thạch, ở vang rơi xuống đất. Hắn kích động đến toàn thân phát run, đối với Tôn Ngộ Không chính là một cái đại lễ, đa tạ đại thánh. Như đại thánh có thể cứu về tiểu nữ, quả nhân. Quả nhân nguyện đem công chúa gả cho đại thánh làm vợ. Phúc, Lý Đạo Hưng vừa bưng lên chén trà, bên trong nước trà hóa thành một đạo thủy tiễn, phun ra ngoài. Bên cạnh đang toét miệng viễn tưởng vàng bạc ban thưởng chư bát giới, càng là lòng bàn chân trượt đi, to mọng thân thể kém chút ngã quỵ. Tôn Ngộ Không tấm kia mặt kỳ, nhan sắc theo kim hoàng tới xích hồng, cuối cùng trực tiếp biến thành màu đỏ tía. Phi phi phi, hắn liên tục quát tay, gấp đến độ nguyên địa nhảy lên cao ba thước. Người cái này quốc vương, quá cũng vô lễ, nói bậy bạ gì đó. Ta lão tôn là người tu hành, há có thể nhiễm hồng trần tục sự. Lại nói, người kia công chúa thiên kim thân thể, ta lão tôn một giới quặng lông kỳ, tiêu thụ không dậy nổi. Đừng nói, đừng nói. Nữ nhân, thứ này, phiền phải rất. Quốc vương gặp hắn phản ứng kịch liệt như thế, mới biết chính mình thất ngôn, khắp khuôn mặt là xấu hổ. Là quả nhân đường đột, đại thánh chớ trách. Kia, yeah. Quả nhân nguyện vì đại thánh lập sinh tử, làm ta bảo tượng quốc ngàn vạn con dân, ngày đêm hương hỏa cung phụng, là đại thánh tố kim thân. Cái này sao Tôn Ngộ Không gãi gãi cái cằm, vẻ mặt lúc này mới hòa hoãn lại, vẫn còn tính câu tiếng người. Chuyện như vậy đã định, Tôn Ngộ Không nắm giữ ấn xoáy xuất trình, trực đảo ba nguyệt động. Đường Tam Tạng chắp tay trước ngực, lại bắt đầu cái kia bộ chuyện cũ mềm, A Di Đà Phật. Ngộ Không, lần này đi cần phải lấy cứu người làm đầu, không cần thiết nhiều tổn thương tính mệnh. Kia yêu vương nếu có thể độ hóa, cũng là một cọc công đức. Tôn Ngộ Không liếc mắt, căn bản mặc kệ hắn, nhưng vẫn là xem ở hắn là sư phụ trên mặt mũi nhẹ gật đầu, xem như ứng thừa. Nếu không phải Lý Đạo Hưng ánh mắt ra hiệu, hắn mới mặc kệ cái này phá sự. Độ hóa, ta lão tôn kim cô đồng chỉ độ yêu quái hướng tây thiên. Bắt giới, nộ tinh Tôn Ngộ Không quay người đối hai cái sư đệ hạ lệnh, các ngươi lưu lại hộ sư phụ cùng vương gia chu toàn. Được rồi, hầu ca. Chư bắt giới đem vô ngực vang động trời, ngươi cứ yên tâm đi, có ta lão chư tại, đảm bảo sư phụ cùng vương gia một sợi lông đều không thể thiếu. Trong lòng của hắn trong bụng nở hoa, ước gì Tôn Ngộ Không một người đi liều mạng, chính mình vừa vặn lưu tại hoàng cung ăn uống thả cửa. Sang Ngộ Tinh thì hoàn toàn như trước đây, chỉ là trầm ổn gật gật đầu. An bài đã định, Tôn Ngộ Không bóp pháp quyết, đang muốn hóa thành kim quang sông lên trời. Hầu ca, chấm đã. Lý Đạo Hưng thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai. Hắn thản nhiên đứng dậy, đi đến Tôn Ngộ Không bên cạnh thân, đưa tay để lại bờ vai của hắn, dùng chỉ có hai người bọn họ có thể nghe thấy ngữ điệu, nhẹ nói, yêu động bên trong, nước rất sâu, ngươi một người đi, ta không yên lòng. Ta cùng ngươi cùng đi.
Tôn Ngộ Không khẽ giật mình, "Đạo Hưng huynh đệ, ngươi đây là?" Lý Đạo Hưng nhếch miệng lên một vẻ ý vị thâm trường đường cong. "Ngươi đi Dương còn nói, đem động tĩnh huyên náo càng lớn càng tốt, đem yêu quái kia toàn bộ tâm thần đều hấp dẫn tới. Ta đi cầu độc mục, theo chỗ tối chui vào, tìm một chút hắn nội tình. Chúng ta chia binh hai đường." Hắn nhìn chằm chằm Tôn Ngộ Không ánh mắt, thanh âm ép tới thấp hơn, mang theo một tia không thể nghi ngờ mệnh lệnh. "Nhớ kỹ, nhìn thấy yêu quái kia, chớ nóng đội vơ đua cả nắm, một đòn chết chắc. Chờ ta tín hiệu." Tôn Ngộ Không trong lòng dù có ngàn vạn nghi hoặc, có thể thấy Lý Đạo Hưng cặp kia dường như thấy rõ tất cả đôi mắt, còn dùng sức gật gật đầu. "Ta lão Tôn, tất cả nghe theo ngươi." Dứt lời, Lý Đạo Hưng xoay người, mặt hướng quốc vương, thanh âm đột nhiên cất cao, sáng sủa như chuông. "Bệ hạ, đại thánh mặc dù thần thông cái thế, nhưng vì cầu vạn toàn, bản vương quyết định tự thân vì đại thánh áp trận. Ta cùng đại thánh cùng đi, định đem công chúa của về chủ cũ." Quốc vương nghe vậy, vẻ mừng như điên lộ rõ trên mặt, cảm động đến cơ hồ lại phải lạy hạ. Thiên triều thượng quốc vương gia, nghĩ đến cũng biết chút thần thông a, lại muốn vì hắn cái này phiên thuộc tiểu quốc tự mình mạo hiểm. Như thế ân tình, dùng cái gì là báo? Đa tạ vương gia. Đa tạ vương gia hậu ái. Cuối cùng phương án, hết thảy đều kết thúc. Đường Tam Tạng, chư bắt giới, sang Ngộ Tĩnh, lưu tại bảo tượng quốc hoàng cung, an hưởng quốc kiến. Lý Đạo Hưng cùng Tôn Ngộ Không thì hóa thành hai vệ thần quang, một sáng một tối, xé rách trường không, trực tiếp hướng phía kia âm trầm quỷ quyệt bạch hổ lĩnh, ba nguyệt động, phá không mà đi. Vừa ra sớm đã viết xong kịch bản vở kịch, chính thức bắt đầu. Chỉ là, kia trên sân khấu nhân vật chính, chỉ sợ còn không biết, chính mình sớm đã không phải chấp cờ người. Chương 36, áo bào màu vàng đại vương chớ khẩn trương, bản vương chỉ là đến xem. Chương 36, áo bào màu vàng đại vương chớ khẩn trương, bản vương chỉ là đến xem. Huyện Tử Sơn ba nguyệt động bên ngoài, Tôn Ngộ Không tuân theo Lý Đạo Hưng phân phó, thu liễm toàn bộ khí tức, như một khối giống như cục đá vô hại ẩn tại vách núi sau, chậm đợi thời cơ. Cái kia trương mặt lông bên trên viết đầy không hiểu, Đạo Hưng huynh đệ đến tột cùng muốn làm cái gì? Lấy hai bọn họ bản sự, trực tiếp đánh vào đi, đem kia hoàng bảo quái một gậy kết quả, cứu ra công chúa, không phải trong nháy mắt sự tình. Vì sao muốn như vậy lén lút, còn để cho mình án binh bất động? Hầu tử nghĩ mãi mà không rõ. Hắn dứt khoát gãi gãi quai hàm, không suy nghĩ. Nghe Đạo Hưng huynh đệ, tóm lại không sai. Mà lúc này, Lý Đạo Hưng sớm đã thi triển thổ độn, thân hình hóa thành hư vô, vô thanh vô tức xuyên qua ba nguyệt động tầng tầng cấm chế. Hợp thể kỳ đại viên mãn tu vi, lại thêm nhân đạo long khí hộ thể, che đậy thiên cơ, chỉ là yêu vương bày ra cấm chế, ở trước mặt hắn, yếu ớt tựa như giấy cửa sổ. Trong động phủ, thông đạo khúc chiết. Lý Đạo Hưng thần thức trải rộng ra, toàn bộ động phủ mạch lạc kết cấu trong nháy mắt ánh vào náo hải. Hắn không nhìn những cái kia tiểu yêu tụ tập lại sảnh, trực tiếp hướng phía yêu khí nồng nặc nhất phòng khách chính đi đến. Người còn chưa tới, một cỗ nồng đậm mùi rượu liền hôn tạc một cỗ cô tịch cùng cô đơn đập vào mặt. Lý Đạo Hưng bước chân thả càng nhẹ, lách mình giấu ở một cây tráng kiện cột đá sau, thăm dò nhìn lại. Phòng khách chính bên trong, Bách Hoa Tu công chúa đang nằm tại giường ngọc bên trên, hô hấp cân xứng, đã ngủ say. Cách đó không xa bên cạnh cái bàn đá, hoàng bào quái một thân một mình ngồi, mấy đĩa thức nhắm, một bầu rượu, tự rót tự uống. Trên người hắn không có ban ngày đối mặt Đường Tam Tạng lúc hung ác, cũng không có đối mặt Bách Hoa Tu lúc cương triều. Hắn giờ phút này chỉ là một cái cô đơn nam nhân. Hắn một chén tiếp một chén rót lấy rượu buồn, ánh mắt trống rỗng mà nhìn chằm chằm vào trước mặt khiêu động ánh nến, hai đầu lông mày ngưng một đoàn tan không ra sầu. 13 năm. Hắn muốn cho rằng 13 năm thời gian đủ để ngộ nóng một khối đá. Hắn sai. Bách Hoa Tu tâm không phải tảng đá, là băng, là vĩnh viễn che không nóng vạn năm về băng. Hôm nay, nàng vì một cái vốn không quen biết hòa thượng, lại không tiếc lấy cái chết bức bách. Cái này khiến tâm hắn lạnh thấu xương. Hắn đối nàng ngoan ngoãn phục tùng, coi như chân bảo, có thể trong lòng của nàng chưa bao giờ có vị trí của hắn. Nàng nhìn hắn ánh mắt, kia phần dịu dàng phía dưới, vĩnh viễn cất giấu một tầng không cách nào xuyên thấu xa cách. Vì cái gì? Hoàng bào quái không nghĩ ra, chỉ có mượn rượu giải sầu. Cột đá sau, Lý Đạo Hưng nhìn xem một màn này, ánh mắt bình tĩnh. Si tình người, đáng buồn nhất. Hắn không tiếp tục cẩn giấu, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một đạo thần niệm đã truyền đến ngoài động Tôn Ngộ Không trong hai. Hầu ca, động thủ, mê đi cái kia nữ, động tĩnh điểm nhỏ. Sớm đã không đợi được kiên nhẫn Tôn Ngộ Không thu được chỉ lệnh, không có nửa phần chần chờ. Hắn theo sau đầu rút ra một sợi lông, đối với lòng bàn tay thổi miệng tiên khí. Lông khỉ quay tít một vòng, hóa thành một cái mắt thường khó phân biệt hạ thủy trùng, lặng yên không một tiếng động bay vào phòng khách chính, tinh chuẩn rơi vào Bách Hoa Tu trên chóp mũi. Trong lúc ngủ mơ Bách Hoa Tu dường như cảm thấy chóp mũi ngứa, vô ý thức nhíu mày lại. Lập tức, nàng liền ngủ được chậm hơn. Chính là trời sập xuống, cũng đừng hòng đưa nàng bừng tỉnh. Giải quyết. Tôn Ngộ Không thanh âm tại Lý Đạo Hưng trong đầu vang lên. Rất tốt. Lý Đạo Hưng phủi phủi áo bào, khóe môi câu lên, nụ cười kia ý vị thâm trường. Hắn mở rộng bước chân, không nhanh không chậm theo cột đá sau đi ra. Thanh thúy tiếng bước chân tại trống trải trong động phủ quanh quẩn, phá lệ chói tai. Một người uống rượu giải sầu, rất không ý tứ. Một cái thanh âm lười biếng, xé rách trong động tĩnh mịch. Bản vương đường xa mà đến, đại vương không mời ta uống một chén sao? Ngay tại độc rót hoàng bào quái thân thể đột nhiên cứng đờ. Chén rượu trong tay của hắn ba một tiếng, quẳng xuống đất, vỡ thành một miệng. Ai? Hoàng bào quái bỗng nhiên đứng dậy, một thanh cơ lấy đứng ở bên cạnh binh khí, tam cổ thác thiên xoa. Trong mắt của hắn hung quang lóe lên, gắt gao tiếp cận phương hướng âm thanh truyền tới. Khi hắn thấy rõ người tới lúc, đầu tiên là sững sờ. Một cái áo đen nhân tộc thanh niên. Người này trên thân rõ ràng không có nửa điểm pháp lực ba động, lại làm cho hắn ngửi được hơi thở nguy hiểm. Ngay sau đó, hắn ánh mắt vượt qua thanh niên, thấy được theo một phương hướng khác khiêng kim cô đồng, nhếch miệng đi ra thân ảnh.
là ngươi, Bật Ma Ôn. Hoàng bào quái con ngươi trong nháy mắt kim châm co lại, hắn nhận ra cái con khỉ này. Năm đó kia hầu tử đại náo thiên cung, hắn thân làm nhị thập bát tinh tú một trong, từng ở phía xa cấp chiến. Kia vô pháp vô thiên, chiến lực ngập trời dáng người, đến nay còn lạc ấn trong ký ức của hắn. Liên Tháp Tháp Thiên Vương cùng Na Cha Tam Thái Tử đều bại. Chính mình tuyệt không phải cái con khỉ này đối thủ. Một cỗ chí mạng hàn ý theo hắn đuôi xương cụt bay thẳng đỉnh đầu, cầm xin phép mu bàn tay nổi gân xanh, thái dương dịn ra mồ hôi lạnh. Cái này con khỉ ngang ngược không phải bị đặt ở Ngũ Hành Sơn hạ sao? Hắn tại sao lại ở chỗ này? Lúc nào thời điểm được thả ra? Hơn nữa, nhìn hắn kia nhắm mắt theo đôi dáng vẻ, lại đối cái kia thần bí thanh niên mặc áo đen, mang theo một kia cung kính. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hoàng Bảo Quái suy nghĩ hoàn toàn loạn. Hắn không nghĩ ra, chính mình chỉ muốn cùng nữ nhân yêu mến qua mấy ngày sống yên ổn thời gian, làm sao lại rước lấy như thế hai cái lấy mạng sát tình. Chớ khẩn trương. Lý Đạo Hưng trên mặt mang ấm áp cười, nụ cười kia lại làm cho Hoàng Bảo Quái cảm giác so ngoài động hàn phong còn lạnh hơn. Hắn đi đến Hoàng Bảo Quái đối diện, không coi ai ra gì ngồi hạ, dường như nơi này là địa bàn của hắn. Bản vương hôm nay đến, không vì đánh nhau. Lý Đạo Hưng vươn tay, tùy ý đem trên bàn canh thừa thịt muội quét đến một bên, chậm ung dung mở miệng. Là muốn mời chúng ta Tinh Quân đại nhân làm lựa chọn. Tinh Quân đại nhân? Hoàng Bảo Quái trái tim hung hăng co quắp một chút. Người này biết thân phận chân thật của hắn. Chương 37, Tiệt giáo bằng hữu, gặp qua Lý Hùng đạo hữu. Chương 37, Tiệt giáo bằng hữu, gặp qua Lý Hùng đạo hữu. Tới đi, đại vương, chọn một a. Lý Đạo Hưng thanh âm bình thản giống là nói một cái không có ý nghĩa việc nhỏ. Bàn tay của hắn tại trên bàn đá nhẹ nhàng một vệt. Quang hoa lưu chuyển, ba kiện hoàn toàn khác biệt, nhưng lại đều tản ra kinh người khí tức vật phẩm, chống rông xuất hiện tại trên mặt bàn. Hoàng Bảo Quái ánh mắt vô ý thức bị hấp dẫn. Khi hắn thấy rõ trên bàn kia ba món đồ lúc, cả người như bị sét đánh, hoàn toàn cứng ở nguyên địa. Con ngươi của hắn bởi vì cực độ chấn kinh, co lại thành hai cái nguy hiểm cây kim. Trên mặt bàn lặng lặng nằm ba kiện vật phẩm. Kiện thứ nhất là một khối toàn thân từ loãng ngọc điêu khắc thành ngọc bài. Ngọc bài chính diện tường vân lượn lờ, khắc lấy một cái cổ pháp thiên chữ. Mặt sau Nam Thiên Môn như ẩn như hiện, một cỗ thuần khiết mênh mông tiên gia uy nghiêm theo trên ngọc bài phát ra, dường như đại biểu cho toàn bộ thiên đình ý chí. Đây là ngọc đế ban cho, thiên đình thông hành ngọc bài. Hắn không phải nhân tộc sao? Tại sao có thể có cái này? Hắn không biết là ngọc đế phái Thái Bạch Kim Tinh cho Lý Đạo Hưng tặng quà thời điểm lén lén cho Lý Đạo Hưng một khối ngọc bài. Hoàng Bảo Quái nhận biết khối ngọc bài này, xem như đã từng thiên đình tinh quân, hắn biết khối ngọc bài này phân lượng, nhất là khối ngọc bài này còn tại nhân tộc người trong tay. Kiện thứ hai là một thanh cổ pháp liền vỏ trường kiếm. Trên vỏ kiếm, một mặt khắc lấy nhật nguyệt tinh thần, một mặt khắc lấy sông núi cỏ cây. Một cỗ bảng bạc nặng nề nhân đạo long khí, như tiềm long tại uyên, quay quanh trên đó. Vẹn vẹn nhìn xem nó, liền phảng phất thấy được trăm triệu dặm sơn hà, ước vạn vạn nhân tộc. Đây là Lý Thế Dân ngự tứ, Nhân Hoàng Tiên Tử kiếm. Thấy kiếm này, như thấy Nhân Hoàng đích thân đến. Chôi kiếm này, Hoàng Bảo Quái không biết, nhưng là hắn biết là cái gì, hắn mặc dù trong núi, nhưng cũng có thể cảm giác được Nam Chiêm Bộ Châu kia trùng tiên nhân đạo khí vận. Chôi kiếm này chính là khí vận ngưng tụ hạch tâm một trong. Phía trước hai món đồ này, mặc dù đều lai lịch phi phàm, đủ để cho tam giới bất kỳ yêu vương vì đó rung động, nhưng đối Hoàng Bảo Quái mà nói, còn chỉ ở chấn kinh phạm chủ. Nhưng mà, khi ánh mắt của hắn rơi xuống kiện vật phẩm thứ ba bên trên lúc, chấn kinh trong nháy mắt hóa thành hãi nhiên. Kia là một thanh như ý một thanh tạo hình cổ pháp, không phải vàng không phải ngọc, như ý đỉnh, điêu khắc một long một hổ, long bàn hổ cứ, lẫn nhau dây dưa, sinh động như thật, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ xuống tới, phát ra một tiếng rung khắp cửu tiêu rồng ngâm hổ gầm. Một cỗ minh ngông, cổ lão, thậm chí mang theo vẻ bi thương thiệt giáo khí vận, theo kia như ý phía trên tràn ngập ra. Hoàng Bảo Quái nhìn chằm chằm chuôi này như ý, môi của hắn bắt đầu run rẩy, cầm xin phép tay, bởi vì quá mức dùng sức, đốt ngón tay đều đã trắng bệnh. Hắn vĩnh viễn cũng không quên được chuôi này như ý, long hổ như ý. Đây là sư tỷ của hắn, Vô Đương Thánh Mẫu tùy thân pháp bảo. Năm đó ở Bích Du cung nghe đạo lúc, hắn từng vô số lần nhìn thấy sư tỷ cầm trong tay chuôi này như ý, vì bọn họ những đệ tử này diễn hóa đại đạo. Phong thần một trận chiến, tiệt giáo vạn tiên vẫn lạc, Bích Du cung sụp đổ. Hắn coi là chính mình cả đời này sẽ không còn được gặp lại bất kỳ cùng sư môn có liên quan tín vật. Nhưng bây giờ, chuôi này gánh chịu hắn tất cả thanh xuân cùng ký ức long hổ như ý, cứ như vậy đột ngột xuất hiện ở trước mặt hắn, xuất hiện tại một cái nhân tộc trong tay. Ngươi cái này nhân tộc Hoàng Bảo Quái thanh âm khàn giọng đến không còn hình dáng. Hắn trừng mắt Lý Đạo Hưng, trong mắt hiện đầy tơ máu, ánh mắt kia phảng phất muốn đem Lý Đạo Hưng ăn sống nuốt tươi. Tại sao có thể có cái này như ý? Vấn đề này hắn cơ hồ là hét ra. Lý Đạo Hưng lại dường như không nhìn thấy hắn bộ kia muốn ăn thịt người bộ dáng, chỉ là dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ bàn một cái. Ngươi trước tuyển. Trên mặt của hắn vẫn như cũ treo bộ kia vân đạm phong khinh nụ cười, nói ra lại mang theo không thể nghi ngờ băng lãnh. Chọn sai lời nói, thật là sẽ chết người đấy a. Kia nhẹ nhàng a chữ, giống một thanh trọng truy, mạnh mẽ nện ở Hoàng Bảo Quái trong lòng. Chết. Hắn không sợ chết. Có thể hắn sợ, là nam nhân trước mắt này sâu không lường được. Hắn có thể đồng thời xuất ra đại biểu thiên đình, nhân đạo, thiệt giáo ba kiện trí cao tín vật, cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi Hoàng Bảo Quái nhận biết. Nam nhân này, đến cùng là ai? Hắn tới đây mục đích, lại là cái gì? Hoàng Bảo Quái đầu óc phi tốc vận chuyển. Tuyển thiên đình ngọc bài. Đại biểu hắn hướng thiên đình cúi đầu, thừa nhận chính mình tinh quân thân phận, vậy hắn tự mình hạ phàm, cùng phàm nhân thông hôn sự tình, chính là tội chết. Tuyển thiên tử kiếm. Đại biểu hắn hướng nhân đạo thần phục, vậy hắn cướp đoạt nhân tộc công chúa, càng là tội thêm một bậc.
hai cái này đều là tử lộ. Ánh mắt của hắn cuối cùng vẫn rơi vào trôi này long hổ như ý phía trên. Kia là hắn căn, là sớm đã đoạn tuyệt, lại sâu chôn ở sâu trong linh hồn, duy nhất thuộc về. Bất luận trước mắt là như thế nào đầm rồng hang hổ, bất luận nam nhân này có cỡ nào âm mưu quỷ kế, hắn không thể quăng bức bỏ sư môn. Dù là sư môn sớm đã không tại. Hoàng bào quái ánh mắt dần dần biến kiên định. Hắn chậm rãi buông xuống trong tay tam cổ thác thiên xoa, lấy đó chính mình không có địch ý. Sau đó hắn vươn tay, tại Lý Đạo Hưng cùng Tôn Ngộ Không nhìn soi mói, không chút do dự đem trôi này long hổ như ý cầm lên. Khi hắn đầu ngón tay chạm đến như ý kia lạnh buốt xúc cảm lúc, một cỗ huyết mạch tương liên cảm giác xông lên đầu. Hốc mắt của hắn trong nháy mắt liền đỏ lên. Ta tuyển nó. Hắn ngẩng đầu nhìn thẳng Lý Đạo Hưng, thanh âm mặc dù vẫn như cũ khàn khàn, lại mang theo một tia trước nay chưa từng có quyết tuyệt. Lý Đạo Hưng nhìn hắn lựa chọn, thỏa mãn cười. Hắn thu hồi trên bàn Thiên Đình Ngọc Bài cùng Thiên Tử Kiếm, chậm rãi đứng người lên, đối với Hoàng Bảo Quái có hơi hơi chắp tay. Tiệt giáo bằng hữu, Lý Đạo Hưng. Thanh âm của hắn không còn là trêu chọc, mà là mang theo một loại trịnh trọng. Gặp qua Lý Hùng đạo hữu. Vâng. Lý Hùng. Cái này đã sớm bị hắn phủ bụi tại ký ức chỗ sâu nhất, liền chính hắn đều nhanh muốn quên danh tự, theo trước mắt cái này thần bí nhân tộc trong miệng nói ra. Hoàng Bảo Quái, không, phải nói là Lý Hùng. Hắn hoàn toàn ngây dại. Chương 38, diễn một tuần kịch thăm dò hạ phu nhân ngươi Trần Tâm. Chương 38, diễn một tuần kịch thăm dò hạ phu nhân ngươi Trần Tâm. Lý Hùng, ngươi vì sao ở đây, ta đã biết được. Lý Đạo Hưng thanh âm đem lốc trệ bên trong Lý Hùng kéo về thực tế. Hắn nhìn trước mắt cái này tự xưng là thiệt giáo bằng hữu, nhưng lại thân phụ nhân đạo long khí thần bí nói bạn, trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng, có vô số nghi vấn mong muốn thoát ra. Nhưng Lý Đạo Hưng không có cho hắn đặt câu hỏi cơ hội. Lý Đạo Hưng ánh mắt vượt qua hắn, rơi vào tấm kia giường ngọc bên trên, cái kia đang ngủ say nữ nhân trên người. Ánh mắt của hắn biến có chút thương hại. Đạo hữu, ngươi cảm thấy nàng vẫn là nàng sao? Lý Hùng theo ánh mắt của hắn nhìn lại, nhìn về phía cái kia chính mình yêu 13 năm, thậm chí không tiếc bước lên xúc phạm thiên điều phong hiểm, cũng muốn tư canh giữ ở cùng nhau người bên gối. Ánh mắt của hắn trong nháy mắt biến mê mang. Là, cũng không phải. Dung mạo của nàng là năm đó tại Phi Hương Điện, nhường hắn vừa gặp đã cảm mến hầu hương ngọc nữ. Thân thể của nàng là bây giờ cùng hắn cùng giường chung gối 13 năm phạm nhân công chúa. Có thể lòng của nàng. Lý Hùng nhớ tới nàng hôm nay lấy cái chết bức bách quyết tuyệt, nhớ tới nàng nhìn mình lúc kia dịu dàng đôi mắt chỗ sâu, vĩnh viễn cất giấu một tia xa cách. Trái tim của hắn giống như là bị một bàn tay vô hình hung hăng nói một cái. Nàng, tựa như là cũng rất giống không phải. Hắn tự lẩm bẩm, trong thanh âm tràn đầy hoang mang cùng thống khổ. Nàng đã không phải là nàng đã từng. Lý Đạo Hưng thanh âm như là một thanh đao sắc bén, xé ra tầng này rối trá ôn nhu. Ngươi nên buông xuống. Buông xuống. Lý Hùng đột nhiên ngẩng đầu, cảm xúc kích động lên. Ta cùng nàng thề non hẹn biển, ước định kiếp sau. Ta vì nàng cam nguyện từ bỏ tinh quân chi vị, ở đây giữ gìn 13 năm. Ngươi để cho ta buông xuống. Ngươi dựa vào cái gì để cho ta buông xuống? Đứng ở một bên Tôn Ngộ Không nghe được không hiểu ra sao. Hai người này đang đánh cái gì bí hiểm? Cái gì nàng là hắn cũng không phải nàng. Yêu quái này không phải trắng trợn cướp đoạt dân nữ sao? Làm sao nghe được, vẫn là một đoạn cảm thiên động địa tình yêu cố sự. Dựa vào cái gì? Lý Đạo Hưng cười lạnh một tiếng, nụ cười kia bên trong mang theo một tia tàn nhẫn. Chỉ bằng nàng một mực tại lửa ngươi 13 năm. Lý Đạo Hưng thanh âm như cùng đi tự cửu lưu hàn phong, làm cho cả động phủ nhiệt độ đều giảm xuống mấy phần. Sư Minh, ngươi thật cảm thấy lấy nàng đã từng hầu hương ngọc nữ nguyên thần nội tình, chuyển thế làm người 13 năm sẽ khôi phục không được trí nhớ của kiếp trước sao? Lý Hùng thân thể chấn động mạnh một cái. Vấn đề này hắn không phải là không có nghĩ tới, nhưng hắn không dám suy nghĩ sâu xa. Hắn tình nguyện tin tưởng nàng là thật quyền tới, là thật đem mình làm một cái bình thường phạm nhân công chúa. Ngươi là có ý gì? Thanh âm của hắn bắt đầu phát run. Ta ý tứ rất đơn giản. Lý Đạo Hưng ánh mắt biến sắc bén như lao, mỗi chữ mỗi câu từng từ đâm thẳng vào tim gan. Nàng đã sớm khôi phục ký ức. Ban đầu ở Thiên Đình, nàng chỉ là một cái địa vị thấp xuống hầu hương, mà ngươi là cao cao tại thượng nhị thập bát tinh tú đứng đầu. Nàng tiếp cận ngươi, bất quá là muốn lợi dụng ngươi trèo lên cảnh cây cao, tăng lên địa vị của mình. Không nghĩ tới, nhưng ngươi là si tình loại, sợ cho nàng Thiên Đình bôi đen, cho Ngọc Đế mất mặt, cho nên đần độn nhường nàng trước hạ phàm, chính mình lại tìm cơ hội xuống tới cùng nàng gặp gỡ. Ngươi cho rằng đây là vì tốt cho nàng, thật tình không biết, cái này chính giữa một ít người ý muốn. Hiện tại, Phật môn cho nàng lựa chọn tốt hơn. Một cái so đi theo ngươi cái này bị Thiên Đình chán ghét mà vứt bỏ tinh quân, có tiền đồ hơn lựa chọn. Lý Đạo Hưng chỉ vào cái kia vẫn tại ngủ say nữ nhân, thanh âm đột nhiên cất cao, như là kinh lôi nổ vang. Nàng đương nhiên lựa chọn Phật môn. Ngươi cho rằng nàng hôm nay thả đi đường tam tạng là thiện tâm, là từ bi? Ta cho ngươi biết, nàng thả đi đường tam tạng chính là muốn cho ngươi chết. Nàng muốn mượn sư đồ tay ngoại trừ ngươi cái này chướng ngại vật. Nàng muốn để ngươi trở thành nàng đi về phía tây trên đường công đức viên mãn đá kế chân, để ngươi trở thành cái này 81 khó bên trong kiếp nạn. Và anh Lý nói hưng mỗi một câu nói cũng giống như một thanh thiên quân trọng truy hung hăng nện ở Lý Hùng trong lòng, đem hắn 13 năm đến bệnh tình yêu mộng đẹp nện đến nát bấy, đem hắn tất cả si tình cùng bảo hộ nện thành một cái chuyện cười lớn. Không, không có khả năng. Lý Hùng hai mắt xích hồng giống như điên dại, hắn che lấy đầu thống khổ gào thét. Ngươi nói bậy, ngươi gạt ta. Phu nhân nàng không phải là người như thế. hắn giống như là muốn bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng cuối cùng, như bị điên chỉ vào Bách Hoa Tu. Ta cùng phu nhân có hai cái hài nhi, chúng ta có hai cái sống sờ sờ hài tử. Hổ dữ không ăn thịt con, nàng làm sao có thể bỏ được? Nàng làm sao có thể hại ta? Hắn nâng lên hài tử, đây là hắn sau cùng, cũng là kiên cố nhất tâm lý phòng tuyến. Hắn tin tưởng, một cái mẫu thân tuyệt không có khả năng lấy chính mình thân sinh hài nhi tính mệnh nói bừa. Nhưng mà Lý Đạo Hưng lời kế tiếp lại đem hắn cuối cùng này phòng tuyến cũng đánh trúng nát bấy. Hài tử, Lý Đạo Hưng trên mặt biểu lộ biến càng thêm thương hại, thậm chí mang theo vẻ bất nhẫn. Đạo Minh, ngươi tỉnh a? Ngươi thật coi là hắn thật sẽ quan tâm cùng yêu quái sở sinh hải nhi sao? Ở trong mắt nàng, ngươi là yêu quái, hai đứa bé này cũng là yêu quái, là nàng xỉ nhục. Lý Hùng gào thét, im bặt mà dừng. Thân thể của hắn hoàn toàn cứng đờ. Nhìn thấy Lý Hùng bộ kia thất hồn lạc phách bộ dáng, Lý Đạo Hưng biết, hỏa hầu không sai biệt lắm. Hắn thở dài, ngữ khí hỏa hoan xuống tới. Như vậy đi, Đạo Minh, nói miệng không bằng chứng, chúng ta liền cùng đại thánh liên thủ làm một tuần kỳ. Một trận có thể để ngươi hoàn toàn thấy rõ nàng chân diện mục hí. Hắn chuyển hướng một bên đã nghe được trận mắt hốc mồm Tôn Ngộ Không, đối với hắn trừng mắt nhìn. Tới đi, hầu ca. Cùng chúng ta vị này, nhị thập bát tinh tú bên trong biết đánh nhau nhất, Khuê Mộc Lang tinh quân, chào hỏi a. Tôn Ngộ Không một cái giật mình, lúc này mới kịp phản ứng. Khuê Mộc Lang. Trước mắt cái này si tình yêu quái, lại là thiên đỉnh Khuê Mộc Lang tinh quân. Hắn nhìn xem Lý Hùng, lại nhìn xem Lý Đạo Hưng, trong đầu kêu loạn, nhưng có một chút hắn hiểu được. Đạo Hưng huynh đệ, đây là tại giúp một cái bị nữ nhân lừa kẻ đáng thương. Hắn thu hồi kim cô đồng, đối với Lý Hùng có chút khó chịu chắc tay. Ách, Tinh Quân, ngươi tốt. Lý Hùng nâng lên tấm kia thất hồn lạc phép mặt, nhìn xem Tôn Ngộ Không, lại nhìn xem Lý Đạo Hưng. Ánh mắt của hắn theo thống khổ tới mê mang, cuối cùng hóa thành một tia quyết tuyệt. Hắn muốn biết chân tướng, dù là kia chân tướng sẽ đem hắn hoàn toàn xé nát. Tốt. Hắn từ trong hàm răng gạt ra một chữ. Muốn ta làm thế nào? Lý Đạo Hưng cười. Hắn tiến lên trước, đem một cái lớn mật mà ác độc kế hoạch tại Lý Hùng cùng Tôn Ngộ Không bên hai em thay nói. Dưới ánh trăng, ba người cái bóng bị kéo đến rất dài, rất dài. Một trận chỉ tại chọc thủng hoang luôn, thẩm phán lòng người phong bạo, ngay tại Lặng Yên ấp ủ chương 39, giết con làm mồi nhử, cái này cũng xứng là ngoại quốc, cũng xứng làm thánh tăng chương 39, giết con làm mồi nhử, cái này cũng xứng là ngoại quốc, cũng xứng làm thánh tăng bảo tự quốc, hoàng cung. Gia yến phía trên, trung cổ tế minh, múa nhạc không ngớt. Đường Tam Tạng, chư bắt giới, sang lộ tính ba người, được tôn sùng là khách quý, trước mặt ngự thiện chân tu trồng chất như núi. Nhưng Đường Tam Tạng nhạt như nước, một trái tim từ đầu đến cuối treo lấy, lo âu Tôn Ngộ Không cùng bị kia Lý Đạo Hưng an nguy. Chư bát giới cũng là ăn đến miệng đầy chảy mỡ, hai má phồng lên, chỉ hận chính mình thiếu sinh một cái miệng, không thể đem cái này đầy bản mỹ thực toàn bộ nuốt vào trong bụng. Nhưng vào lúc này, một vệt kim quang xé rách bóng đêm, rơi thẳng vào trong đại điện. Quang mang tán đi, hiện ra Tôn Ngộ Không thân hình. Đại thánh trở về. Công chúa đâu? Có thể từng cứu trở về công chúa. Quốc vương cùng cả triều văn võ trong nháy mắt theo trên bàn tiệc bắn lên, như ong vỡ tổ bay lại, trên mặt của mỗi người đều viết đầy nóng rực chờ đợi. Tôn Ngộ Không lại mặt mũi tràn đầy suối quẩy, đem sớm đã ở trong lòng tập vô số lần lý do thoái thác, ngược hạt đậu giống như nói ra. Ai? Đừng muốn nhắc lại. Hắn đặt mông ngã ngồi tại băng lãnh gạch bên trên, đấm ngực dậm chân, thần sắc bi phẫn, diễn kỹ đã đạt đến hóa cảnh. Yêu quái kia, không biết từ chỗ nào nghe nói ta lão Tôn uy danh, lại sớm bố trí xuống trùng điệp mê trận. Ta lão Tôn tại ngoài động lượn quanh trọn vẹn nửa ngày, liền hắn một cây yêu cọp lông cũng không từng thấy tới, càng không nói đến cứu ra công chúa. Cái này, phải làm sao mới ổn đây a? Quốc vương nghe xong, như bị sét đánh. Tại nguyên chỗ gấp đến độ bao quanh loạn chuyển, giống một cái bị ném vào chảo nóng con kiến. Tôn Ngộ Không kim tinh lóe lên, trên mặt hiện ra một loại đẻ nén dữ tợn. Bệ hạ chớ hoảng sợ, ta lão Tôn dù chưa tìm được hắn, nhưng cũng nghĩ ra một đầu dẫn xà xuất động độc kế. Gì kế? Đại thánh mau mau thỉnh giảng. Quốc vương giống như là bắt lấy một quặng cỏ cứu mạng cuối cùng. Tôn Ngộ Không giảm thấp xuống tiếng nói, mỗi một chữ đều dường như tôi lấy bụi băng. Ta lão Tôn rõ, yêu quái kia cùng công chúa trong động sinh ra một trai một gái. Chúng ta chỉ cần phái người đem hắn kia hai cái nghiệt chủng tìm tới, hắn chậm rãi giơ tay lên. Tại chỗ cổ làm một cái giơ tay chém xuống tư thế, trong mắt hung quang bắn ra. Ngay tại kia ba nguyệt động miệng, ở ngay trước mặt hắn, đem hắn kia hai cái hài nhi tươi sống ngã chết. Hắn xem kia nhị tử như tâm đầu thịt, thấy tận mắt hài nhi chết thảm, tất nhiên tâm thần sụp đổ, trong lòng đại loạn, đến lúc đó chắc chắn xông ra độc phủ. Ta lão Tôn liền có thể thừa dịp này cơ hội tốt, một lần hành động đem hắn cầm xuống. Kế này vừa ra, huyên áo đại điện giống như chết yên tĩnh. Liên miên bất tuyệt ca múa âm thanh im bặt mà dừng, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Tất cả mọi người bị Tôn Ngộ Không trong lời nói này lộ ra huyết tinh cùng ngân động, cả kinh toàn thân cứng ngắc. Huyết dịch đều phản phất muốn đông lại, cầm vô tội hài đồng làm mồi dụ, còn muốn làm lấy phụ thân mặt, tươi sống ngã chết. Cái này, đây cũng không phải là tàn nhẫn, đây là ma quỷ hành vi. Tâm mắt mọi người đều không hẹn mà cùng hội tụ đến quốc vương trên thân. Dù sao, kia hai cái sắp bị ngã chết hải tử là hắn thân ngoại tôn. Quốc vương mặt huyết sát tận cởi, bờ môi run rẩy, hiển nhiên nội tâm đang tiến hành một trận im ắng dày vò. Một bên là thất lạc 13 năm, đại biểu cho hắn hoàng thất mặt mũi con gái ruột. Một bên khác là chưa từng gặp mặt vô tội ngoại tôn. Đạo này lựa chọn đối bất kỳ một cái nào vẫn còn tồn tại lương tri người mà nói đều quá mức nặng nề. Nhưng mà kia phần dãy rủa vẹn vẹn kéo dài thời gian mấy hơi thở, quốc vương run rẩy bờ môi đột nhiên mím chặt, trong mắt lóe lên một tia cương tiêu thiết chú giống như lạnh lẽo cứng rắn.
Hắn cắn nát răng hàm, đối với Tôn Ngộ Không, cảm trùng điệp trầm xuống.
"Tốt, liên theo đại thánh kế sách."
Hắn bậy mà, đồng ý.
Vì cái kia có thể vì hắn cứu danh dự, mang đến vinh quang nữ nhi, hắn có thể mắt cũng không nháy, hy sinh hết hai cái vô tội ngoại tôn.
Tôn Ngộ Không tâm, trong khoảnh khắc đó, rơi vào vạn trượng hầm băng.
Trong dạ dày một hồi rời sông lớp biển, hắn trên mặt lại ung dung thản nhiên, lại đem ánh mắt chuyển hướng Đường Tam Tạng. Hắn rất muốn nhìn một chút, vị này đem lòng dạ từ bi treo ở bên miệng sư phụ, sẽ là loại nào phản ứng.
Đường Tam Tạng trên mặt, sắp thực hiện ra vẻ không đành lòng.
Hắn mi tâm quá chặt, cặp kia luôn luôn trách trời thương dân ánh mắt, giờ phút này lại đóng chặt lại.
Nhưng hắn cuối cùng, chỉ là cánh môi mấp máy, theo yết hầu chỗ sâu gạt ra một câu khô khốc Phật hiệu.
A Di Đà Phật sau đó, liền lại không đoạn dưới.
Không có ngăn cản, không có khuyên nhủ, thậm chí không có một câu oan oan tương báo khi nào dối trá lý do thoái thác.
Hắn lựa chọn ngầm đồng ý trận này, lấy tàn sát hai cái vô tội hài đồng là thẻ đánh bạc, cái gọi là chính nghĩa nghị cách cứu viện.
Tôn Ngộ Không dưới đáy lòng phát ra một tiếng im mắng, không mang theo bất kỳ nhiệt độ đùa cợt.
Ha ha, cái này cũng xứng đáng ông ngoại,
cái này cũng phối là thánh tăng.
Một cái tự tư lương bạc, xem cốt nhục thân tình như không,
một kẻ xảo trá nhu nhược, đem miệng đầy từ bi ngay miệng hảo.
Giờ phút này hắn đối hai người này hoàn toàn thất vọng,
hắn thậm chí có chút may mắn chính mình gặp Lý Đạo Hưng,
là nam nhân kia nhường hắn xé mở thế giới này dịu dàng thám thiết mạng che mặt, thấy do hạ che giấu giả nhân giả nghĩa cùng dơ bẩn, cũng làm cho hắn thật sự hiểu như thế nào khoái y ân cứu.
Tốt, đã bệ hạ cùng thánh tăng đều không dị nghị, chuyện này không nên chậm trễ.
Tôn Ngộ Không đông nhiên đứng dậy, cái cằm hướng phía chư bát giới phương hướng nhẹ nhàng dương lên.
Bát giới, cái này tìm người việc cần làm liền giao cho ngươi,
lỗ mũi của ngươi linh, đi đem kia hai cái tiểu yêu loại cho ta lão tôn bắt trở lại.
A, ta.
Chư bát giới một trương mặt béo lập tức sụ xuống, khổ giống thuốc đắng.
Hắn chỉ muốn ở chỗ này ăn uống thả cửa, nửa điểm không muốn đi làm kia mạo hiểm hoạt động.
Tôn Ngộ Không khỏe mắt giật một cái, kim tinh bên trong bắn ra dọa người hàn mang.
Ân,
chỉ là một cái chữ, chư bát giới kia to mọng thân thể liền run lên bần bật, trong nháy mắt nhớ tới kia bỗng nhiên nhường hắn hoài nghi heo sinh đánh đập, trên mặt thịt mỡ lắc một cái, lập tức chất đầy định nọt ý cười.
Đi, ta lão chư đi.
Hầu ca ngươi cứ yên tâm, cái loại này việc nhỏ, bao tại ta lão chư trên thân.
Dứt lời, hắn không dám có một lát trì hoãn, lái một đóa mây đen, thở hổn hển hướng lấy ba nguyệt động phương hướng, chật vật bay đi.
Một trận khảo nghiệm nhân tính vở kịch sắp kéo ra màn che.
Chỉ là trên sân khấu các diễn viên đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả.
Bọn hắn càng không biết, chân chính người xem sớm đã an tọa tại tối cao, cũng bí ẩn nhất vị trí, đang thờ ơ lạnh nhạt lấy bọn hắn trận này vụng về mà chân thực biểu diễn.
Chương 40, bắt giới tìm đồng tử, trong động gặp nạn. Chương 40, bắt giới tìm đồng tử, trong động gặp nạn. Chư bắt giới lái mây đen, một trương mặt béo rũ cục lấy, ngũ quan cơ hồ muốn chen làm một đoạn.
Trong hoàng cung kia vừa ra nổi giò còn bốc hơi nóng, hắn mới gặm hai cái, liền bị cái kia đáng chết hầu ca một cước đạp đi ra.
Lấy tên đẹp, hàng yêu.
Hắn một bên tại đám mây bên trên di chuyển thân thể mập mạp, một bên đem miệng bên trong không có nuốt xuống nửa ngụm thịt lật qua lật lại địa phẩm bị, lòng tràn đầy đều là hoàng khí.
Ta lão chư mệnh, sao liền như vậy khổ?
Đặt vào thanh nhàn tự tại thiên đồng nguyên soái không làm, nhất định phải bồi hòa thượng này bị tội, hiện tại liền nữ tiểu ba nhi công việc bẩn thỉu bệnh nhọc đều ném cho ta đây.
Phàn nan thì phàn nàn, hắn cũng không dám thật chậm trễ hầu ca việc cần làm.
Kia kim cô đồng đập vào trên trán tư vị, là thật đau.
Hắn đem đám mây ép tới thấp chút, dáng ngọn cây phi hành, hai cái quạt hương bổ giống như cái lỗ thai lớn đón gió pháp phới, bắt giữ lấy trong rừng nhỏ bé nhất tiếng vang.
Cái kia to lớn mũi heo càng là run run không ngừng, tại ở mức trong không khí phân biệt lấy vạn vật khí tức.
Bàn luận đánh nhau, hắn thừa nhận chính mình người.
Cần phải bàn luận cái này truy tung kiếm dấu vết bản sự, hắn cái này cái mũi, trong thiên hạ cũng là xếp hàng đầu.
Đột nhiên, một tia cực kỳ nhạt yêu khí, giống như là đầu sợi như thế, ôm lấy hắn cứu giác.
Yêu khí bên trong còn bọc lấy hai cỗ tử không thể che hết, mang theo mùi sữa non nớt khí tức.
Hắc, tìm được.
Chư bát giới tinh thần đầu trong nháy mắt liền lên tới, thay đổi đám mây, lần theo kia khí vị, một đầu đâm vào huyện Tử Sơn chỗ sâu một cái sơn gốc. Hai cái phấn điêu ngọc chất hài đồng ngay tại trên đồng cỏ đuổi theo một cái ngũ thải ban lan hồ điệp vui lùa ẩm ĩ, nam đồng ước chừng 7-8 tuổi, trên thân lại phủ lấy một cái hoàn toàn không vừa vặn tiểu hào đã bảo, đi trên đường đung đung đưa đưa, nhìn xem buồn cười lại quá dị.
Nữ đồng thì phải nhỏ hơn 1-2 tuổi, trải lấy hai cái trùng tiên biện, khuôn mặt tròn nhào nhào, cười lên ánh mắt cong thành bánh trăng khuyết.
Đúng là hắn muốn tìm mục tiêu.
Chư bát giới trong mắt tại trong hốc mắt xoay tít dạo qua một vòng, một cái chủ ý ngu ngốc xông ra.
Hắn từ trong ngực móc ra hai cái theo trong ngự hoa viên thuận tới tiên quả, quang hoa nội liễm, mùi thơm nước mũi.
Lập tức lắc mình biến hóa thành một cái trọn củi gánh, nụ cười thật thà lao tiểu phu, run rẩy đi tới.
Con nít, tốt con nít, chạy chậm một chút.
Thanh âm của hắn giả bộ vừa giả lại hiền lành.
Đến, lao ra ra cái này có ngọt quả ăn, so với các ngươi bắt hồ điệp nhưng có ý tứ nhiều rồi.
Hai đứa bé tiếng cười ngừng.
Bọn hắn xoay người, dùng một loại xem kỹ ánh mắt đánh giá cái này đống nhiên xuất hiện lao đầu nhi.
Nam đồng một bước tiến lên, giang hai cánh tay, đem muội muội một mực bảo hộ ở sau lưng, ngại thanh mại khí quát hỏi, ngươi là ai?
Mẹ ta kể, không thể ăn người xa lạ đồ vật.
Chư bát giới trên mặt nếp nhăn cười thành một đóa hoa cúc.
Chớ sợ, chớ sợ, lão gia gia liền ở tại núi này bên trong, không phải người xấu.
Hắn lung lay trong tay quả, kia mùi thơm mê người trong nháy mắt nhẹ nhàng đã qua.
Các ngươi nghe, nhiều hương a.
Hắn một bên nói, một bên hướng phía trước gót, mắt thấy đầu ngón tay liền phải đụng phải cái kia nam đồng góc áo.
Đúng lúc này, cái kia nam đồng trong mắt lướt qua một tia cùng hắn tuổi tác hoàn toàn không hợp biểu hiện.
Hắn miệng nhỏ khép mở,
phun ra một chữ gió. Đất bằng phía trên không có dấu hiệu nào cuốn lên một hồi cuồng phong, thổi đến cắt bay đá chạy, mê trừ bát giới mắt. Hắn vô ý thức đưa tay đi cản, dưới chân lại đột nhiên siết chặt. Là nữ đồng kia, học ca ca bộ dáng, duỗi ra trắng non tay nhỏ, đối với mặt đất khẽ kêu một tiếng. Dây leo, bá, bá, bá. Vô số so cánh tay còn thô dây leo phá đất mà lên, như là một đám thức tỉnh cự mãng, một vòng lại một vòng, đem Trư Bát Giới hai cái đuổi buộc chặt chẽ vững vàng. Trư Bát Giới một cái trọng tâm bất ổn, cái kia khổng lồ thân thể tựa như cùng một toàn núi thịt, ầm ầm một tiếng, thẳng tắp nện xuống đất, chấn động đến mặt đất đều run lên ba lần. Ôi, ngã chết ta láo Trư. Hắn dây rủa lấy, một thân man lực sử xuất, những cái kia dây leo lại giống như là có sinh mệnh càng thu càng chặt, lại nhường hắn không thể động đậy. Hai đứa bé thấy cảnh này, lập tức mừng rỡ vỗ tay nhỏ, cười đến trên đồng cỏ la lộn. Yêu quái, ngươi cái này lớn đần yêu quái, mắc lừa rồi. Ca ca ngươi nhìn, hắn đần quá nha. So trên núi hắc hùng còn đần. Trư Bát Giới trên mặt lúc xanh lúc trắng, vừa tức vừa gấp. Nghĩ hắn thiên đồng nguyên soái, hôm nay lại hai cái tiểu thí hải trong tay lật ra thuyền, dùng sức mạnh là không được. Hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh, dứt khoát quyết tâm liều mạng, đem nguyên soái ra mặt hoàn toàn bước sang một bên, sử xuất áp đáy hòm tuyệt chiêu. Ôi bi, eo của ta, ta eo a, gây mất a. Trư Bát Giới cứ như vậy thẳng tắp nằm trên mặt đất, gào khóc lên, thanh âm sự thê thảm, thần sắc chi bi thống, dường như thật bị người cắt ngang cuộc sống. Trời phạt hai cái tiểu bà nhí a, không có lương tâm a. Ta lão Trư nhìn các ngươi đáng yêu, hảo tâm cho các ngươi đưa quả ăn, các ngươi lại hạ độc thủ như thế. Ta nếu là có chuyện bất chắc, các ngươi cha mẹ cũng thoát không khỏi liên quan. Chờ lấy bị kiện a. Hắn một bên kêu khóc, một bên dùng to mọng thân thể trên mặt đất qua lại ép động, xinh xinh đem một mảnh xanh tươi bãi cỏ cày ra từng đạo bùn câu. Hai đứa bé nơi nào thấy qua loại tràng diện này? Một cái so với bọn hắn cha nhìn xem còn muốn khỏe mạnh gấp trăm lần yêu quái, thế mà nằm trên mặt đất, khóc đến nước mắt nước mũi chảy ngang, khóc đến thương tâm như vậy bị quất. Trên mặt bọn họ nụ cười trong nháy mắt ngưng kết, trong lúc nhất thời tay chân cũng không biết nên đi chỗ nào thả. Ngươi, ngươi chớ khóc được hay không? Nam đồng thanh âm lộ ra bối rối. Chúng ta không phải cố ý. Nữ đồng thanh âm đã mang tới giọng nghẹn nào, mắt thấy cũng muốn đi theo khóc. Trư Bát Giới xem xét có hy vọng, khóc đến càng khởi kình, trong thanh âm thậm chí mang tới nồng đậm lên án cùng bị khuất. Ta mặc kệ, ta mặc kệ. Các ngươi đã thương ta, liền phải đối ta phụ trách. Nhanh, mau đưa ta nâng đỡ, cho ta xoa xoa eo. Không phải ta vẫn khóc, khóc tới trời tối, khóc tới các ngươi trà trở về phân xử. Hai đứa bé hoàn toàn không có chủ ý, bọn hắn lướt nhau, từ đối phương trong mắt đều thấy được kinh hoàng cùng không biết làm sao. Cuối cùng, bọn hắn vẫn là thỏa hiệp. Nam đồng bung tay lên, những cái kia dây leo tựa như thủy triều thối lui, một lần nữa rút về dưới mặt đất. Hắn cùng muội muội một trái một phải, cẩn thận từng ly từng tí đi đến Trư Bát Giới bên người, duỗi ra tay nhỏ, mong muốn đem hắn dịu dắt đứng lên. Liên tại bọn hắn đầu ngón tay, vừa mới đụng phải Trư Bát Giới trên cánh tay kia thô ráp làn ra một sát na. Trư Bát Giới đinh thai nhức góc tiếng khóc, ngừng. Liên giống bị người bóp lấy cổ bị đực. Cái kia song bị thịt mỡ chen thành một đường mắt nhỏ bên trong, một đạo tạc quang hiện lên, quả hương bổ giống như đại thủ nhanh như thiểm điện, tả hữu khai cung. Một tay một cái. Hai đứa bé thậm chí chưa kịp phát ra một tiếng kinh hô, liền bị hắn trực tiếp từ dưới đất xách lên, dễ dàng giáp tại hai cái nách hạ. Hắc hắc. Tiểu tử, cùng ta láo Trư tính toán, nhu trí, khôn ngoan, các ngươi còn non không chỉ một điểm nửa điểm. Cho đến lúc này, hai đứa bé mới phản ứng được. Hoa. Người xấu. Người cái này đại lừa gạt. Thả ta ra. Cha. Mẫu thân. Cứu mạng a. Có yêu quái bắt chúng ta. Tê tâm liệt phế tiếng la khóc vang vọng sân gốc. Trư Bát Giới lại giống như không nghe thấy, đắc ý khẽ hát, lái một đóa mây đen, đằng không mà lên, hướng phía bảo tượng quốc phương hướng nên ngang rời đi. Cùng lúc đó, ba người động, phòng khách chính chỗ sâu. Lý Đạo Hưng cùng Lý Hùng, sóng vai đứng tại một mặt to lớn thủy kính trước. Kính quang lưu chuyển, đem Trư Bát Giới theo khóc lóc gom sòm chơi xấu tới bắt đi hài đồng toàn bộ quá trình, không sai chút nào chiếu rọi đi ra. Khi thấy chính mình hai cái hài nhi, bị đầu kia xấu xí Trư yêu kẹp ở dưới nách, khóc đến khàn cả giọng, khuôn mặt nhỏ trắng bệ lúc, Lý Hùng thân thể ức chế không nổi run rẩy lên. Không phải sợ hãi, là cực hạn phẫn nộ. Một cỗ cùng bạo vô song yêu lực từ hắn thể nội ẩm vang một phát, toàn bộ động phủ vách đá đều tại cỗ lực lượng này hạ ông tác hưởng, dì rào rơi xuống cho bụi. Kinh người quá đáng. Lý Hùng hai mắt trong nháy mắt bị huyết sắc thôn vệ, quanh thân yêu khí bốc lên như sôi nước, cơ hồ ngưng là thật chất màu đen liệt diễm, nhấc chân liền muốn xông ra động phủ. Một cái tay lại vững vàng đặt tại hắn trên bờ vai. Cái tay kia cũng không dùng lực như thế nào, lại dường như một tòa không cách nào dùng chuyển thái cổ thần sơn, trong nháy mắt đem hắn kia sắp nổi điên yêu lực cưỡng ép đè ép trở về. Đạo huynh, tỉnh táo. Lý Đạo Hưng thanh âm rất bình thản, nghe không ra bất kỳ tâm tình gì, lại mang theo một cỗ không cho kháng cự uy nghiêm. Đừng quên kế hoạch của chúng ta. Lý Hùng đột nhiên quay đầu, tấm kia vai hùng khuôn mặt bởi vì phẫn nộ mà bặm mẹo, trong cổ họng gạt ra thanh âm giống như là bị dao cùn cắt qua. Có thể đó là của ta Hải Nhi. Ta biết. Lý Đạo Hưng ánh mắt bình tĩnh đón hắn huyết hồng hai mắt, không có nửa phần nửa bộ. Chính là bởi vì là ngươi Hải Nhi, ngươi mới càng phải thấy rõ ràng. Hắn chậm rãi buông tay ra, một lần nữa đứng chắp tay, ánh mắt lần nữa nhìn về phía thủy kính. Trong kính, Trư Bát Giới thân ảnh đã ở chân trời hóa thành một cái bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy điểm đen. Lý Đạo Hưng quẹt miệng, câu lên một vẻ ý vị thâm trường đường cong. Cho hay, hiện tại mới tính chân chính bắt đầu. Kế tiếp, mới là khảo nghiệm lòng người thời điểm. Chương 41, nhân yêu hôn huyết, người không nhận, Phật không nói chương 41, nhân yêu hôn huyết, người không nhận, Phật không nói bảo tượng quốc hoàng cung cung điện, dạ yến ồn ào náo động sớm đã tan hết, chỉ còn lại một loại cháy bỏng tĩnh mịch. Bảo tượng quốc quốc vương tại ngự tọa bên trên trang trọng, ánh mắt lần lượt nhìn về phía ngoài điện thâm trầm bóng đêm. Đường Tam Tạng cũng là tâm thần có chút không tập trung, vê động Phật châu ngón tay, đốt ngón tay đã bóp trắng bệnh. Đột nhiên, ngoài điện truyền đến thở hổn hển thở dốc, xen lẫn hai đạo non nớt lại bén nhọn tiêu khóc. Một đám mây đen, loạn trà loạn choạng mà đụng vào trong đại điện. Chư Bát Giới theo đám mây lật hạ, một tay một cái, đem hai cái khóc giống không nghỉ hài tử trực tiếp ném ở băng lánh gạch vàng trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy đều là tranh công dầu mỡ đủ cười. May mắn không làm được bệnh. Hầu ca, bệ hạ, sư phụ, ta lão chư đem kia hai cái tiểu yêu loại cho bắt trở lại rồi. Một cái mắt, trong điện tất cả âm thanh đều biến mất. Tầm mắt mọi người đều gắt gao đính tại hai đứa bé kia trên thân. Cái kia nam đồng nữ đồng, ngũ quan thanh tú, nếu không phải bọn hắn cặp kia so với thường nhân càng nhọn lỗ thai, cơ hồ cùng nhân loại không khác. Nhưng khi hắn nhóm hoảng sợ kêu khóc lúc, trong mắt ngẫu nhiên lóe lên một vệt bích sắc u quang, lại bại lộ tất cả. Kia cố bẩm sinh yếu đất yêu khí, tại lúc này nhân loại trong cung điện, chói mắt làm cho người khác buồn nôn. Yêu, yêu quái thật là yêu quái. Công chúa điện hạ, lại cùng yêu ma sinh ra nghiệt chủng. Ngắn ngủi tĩnh mịch sau, là không đè nén được kinh hô cùng bù bù. Văn võ bá quan trong ánh mắt, chán ghét cùng sợ hãi xen lẫn, bọn hắn nhìn không phải hai cái hài đồng, mà là hai đoàn biết hành tẩu ôn dịch. Bảo tượng quốc quốc vương mặt, trong nháy mắt huyết sắc mất hết, lại trướng thành màu gan heo. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm hai đứa bé kia, thân thể bởi vì cực hạn phẫn nộ cùng nhục nhã mà run rẩy kịch liệt. Hoàng thất huyết mạch bị điếm ô hắn nhất quốc chi quân tôn nghiêm, tại thời khắc này bị hai cái này vật nhỏ dẫm đến nát bấy. Nghiệt trướng, thật sự là nghiệt trướng a! Hắn phát ra một tiếng bi phẫn gào thét, thật ý cơ hồ phải hóa thành thực chất. Đường Tam Tạm nhìn xem trên mặt đất run lẩy bẩy hải tử, nhìn lại một chút chung quanh những cái kia diện mục vặn bèo đại thần cùng quốc vương, thấy lạnh cả người theo lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Hắn há to miệng, câu kia chúng sinh bình đẳng kẹt tại trong cổ họng, lại nặng tựa bạc cân, thế nào cũng nhả không ra. Hai đứa bé này trên thân chảy yêu máu, hắn Phật pháp, hắn từ bi, tại huyết thống hai chữ trước mặt lộ ra như thế tái nhợt bất lực. Tôn Nộ không đem đây hết thể thu hết vào mắt, hắn dạo bước tới quốc vương trước mặt, nhếch miệng lên một vẻ tàn nhẫn đường cong. Bệ hạ, người đã bắt được, kế tiếp nên xử trí như thế nào? Quốc vương ánh mắt vằn bện tiêu máu, bắn ra sát ý điên cuồng, gạt từng chữ từ trong hàm răng gạt ra mệnh lệnh. Giết, đem hai cái này nghiệt chủng cho quả nhân chém thành muôn mảnh. Quả nhân muốn tận mắt nhìn xem bọn hắn hôi phi yên diệt. Bệ hạ anh minh, như thế yêu nghiệt tuyệt đối không thể giữ lại. Giết bọn hắn, lấy đang quốc uy. Quân thần lập tức phụ họa, tiếng la giết chấn thiên. Tôn Nộ không nghe những âm thanh này, khỏe miệng cong lên lớn hơn. Hắn duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng rung lắc. Không ổn, không ổn. Hắn chậm ung dung mở miệng, thanh âm không lớn, lại vượt trên tất cả ồn ào. Cứ như vậy giết, chẳng phải là quá tiện nghi cái kia hoàng bảo quái? Quốc vương sững sờ, vậy theo đại thánh góc nhìn. Tôn Nộ không nhếch miệng, lộ ra một ngụm sâm mạch rằng, bộ dáng kia, so bất kỳ yêu quái đều muốn hung ác ba phần. Muốn giết, cũng muốn giết đến có giá trị. Chúng ta liền mang theo hai cái này vật nhỏ đi tiêu ba nguyệt độc miệng. Ngay trước kia hoàng bảo quái mặt, từng bước chậm rãi hành hạ chết. Ta lão tôn cũng không tin, hắn có thể trơ mắt nhìn xem cốt đục của mình tại trước mặt hóa thành một vũng máu bùn. Tôn Nộ không thanh âm mang theo một loại nghiền ngẫm ác ý, tại Kim Loan điện trên không quanh quẩn. Hắn cố ý đem cốt đục cùng bùn máu hai cái tử cắn đến cực nặng. Vừa mới còn gọi đánh kêu giết quần thần, giờ phút này lại cùng nhau dùng mình một cái. Cái con khỉ này thật là lòng dạ độc ác. Quốc vương trong mắt lại bắn ra bệnh trạng hưng phấn quan mang. Đối, chủ ý này hay, không chỉ có thể giết nghiệt chủng, còn có thể dẫn xuất yêu quái cứu trở về công chúa. Một hòn đá ném hai chim, tốt, kế hay. Liên theo đại thánh lời nói, hắn không kịp chờ đợi gào thét, người tới, bại giá. Quả nhân muốn hôn xuất văn võ bá quan, tiến về huyện Tử Sơn chứng kiến yêu ma chặt đầu. Bóng đêm thâm trầm, bó đuốc như rồng, một chi bầu không khí quỷ dị đội ngũ trùng trùng điệp điệp hướng lấy ngoài thành huyện Tử Sơn xuất phát. Quốc vương cưỡi ngựa giá, văn võ bá quan theo sát, người người thần sắc trang nghiêm, không giống đi chứng kiến một trận tử hình, trái ngược với đi tham gia một trận như thế. Đường Tam Tạng cưỡi tại Bạch Long Mã bên trên, bị Sang Ngộ Tĩnh cùng Chư Bát Giới bảo hộ ở giữa. Hắn cúi thấp đầu, một đường không nói gì. Gió núi thổi đến tăng bảo bay phất phới, cũng thổi đến cái kia khỏa Phật tâm, một chút xíu trở nên lạnh, trở thành cứng ngắc. Hắn cảm giác chính mình giống một cái đồng niu. Một cái mắt thấy tội ác xảy ra, lại ngay cả mở miệng khiển trách dũng khí đều không có, đáng xấu hổ đồng niu. Đi tại phía trước nhất Tôn Ngộ không đống nhiên dừng bước, xoay người. Cặp kia con mắt màu vàng nóng, ở trong màn đêm lóe ra trêu tức quang. Hắn đảo qua những cái kia ngồi nghiêm chỉnh văn võ bá quan, cười đáp ý chư vị đại nhân. Ngày bình thường miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, hôm nay thế nào đều thành công điếc. Hai cái sống sờ sờ hài tử, muốn tại trước mắt các ngươi bị ngã thành thịt nát, trong lòng là không phải vẫn rất mong đợi. Quân thần sắc mặt xanh trắng đan sen, không một người dám ứng thanh. Tôn Ngộ không lại đem ánh mắt chuyển hướng ngự giá bên trên quốc vương, nụ cười càng thêm niệm ai. Bệ hạ, ngài thật đúng là tốt ông ngoại. Vì một cái thất lạc 13 năm nữ nhi, liền có thể hy sinh hết hai cái thân ngoại tôn. Cuộc mua bán này, có lời. Quốc vương ra mặt kịch liệt co quắp, nổi giận nói, lớn mật yêu hầu, chớ có nói bậy. Kia là nghiệt chủng, không phải quả nhân ngoại tôn. A, nghiệt chủng. Tôn Ngộ không nhíu mày, cố ý kéo dài ngữ điệu. Nhưng bọn hắn trên thân cũng chạy con gái của ngươi một nửa máu a. Thế nào, huyết mạch này tới ngươi chỗ này cũng chỉ nhận thức, không nhận yêu. Ngươi nhân tử còn làm huyết thống kỳ thị a. Mấy câu nói đó không có nửa phần pháp lực, lại làm cho quốc vương trên mặt nóng bỏng đau, cũng làm cho Đường Tam Tạng toàn thân rung động. huyết thống kỳ thị. Sao mà quen thuộc? Trước đây không lâu, cái kia gọi Lý Đạo Hưng nam nhân cũng dùng lời tương tự, đem hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo từ bi phân tích vừa vặn không xong ra. Đường Tam Tạng thân thể không bị khống chế bắt đầu run rẩy. Tôn Ngộ Không không có buông tha hắn. Hắn từng bước một đi đến Bạch Long Mã trước, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem chính mình vị này sắc mặt trắng bệch sư phụ. Sư phụ, hắn mở miệng, thanh âm không lớn. Người giáo ta lão tôn, người xuất gia muốn lòng dạ từ bi, không thể vọng khai sát giới. Vậy ngươi nói cho ta, hiện tại ta lão tôn có nên giết hay không? Hai cái này vật nhỏ, là yêu, cũng là người. Bọn hắn vô tội, lại là yêu quái kia có đủ. Người kia phổ độ chúng sinh Phật pháp, bây giờ có thể cho ta lão tôn một đáp án sao? Giết, vẫn là không giết? Tôn Ngộ Không mỗi một chữ đều nện ở Đường Tam Tạng thần hồn phía trên. Đường Tam Tạng đột nhiên mở mắt ra, đối mặt cặp kia hùng hổ dọa người trong mắt màu vàng nóng. Hắn phát hiện, trước mắt Tôn Ngộ Không, giọng nói chuyện, cố này trực kích giả nhân giả nghĩa xảo trá cùng thay nghiệt, cực kỳ giống nam nhân kia. Hắn hầu tử cũng bị nam nhân kia làm hư. Ngộ Không Đường Tam Tạng cổ họng khô chát chát, khó khăn phun ra hai chữ, liền rốt cuộc nói không nên lời đoạn dưới. Nói cái gì? Nói bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Là đối yêu quái kia nói, vẫn là đối hai cái này sắp bị tàn sát hải tử nói. Nói đoan đoan tương báo khi nào? Có thể cái này đoan cùng báo, giờ phút này liền bày ở trước mắt, hắn căn bản bất lực hóa giải. Hắn niệm nửa đời kinh văn, giờ khắc này ở trong đầu, lại tìm không ra một câu có thể nói ra đạo lý. Hắn vật lý, sụp đổ. A Tôn Ngộ Không phát ra một tiếng khinh miệt cười nhạo. Hắn không nhìn nữa Đường Tam Tạng, quay người, mang theo hai đứa bé, thả người nhảy lên. Các ngươi đi nhanh điểm, đừng chậm trễ ta lão Tôn xem kịch vui. Kim quang lóe lên, thân ảnh của hắn biến mất tại đường núi cuối cùng, chỉ để lại sau lưng một đám vẻ mặt khác nhau phàm nhân, cùng một cái, hoàn toàn thất hồn lạc phách thỉnh kinh người. Đội ngũ đến Huyền Tử Sơn, Ba Nguyệt động miệng. Tôn Ngộ Không đã chờ từ sớm ở nơi đó. Hắn dùng kim cô đồng trên mặt đất vẽ một vòng tròn, đem hai đứa bé giam ở trong đó, ngoài vòng tròn giấy lên liệt hỏa. Hai đứa bé bị dọa đến ôm ở cùng một chỗ, tiếng khóc khàn giọng. Tôn Ngộ Không khiêng kim cô đồng, đứng tại ngoài vòng tròn, đối với kia đen như mực cửa hàng, giật ra tiếng nói, lên tiếng giống to. Trong động hoàng bảo quái, ngươi cho ta lão Tôn nghe, ngươi hai cái mắt con, bây giờ đang ở ta lão Tôn trên tay. Thức thời, liền ngoan ngoãn lăn ra đây nhận lấy cái chết. Nếu không, ta lão Tôn hiện tại liền để ngươi nếm thử người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh tư vị. Ta đếm tới ba. Ba tiếng về sau, ta trước hết ngã chết ngươi cái kia con trai nhi tử. Một. Cổ lôi giống như tiếng quát, tại giữa sơn cốc lặp đi lặp lại quanh quẩn. Chương 42, mâu muốn giết con bảo đảm danh dự, khuê một lang thất vọng đau khổ. Chương 42, mâu muốn giết con bảo đảm danh dự, khuê một lang thất vọng đau khổ. Động phủ bên trong, thủy kính trước không khí đè nén cơ hồ ngưng kết. Lý Hùng toàn thân yêu lực mất khống chế cuộn cuộn, thái dương cùng trên cánh tay, từng đầu gân xanh bồ lên, giữ tận đập đều nhịp đập rung động lấy. Hắn nhìn tận mắt chính mình hài nhi bị liệt hỏa vây khốn, bị con khỉ kia dùng thế gian ác độc nhất ngôn ngữ uy hiếp, một trái tim đã sớm bị lửa giận cùng kịch liệt đau nhức đốt thành cho bụi. Nếu không phải Lý Đạo Hưng từ đầu đến cuối đứng tại bên cạnh hắn, kia cô trầm tĩnh như vực sâu khí tức đem hắn áp chế gắt gao, hắn sớm đã liền xông ra ngoài. 2. Tôn Ngộ Không tiếng thứ 2 tính toán, giống một cái trọng truy, mạnh mẽ nện ở Lý Hùng thần hồn phía trên. Thủy kính bên trong, Tôn Ngộ Không đã vươn tay, bắt lại con của hắn mắt cá chân, đem kia thân thể gầy ốm trực tiếp xách ngược lên. Hai tử dọa đến tay chân loạn đạp, tiếng la khóc tan nát cõi lòng, tràn đầy tuyệt vọng. Cha, cứu ta! Cha, Đạo huynh! Lý Hùng rốt cuộc khắc chế không được, hắn một thanh nắm lấy Lý Đạo Hưng cánh tay, thanh âm khàn giọng đến như là phá la, mang theo cầu khẩn, không thể đợi thêm nữa. Chờ đợi thêm nữa, hài nhi của ta liền thật không có. Lý Đạo Hưng không có nhìn hắn, ánh mắt vẫn như cũ khóa chặt tại thủy kính bên trên, khóa chặt ở ngoài cửa động, cái kia vừa mới chạy đến bảo tượng quốc quân thần trên thân. Chớ nóng nội! Thanh âm của hắn bình tĩnh như trước làm cho người khác tim đập nhanh. Thấy rõ ràng mỗi một người bọn hắn mặt, nhất là thấy rõ ràng người yêu 13 năm nữ nhân kia, lựa chọn của nàng. 3. Tôn Ngộ Không tối hậu thư, rung khắp sân gốc. Hắn cao cao dương lên cánh tay, bày ra tư thế, liền phải đem trong tay nam đồng, hướng phía bên cạnh một khối góc cạnh bén nhọn nham thạch, mạnh mẽ rơi đập. Quốc vương cùng một đám đại thần, trên mặt lại hiện ra hưng phấn cùng thần sắc mong đợi, thậm chí có người phát ra tiếng khen. Đường Tam Tạng thống khổ đóng lại hai mắt, bờ môi mấp máy, lại một chữ cũng niệm không ra. Ngay tại cái này sinh tử một cái chớp mắt, dừng tay. Một tiếng thê lương thét lên, tự ba nguyệt động bên trong truyền ra. Một đạo thân mang hoa mỹ cung trang thân ảnh lão đạo theo cửa hàng bỏ ra, chính là Bách Hoa Tu công chúa. Sắc mặt nàng trắng bệnh, búi tóc tán loạn, trên hai gò má treo rõ ràng vệt nước mắt, dáng vẻ chật vật nhưng lại lộ ra một cô vỡ vụn mỹ cảm. Mẫu thân cứu ta! Bị vây ở vòng lửa bên trong hai đứa bé, vừa thấy được mẫu thân xuất hiện, lập tức buộc phát ra thê thảm nhất la lên. Tầm mắt mọi người đều tập trung tại Bách Hoa Tu trên thân. Trong động phủ, Lý Hùng một trái tim nâng lên cổ họng, cặp kia thiêu đốt lên lửa giận trong mắt, lại dấy lên một tia chính hắn cũng không từng phát giác, yếu ớt chờ đợi. Hắn nóng trong nàng, có thể giống một cái chân chính mẫu thân như thế, liều lĩnh xông về phía mình hải tử. Nhưng mà kế tiếp phát sinh một màn, lại đem hắn cuối cùng này một kia ánh sáng nhạt đánh trúng nát bấy. Bách Hoa Tu xông ra cửa hang, nàng nghe thấy được Hải Nhi kêu khóc, cũng nhìn thấy bọn họ bị liệt hỏa vây quanh thảm trạng. Cước bộ của nàng vẹn vẹn nhỏ bé không thể nhận ra dừng một chút. Lập tức nàng đúng là rốt cuộc chưa nhìn hai đứa bé kia một cái, trực tiếp vượt qua bọn hắn. Nàng giống một cái rốt cuộc tránh thoát lồng giam chim, mang trên mặt một loại gần như điên cuồng, trùng hoạch tự do vui mừng như điên, nào về phía cách đó không xa một đám người khác. Phụ vương. Nàng kêu khóc, một đầu đâm vào bảo tượng quốc quốc vương trong ngực. Nữ nhi bất hiếu, nhường phụ vương lo lắng. Thời gian cũng không đứng im. Giữa sân cốc, quốc vương cùng ôm công chúa đau đầu khóc tiếng nghẹn nào, cùng hai đứa bé kia bởi vì bị mẫu thân hoàn toàn không nhìn, biểu hiện trên mặt theo chờ đợi tới kinh ngạc, lại đến ngốc trệ, cuối cùng hóa thành im ắng khóc nức nở bi thương, tạo thành nhất tươi sáng, tàn nhẫn nhất so sánh. Kia từng tiếng mẫu thân dường như còn phiêu đãng trong không khí. Nhưng bọn hắn mẫu thân, trong mắt, trong lòng, chỉ có nàng phụ vương, nàng vinh hoa, tự do của nàng. Trong động phủ, giang giác, một tiếng rất nhỏ giòn vang. Lý Hùng kinh ngạc nhìn thủy kính bên trong một màn kia, trên mặt phẫn nộ, lo lắng, thống khổ. Tất cả kịch liệt cảm xúc đều tại thời khắc này toàn bộ rút đi. Còn lại, là một loại vô biên băng ác, tĩnh mịch giống như chỗ trống. Thì ra, nam nhân kia nói, đều là thật. 13 năm si tình bảo hộ. 13 năm sớm chiều làm bạn. Kết quả là, tại hắn yêu dấu nữ nhân trong mắt, lại không sánh bằng trở lại cùng khuyết vinh quang. Thậm chí, liền nàng thân sinh quốc đủ, đều thành có thể bị tùy ý bức ven đường cục đá. Lý Đạo Hưng nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn cứng ngắc bả vai, không nói gì. Có chút tổn thương, chỉ có thể chính mình đau nhức. Có chút si, chỉ có thể chính mình tỉnh. Ngoài cửa hang, trận kia cảm động sâu vô cùng cha con trùng phùng vở kịch, còn tại trình diễn. Con của ta a, ngươi chịu khổ, đều là phụ vương vô năng. Phụ vương, nữ nhi ngày đêm tưởng niệm, rốt cục lại gặp được ngài. Tôn Ngộ Không khiêng kim cô đồng, ở một bên thấy thẳng cả má. Hắn phiền nhất như vậy dính cảnh tượng. Hắn háng giọng một cái, không kiên nhẫn cắt ngang bọn hắn. Uy, ta nói, khóc đủ chưa? Hắn ước lượng trong tay còn dựng ngược tiểu Nam Hải, nhếch môi, lộ ra hai hàm răng trắng. Cái này hí cũng xem hết, người cũng cứu ra. Như vậy hiện tại, vấn đề tới. Tôn Ngộ Không ánh mắt, tại quốc vương cùng bách hoa tu trên mặt qua lại di động. Hai cái này bật nhỏ, là quảng, vẫn là không quảng a. Tôn Ngộ Không vấn đề, tới tắt quốc vương cùng bách hoa tu trùng phùng vui sướng. Bách hoa tu tiếng khóc im bặt mà dừng, nàng chậm rãi ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ nhìn về phía Tôn Ngộ Không, cùng trong tay hắn cái kia bị sách ngược lấy, đang dùng một loại lạ lẫm lại ánh mắt sợ hãi nhìn lấy mình, con ruột. Trên mặt nàng cơ bắp khẽ nhăn một cái, chán ghét, xấu hổ, cuối cùng hóa thành một loại băng lãnh quyết tuyệt. Quốc vương vô vô nữ nhi phía sau lưng, thay nàng trả lời vấn đề này, trong thanh âm tràn đầy khoái ý, quảng. Đương nhiên muốn quảng. Như thế nghiệt trướng, giữ lại làm gì? Đại thánh, mau mau độc thủ, thay ta nữ nhi, trừ bỏ cái này cái cọc xỉ nhục. Bạch Hoa Tu nghe được phụ vương lời nói, thân thể rất nhỏ run lên. Nàng giống như là hạ quyết tâm. Nàng tránh ra phụ vương ôm ấp, đối với Tôn Ngộ Không, huyền chuyển túi đầu, thanh âm réo rắt thẳng thiết, đọc nhấn rõ từng chữ lại vô cùng rõ ràng. Đa tạ đại thánh cứu tri ân. Chỉ là nàng ngẩng đầu, nhìn về phía hai đứa bé kia, trong mắt cuối cùng một tia nhiệt độ cũng đã biến mất, hai cái này nghiệt trướng, chính là yêu quái kia ép buộc tại ta sở sinh, là ta 13 năm đến vùng đi không được các ngộng, càng là ta cả đời vô cùng nhục nhã. Khẩn cầu đại thánh, phát phát từ bi, thay tiểu nữ tử, ngoại trừ hai cái này nghiệt trướng, đưa ta một cái, thanh bạch. Nàng, làm cho cả sơn cốc trong nháy mắt tĩnh mịch. Tất cả mọi người ở đây, bao quát những cái kia trước đó còn gọi đánh kêu giết văn võ bá quan, giờ phút này đều cả kinh há to miệng, ngơ ngác nhìn nàng. Hổ dữ còn không ăn thì con. Nữ nhân này, cái này vừa mới còn khóc đến lê hoa đái vũ yếu đuối công chúa, vậy mà có thể làm lấy mặt của mọi người, chính miệng yêu cầu giết chết chính mình thân sinh quốc đủ. Đường Tam Tạng sắc mặt đã là một mảnh cho tàn, cả người hắn đều đang lay động, dường như bị rút khô tất cả khí lực. Hắn nhìn xem cái kia mặt mũi tràn đầy quyết tuyệt nữ nhân, trong lòng một điểm cuối cùng liên quan tới nhân tính bản thiện tín niệm bị nghiền nát ấy. Thì ra, chân chính ác cùng thân phận không quan hệ, cùng chủng tộc không quan hệ. Nó có thể giấu ở nhất hoa mỹ túi da phía dưới, dùng êm thai nhất ngôn ngữ, nói ra ác độc nhất nguyền rủa. Chỉ có bảo tượng quốc quốc vương, nghe được nữ nhi lời nói này, trên mặt lộ ra hài lòng vẻ mặt. Không hổ là nữ nhi của hắn. Hiểu rõ đại nghĩa, hiểu được lấy hay bỏ. Tôn Ngộ Không nhìn xem Bách Hoa Tu, đống nhiên cười. Nụ cười kia bên trong, tràn đầy không che giấu chút nào đùa cợt. Tốt một cái thanh bạch, tốt một cái vô cùng nhục nhã. Đã công chúa điện hạ đều nói như vậy, kia ta lão Tôn, coi như một lần người tốt, thành toàn ngươi. Dứt lời, cánh tay hắn cơ bắp sôi sục, liền phải đem cái kia nam đồng đánh tới hướng nham thạch. Dừng tay, một cái bình thản thanh âm, không có dấu hiệu nào vang lên. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy hai cái thân ảnh, theo kia tĩnh mịch ba nguyệt động miệng, chậm rãi đi ra. Cầm đầu, chính là vị kia một mực thần bí khó lường thiên triều quận vương, Lý Đạo Hưng. Phía sau hắn, đi theo một cái thân hình khôi ngô, khuôn mặt vai hùng áo bào màu vàng đại hán, chỉ là đại hán kia ánh mắt, trống rỗng giống là hai cái giếng cạn. Lý Đạo Hưng đi đến Tôn Ngộ Không trước mặt, theo trong tay hắn, nhận lấy cái kia đã sợ đến toàn thân cứng ngắc nam đồng, lại đem vòng lửa bên trong nữ đồng ôm lấy, ôm vào lòng. Hắn trấn an vô vô hai đứa bé phía sau lưng, sau đó, ngẩng đầu, nhìn về phía sắc mặt đột biến Bách Hoa Tu. Công chúa điện hạ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Thanh âm của hắn rất nhẹ, lại làm cho Bách Hoa Tu thân thể kịch liệt lắc lư một cái, trên mặt huyết sắc cởi đến không còn một mảnh. Bản vương có mấy cái cố sự muốn giảng cho ngươi nghe nghe. Cái thứ nhất cố sự liên quan tới thiên đình, phi hương điện, một cái bất an tại hiện trạng hầu lương ngọc nữ, cùng một cái động phạm tâm tinh quân. Bách Hoa Tu bờ môi bắt đầu run rẩy, cả người lui về phía sau một bước. Lý Đạo Hưng không để ý đến nàng kinh hãi, tiếp tục nói, cái thứ hai cố sự liên quan tới một trận tỉ mỉ bảy kế hạ phàm, một cái tự cho là đúng si tình loại, cùng một cái đã sớm khôi phục trí nhớ kiếp trước, nhưng như cũ đang diễn trò nữ nhân. Cái thứ ba cố sự liên quan tới một phong thúc người rơi lệ thư cầu cứu, một cái mượn đao giết người độc kế, cùng một cái muốn dẫm lên chính mình ngày xưa tình lang và thân sinh cốt nhục thi cốt, giành lấy cuộc sống mới, thậm chí muốn mượn này công đức đầu nhập phật môn,
như tốt hơn tiền trình, kẻ dạ tâm. Lý Đạo Hưng môi nói một chữ, Bạch Hoa Tu sắc mặt liền bạch bên trên một phần. Tới cuối cùng, cả người nàng run rẩy kịch liệt, răng đều đang đánh chiến. Ngươi
nói bậy. Ta không biết do ngươi đang nói cái gì.
Nàng mất khống chế hét dầm lên, tay chỉ Lý Đạo Hưng sau lưng Lý Hùng, là hắn.
Đều là hắn ép buộc ta.
Là hắn cái này yêu quái, hủy cuộc đời của ta.
Vậy sao?
Lý Đạo Hưng khỏe miệng cong lên, mang theo một tia xem trò vui nghiền ngẫm. Hắn chậm rãi nghiêng người sang, tránh ra vị trí. Phía sau hắn cái kia áo bào màu vàng đại hán, trên thân món kia vải thô áo bào màu vàng, tại một hồi sáng chói tiên quang bên trong, vỡ vụn thành từng mảnh. Thay vào đó, là một thân ngân quang lấp loé, uy phong lẫm lẫm tinh tú thần giáp. Một cô thuộc về thượng giới chính thần mênh mông uy nghiêm, ở vang quét sạch toàn trường. Khuê Mộc Lang tinh quân, ngươi vị này đã từng người bên gối, nói ngươi hủy cuộc đời của nàng. Lý Đạo Hưng thanh âm, mang theo một tia như có như không thương hại.
Ngươi còn có lời gì muốn nói với nàng sao?
Lý Hùng, không, phải nói là Khuê Mộc Lang tinh quân, ngẩng đầu lên. Hắn nhìn xem cái kia sớm đã dọa đến sủi lơ trên mặt đất nữ nhân, cặp kia tính mịch trong mắt, không còn có nửa phần yêu thương, chỉ còn lại vô tận bi thương cùng thất vọng. Hắn chưa hề nói một câu, chỉ là đối với nàng, đối với kia đoạn hoang đường 13 năm, đối với mình viên kia bị giẫm đạp đến không đáng một đồng tâm, thật sâu, là một cái đạo gia chắp tay lễ. Cái này túi đầu, giải quyết xong Trần Duyên. Cái này túi đầu, ân đoạn nghĩa tuyệt. Hắn không còn có nhìn nữ nhân kia một cái. Hắn quay người, đối với Lý Đạo Hưng cùng Tôn Ngộ Không, trịnh trọng chắp tay. Đa tạ hai vị đạo hữu, nhường Lý Hùng hoàn toàn tỉnh ngộ. Mời hai vị đạo hữu lại mang ta nhìn nữ ba ngày, sau ba ngày ta lĩnh xong phạt sẽ mang đi bọn hắn. Dứt lời, hắn phóng lên tận trời, hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp hướng phía Cửu Tiên phía trên tiên đỉnh bay đi. Hắn muốn đi lĩnh tội. Lĩnh hắn tự mình hạ phạm tội, cũng lĩnh hắn yêu sai một người tội. Bạch Hoa Tu tê liệt ngã xuống trên mặt đất, mặt xám như tro. Quốc Vương và Văn Võ Bách Quan đã sớm bị cái này kinh thiên đảo ngược, chấn động đến ngây ra như phỗng. Đường Tam Tạng mặt mũi tràn đầy xấu hổ, chắp tay trước ngực, thấp giọng niệm một câu, A Di Đà Phật, chỉ là lần này, chính hắn cũng không biết, câu này Phật hiệu, đến tột cùng là đang siêu độ ai. Lý Đạo Hưng đem hai cái vẫn tại phát run hài tử, giao cho đi lên trước sang Ngộ Tĩnh. Hắn ánh mắt đảo qua trên mặt đất cái kia thất hồn lạc phách nữ nhân, cùng đám kia không biết làm sao bảo tượng quốc quân thần.
Tốt, cố sự kể xong,
kế tiếp nên xử lý một chút, giải quyết tốt hậu quả công việc.
Hầu ca, mang ta đi thiên đỉnh một chuyến a.
Chương 43, Hầu ca mang ta lên thiên đỉnh. Chương 43, Hầu ca mang ta lên thiên đỉnh. Nguyện Tử Sơn, ba nguyệt động bên ngoài. Ánh tà dương đỏ quạt như máu. Bạch Hoa Tu công chúa sủi lơ trên mặt đất, tấm kia trắng bệnh mặt bị huyết sắc tà dương vừa chiếu, nhìn không ra nửa phần hoặc khí. Ánh mắt của nàng trống rỗng, gắt gao nhìn qua Khuê Mộc Lang hóa thành lưu quang, quyết tuyệt đi xa phương hướng, cả người giống như là bị rút đi hồn phách. Quốc Vương, Đường Tam Tạng, Văn Võ Bá Quan, cả đám chờ, còn chưa theo vừa mới kia kinh thiên đảo ngược trong rung động lấy lại tinh thần. Nguyên một đám người ra như phỗng. Lý Đạo Hưng ánh mắt, ở đằng kia nhóm mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được chính nghĩa chi sĩ trên mặt từng cái đảo qua, nhếch miệng lên một vẻ không còn che giấu giọng điểm ai. Hắn lười nhắc lại nhìn kia tự làm tự chịu nữ nhân, cũng lười để ý tới cái kia lòng tràn đầy tính toán quốc vương. Hắn đi đến Tôn Ngộ Không bên người, vỗ vỗ hầu tử kia thân băng lãnh kim giáp.
"Hầu ca, chuyện chỗ này."
Tôn Ngộ Không khiêng kim cô đồng, hướng phía trên mặt đất kinh bị gắt một cái nước bọt. Hắn nhìn thoáng qua ngự tọa bên trên cái kia còn tại choáng váng bảo tượng quốc vương, lại liếc qua bên cạnh chắp tay trước ngực, mặt mũi tràn đầy xấu hổ Đường Tam Tạng. Về phần cái kia co quắp trên mặt đất Bách Hoa Tu, hắn liền khỏe mắt quét nhìn đều chẳng muốn bố thí.
Một đám cái quái gì?
Đạo Hưng huynh đệ, ta lão Tôn xem như thấy rõ. Tôn Ngộ Không trong thanh âm, tràn đầy không đè nén được chán ghét. Cái này đầy trời thân phận, đầy đất phàm nhân, liền không có mấy cái là sạch sẽ.
Cho nên a,
Lý Đạo Hưng đúng bay, trong tươi cười mang theo vài phần bất cần đời vô lại. Chúng ta loại này ra nước bùn mà không nhiễm mới lộ ra phá lệ chân quý đi. Tôn Ngộ Không bị hắn cái này ra mặt dạy luôn luận chọc cho vui lên, trong lồng ngực bước lên hỏa khí lập tức tiêu tán không ít.
Đi, Hầu ca.
Lý Đạo Hưng cái cằm hướng phía Cửu Thiên phía trên phương hướng dương lên. Cái này xuất diễn mới diễn tới một nửa, chúng ta đi thiên đỉnh, nhìn xem nửa chẳng sau.
Đi thiên đỉnh.
Tôn Ngộ Không kim tinh lóe lên, chiến ý trong nháy mắt dấy lên.
Tốt.
Ta lão Tôn cũng đang muốn đi hỏi một chút Ngọc Đế Lao Nhi, dưới tay hắn người chính là làm như vậy sự tình.
Lý Đạo Hưng lắc đầu, cải chính, không, không phải đi hỏi tội.
Hắn tiến đến Tôn Ngộ Không bên hai, dù chỉ có hai người có thể nghe thấy thanh âm, nói nhỏ một câu.
Chúng ta là đi.
Cho Khuê Mộc Lang làm biện sĩ.
Tôn Ngộ Không sững sờ.
Cho yêu quái kia làm biện sĩ. Hắn còn chưa kịp hỏi, Lý Đạo Hưng đã kéo hắn lại cánh tay.
Đi.
Tôn Ngộ Không không nghĩ nhiều nữa. Đạo Hưng huynh đệ an bài, luôn có đạo lý của hắn. Hắn đột nhiên ngửa đầu, hét dài một tiếng liệt không mà ra, sóng âm cuộn cuộn, chấn động đến sơn lâm tiếng vọng.
Cân đổ vân, đến.
Chân trời, một đóa tường vân ứng thanh mà tới, bày ra dưới chân, vững như đại địa. Tôn Ngộ Không cuối cùng nhìn thoáng qua phía dưới đám kia còn tại sững sờ phàm nhân, trong ánh mắt phiền ác cơ hồ yếu dần xuất lai. Hắn lười nhác cùng Đường Tam Tạng chào hỏi, càng lười nhác cùng cái này bảo tượng quốc quân thần nói nhảm. Hắn thả người nhảy lên, nhảy lên đám mây. Lý Đạo Hưng theo sát phía sau, lại đối với dưới chân kia hai cái bị sang Ngộ Tĩnh ôm vào trong ngực, vẫn như cũ chưa tỉnh hồn hài đồng, nhẹ nhàng phất phất tay,
tính làm cáo biệt.
Sau đó, hắn bước vàng đứng tại Tôn Ngộ Không bên cạnh thân.
Ngồi bước vàng, Đạo Hưng huynh đệ.
Tôn Ngộ Không cười to một tiếng, hào tình vạn trượng, khống chế lấy cân đầu vân hóa thành một đạo xé rách màn trời kim sắc lưu quang, trực tiếp hướng phía kia mây mù lượn lờ Nam Thiên Môn, bay vút lên trời. Chỉ để lại sau lưng, đầy đất lông gà. gió đang bên thai điên cuồng gào thét. Phía dưới núi non sông ngòi tại tầm mắt bên trong cấp tốc thu nhỏ, cuối cùng hóa thành trên bàn cờ đường vân. Lý Đạo Hưng tay áo đồng bền, vẻ mặt tự nhiên. Đây là lần thứ nhất hắn lấy phàm nhân thân thể, như thế rõ ràng bay lên cửu thiên. Cửu thiên cương phong phá mặt, bình thường phàm nhân sớm đã ra chóc thịt bong, hồn phi phách tán. Phong nhận cắt trên mặt của hắn, lại ngay cả một đạo bạch tấn đều không để lại. Hắn nhìn xem bên cạnh Tôn Ngộ Không kia hưng phấn tới vò đầu bứt tai bộ dáng, ánh mắt thâm thúy, tâm niệm thay đổi thật nhanh. Khuê Mộc Lang thẩm phán, chỉ là một cái kích nổ. Hắn chân chính muốn làm, là mượn cơ hội này, tại bực này cấp sông nghiêm, uy cụ như sắt thiên đỉnh, cậy mở một vết nước. Một đạo, thuộc về người khe hở. Hắn muốn để cái này đầy trời thần Phật nhìn xem, phàm nhân, cũng không phải là chỉ có thể mặc cho bọn hắn xoa tròn bóp nghiến sâu kiến. Phàm nhân đạo lý, có đôi khi, so thiên quy cứng hơn. Tôn Ngộ Không cũng không biết Lý Đạo Hưng trong lòng những này còn quân vấn. Hắn chỉ cảm thấy, cùng Đạo Hưng huynh đệ cùng một chỗ, làm chuyện gì đều lộ ra một cố không nói ra được thông khoái. Không giống đi theo đường tam tạng, không phải không thể gây thương sinh chính là lòng dạ từ bi biệt khuất đến hắn lông khỉ đều muốn rơi sạch. Đạo Hưng huynh đệ, ngươi nói Ngọc Đế Lao Nhi sẽ thế nào phán kia Khuê Mộc Lang? Tôn Ngộ Không tò mò hỏi. Theo thiên quy, tự mình hạ phàm, cùng phàm nhân thông hôn, hòa loạn nhân gian. Lý Đạo Hưng ngữ khí bình thản, phản phất tại nói một cái không liên quan đến bản thân việc nhỏ. Nhẹ thì biếm hạ phàm trần, nặng thì đánh vào luân hồi, thậm chí khả năng trực tiếp bên trên trạm tiên thai. Nặng như vậy, Tôn Ngộ Không gãi gãi khỉ má, yêu quái kia mặc dù ghê tởm, nhưng đối kia bản đường cũng là tính si tình. Cứ như vậy làm thịt, cũng trách đáng tiếc. Lý Đạo Hưng cười. Cho nên a, hầu ca, chúng ta lần này thượng tiên, không phải đi giết người, là đi cứu người. Ánh mắt của hắn xuyên thấu tầng tầng biển mây, hướng về tòa kia đã thấy ở xa xa, tản ra vô tận uy nghiêm cùng thần quang nguy nga thiên môn. Bất quá, đang cứu người trước đó, trước tiên cần phải nói một chút đạo lý. Cùng Ngọc Đế lão, cùng Ngọc Đế giảng đạo lý. Tôn Ngộ Không nhếch môi, cảm thấy chuyện này so năm đó đại náo thiên cung còn có ý nghĩa. Đối. Lý Đạo Hưng nhẹ gật đầu, nụ cười càng thêm niềm ấm. Nhưng hắn nghe một chút, chúng ta thế gian đạo lý. Cân đầu vân tốc độ nhanh chóng biết bao. Đàm thiếu ở giữa, Nam Thiên Môn, đã gần đến ở trước mắt. Chương 44, Nam Thiên Môn hạ giảng quy củ chương 44, Nam Thiên Môn hạ giảng quy củ Nam Thiên Môn. Tôn Ngộ Không lái cân đầu vân, một cái rừng, vững vàng rơi vào trước cửa. Thủ vệ, chính là ma gia tứ tướng. Phương Đông chỉ quốc thiên vương Ma Lễ Hải, cầm trong tay bích ngọc tỷ bà. Phương Nam tăng trưởng thiên vương Ma Lễ Thành, nắm chặt thanh phong bảo kiếm. Tây phương Quảng Mục thiên vương Ma Lễ Thọ, cánh tay quấn tử kim hoa hồ điêu. Phương Bắc Đa Văn thiên vương Ma Lễ Hồng, dơ cao hôn nguyên chân châu tán. Bốn tôn thần đem giáp trụ sừng sững, thần sát túc sát, như bốn tòa thần sơn phong tỏa con đường phía trước. Người đến dừng bước. Ma Lễ Hồng một tiếng gào to, tiếng gầm quần quận như sấm. Cái kia song con mắt lớn quét tới, ánh mắt nặng nề như núi, đầu tiên là rơi vào Tôn Ngộ Không trên thân, lập tức dừng lại tại Lý Đạo Hưng trên thân. Nhìn thấy Tôn Ngộ Không lúc, cái kia trương cứng nhắc trên mặt, cơ bắp nhỏ bé không thể nhận ra co quắp một chút, trong ánh mắt cảm xúc cuồn cuộn, có kiên kỵ, có phiền chán, thậm chí còn có một tia người ngoài đọc không hiểu phức tạp. Hóa ra là Tôn Đại Thánh. Ma Lễ Hồng ngữ khí hơi chậm, nhưng như cũ thiết diện vô tư. Đại Thánh thoát khốn đi về phía tây, chính là Thiên Đỉnh cùng Phật Môn trung định sự tình, ngươi muốn nhập Thiên Môn, chúng ta không dám ngăn cản. Tiếng nói nhất chuyện, hắn ánh mắt đột nhiên sắc bén, đâm thẳng Lý Đạo Hưng. Nhưng là, người này là một giới phàm phu, thân vô tiên khí, trần duyên chưa ngừng, theo thiên quy, tuyệt đối không thể thiện nhập Nam Thiên Môn. Còn lại tam tướng ánh mắt bất thiện, trong tay pháp bảo thần quang ẩn hiện, sát cơ khóa chặt Lý Đạo Hưng, chỉ đợi hắn dám vọng động một bước, liền muốn lôi đỉnh ra tay. Hắc, Tôn Ngộ Không cái nào chịu được cái này, khí tính phát tác tại chỗ. Hắn một tiếng quát khiếu, trong tay kim cô đồng đột nhiên hướng phía dưới dừng lại. Đông, trầm muộn tiếng vang nổ tung, không thể phá vỡ bạch ngọc gạch trong nháy mắt giống mạng nhện nứt ra, cả tòa Nam Thiên Môn cũng vì đó kịch liệt run lên. Ta lão Tôn mang tới người, các ngươi cũng dám cản? Hắn một đôi hỏa nhãn kim tinh hung quang bắn ra, sát khí trùng thiên. Ngửa ra, muốn nếm thử ta lão Tôn đồng tử. Năm đó ta đánh lên Nam Thiên Môn lúc, cũng không thấy các ngươi lớn bao nhiêu năng lực. Lời này, tinh chuẩn đâm chúng ma gia tứ tướng chỗ đau. Bọn hắn sắc mặt cùng nhau biến đổi. Năm đó đại náo thiên cung, là bọn hắn thân làm thủ tướng vô cùng nhục nhã. Nhưng chỗ chức trách, hôm nay, một bước cũng không thể lui. Ma Lễ Thanh tiến lên trước một bước, thanh âm băng lãnh, "Đại Thánh, chúng ta phụng chỉ thủ vệ, theo thiên quy làm việc. Ngươi như mạnh mẽ xuống tới, chính là làm trái thiên điều, chúng ta chính là thần hình câu diện, cũng tuyệt không cho đi." "Tốt, kia ta lão Tôn hôm nay trước hết phá hủy ngươi cái này phá cửa." Tôn Ngộ Không bị triệt để chọc giận, vung lên kim cô đồng, cơ bắp từng cục, liền phải nện xuống. Thiên đình quy củ, hắn thấy, xưa nay đều là dùng để đánh mỡ. "Hầu ca, chấm đã." Một cái tay, không nhẹ không nặng đặt tại Tôn Ngộ Không kia bí lên tay vượt bên trên. Là Lý Đạo Hưng. Trên mặt hắn như cũ treo một tia vẻ bại ý cười, dường như trước mắt núi này mưa nổi lên túc sát bầu không khí, bất quá là thành phong quất vào mặt. Mấy vị thiên vương cũng là theo chương làm việc, chúng ta phải giảng đạo lý, không thể để cho người ta khó xử. Hắn cười ha hả mở miệng. Tôn Ngộ Không sững sờ, mặt mũi tràn đầy không hiểu. Đạo Hưng minh đệ đây là ý gì? Bị người chỉ vào lỗ mũi, còn giúp đối phương nói chuyện. Ma gia tứ tướng cũng là khẽ giật mình, không nghĩ tới cái này phàm nhân, lại so kia hầu tử rõ lý lẽ được nhiều. Lý Đạo Hưng thản nhiên đi hai bước, đối với bốn người chắp tay, dáng vẻ không tiêu ngạo không tự ti. Mấy vị thiên vương bất vả. Chiêu này cấp bậc lễ nghĩa, nhường tứ tướng căng cứng sát khí, lại hòa hoãn ba phần. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, thần tiên cũng không ngoại lệ. Bản vương Lý Đạo Hưng, đại đường Trung Sơn của vương, phụng ta nhân hoàng chi mệnh,
giám sát đi về phía tây. Lý Đạo Hưng chậm rãi cho biết tên họ. Ma Lễ Hải cau mày, nhân gian vương gia, kia càng không được. Thần tiên có khác, thế gian đế vương còn không thể lên trời, huống chi chỉ là quận vương. Quy củ là chết, người là sống. Lý Đạo Hưng vẫn tại cười, tay hắn luồn vào trong ngực, chậm vung dùng, móc ra một kiện đồ vật. Một khối toàn thân đoán ngọc điêu thành ngọc bài. Ngọc bài cách nghi ngờ trong nháy mắt, một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung trí cao ý vị, ở bàn quét sạch toàn trường. Đây không phải là pháp lực, không phải thần thông, mà là một loại nguồn gốc từ tiên đạo trật tự đỉnh, tuyệt đối uy nghiêm. Ngọc bài chính diện, tường vân lượn lờ ở giữa, một cái cổ pháp thiên chữ, dường như ẩn chứa toàn bộ thiên đình ý chí. Mà sau, nam thiên môn hư ảnh như ẩn như hiện. Cái này, đây là thiên đình thông hành ngọc bài. Ma Lễ Hồng thanh âm đều đang phát run, hai mắt trợn trừng, gắt gao nhìn chằm chằm khối kia ngọc bài, trong mắt cơ hồ muốn theo trong hốc mắt trừng ra ngoài. Ma gia tứ tướng thân thể, tại thời khắc này hoàn toàn cứng đờ. Thân làm nam thiên môn thủ tướng, bọn hắn đối khối này bảng hiệu khí tức quen thuộc đến tận xương tủy. Ngọc đế ban cho, thấy này bài như thấy ngọc đế. Có thể khối này đại biểu tam giới chi cao quyền hành tín vật, làm sao lại xuất hiện tại một phàm nhân trong tay? Bốn người trong đầu ầm vang nổ vang, trống rỗng. Lý Đạo Hưng nắm nuốt ngọc bài tại bọn hắn trước mắt nhẹ nhàng lung lay, thần thái kia thật sự giống như là tại thưởng thức một cái mới lạ đồ chơi nhỏ. Mấy vị thiên vương, hiện tại bản vương có thể tiến vào sao? Bịch, đều nhịp trầm đủ. Bốn tôn giống như cột điện thần tướng, lại cùng thời khắc đó một gối nệm cứng rắn giáp trụ cùng bạch ngọc mặt đất va chạm, phát ra rợn người tiếng vang. Động tác của bọn hắn không có nửa phần trì trệ, dường như bản năng của thân thể vượt trên tất cả suy nghĩ. Tham kiến thượng tiên, không đúng, tham kiến thượng nhân. Chúng ta có mắt không trọng, va chạm thượng nhân, tội đáng chết vạn lần. Bốn quả cao ngạo đầu lâu, chôn thật sâu hạ, liền thần hồn đều đang run sợ. Mở cái gì đầy trời lớn cho đùa? Có thể được ngọc đế ban cho này bài, sẽ là phàm nhân. Cái này nhất định là vị kia trò chơi hồng trần vô thượng đại năng, hoặc là thánh nhân tọa hạ thân truyền đệ tử. Chính mình vừa rồi, thế mà muốn đối loại tồn tại này độc thủ. Nghĩ tới đây, bốn người phía sau thần giác bên trong, mồ hôi lạnh trong nháy mắt thẩm thấu áo bào. Tôn Ngộ Không giơ đồng tử, cứng tại nguyên địa, khỉ dương miệng thật to. Hắn nhìn xem khối kia nho nhỏ ngọc bài, lại nhìn xem quỷ đầy đất bốn vị thiên vương, dùng sức gãi gãi trên mặt lông khỉ, cảm giác đầu óc của mình có chút không đủ dùng. Đạo Hưng huynh đệ, lúc nào thời điểm lấy được loại vật này? Cái đồ chơi này, có thể so sánh ta lão Tôn Kim Cô Đồng dễ dùng nhiều. Được rồi, người không biết không tội, đều đứng lên đi. Lý Đạo Hưng chỉ là tùy ý khoát tay áo, liền đem khối kia đủ để cho tam giới chấn động ngọc bài, giống thu hồi một khối bình thường lệnh bài như thế, nhét trở về trong ngực. Động tác này, so bất kỳ ngôn ngữ đều càng có phân lượng, nhường ma gia tứ tướng vừa mới nâng lên đầu, lại một lần thật sâu rủ xuống. Đây tuyệt đối là một vị sâu không lường được, xem thiên uy như không đại nhân vật. Tạ thượng nhân, tạ thượng nhân. Bốn người nơm nớp lo sợ đứng dậy, lại nhìn về phía Lý Đạo Hưng lúc, ánh mắt kia đã theo xem kỹ, biến thành sâu tận xương thủy tính sợ. Đúng rồi, cùng các ngươi nghe ngóng chuyện gì? Lý Đạo Hưng giống như là thuận miệng hỏi một chút. Khuê Mộc Lang tinh quân có thể từng trở về thiên đình. Ma Lễ Hồng nghe vậy, thần khu rung động, liền vội vàng không người. Trở về. Một canh giờ trước, Khuê Mộc Lang tinh quân vết thương chẳng trị, giống như tẩu hỏa nhập ma, chật vật không chịu nổi sống qua thiên môn, tự xưng có tội, thẳng đến Lang Tiêu bảo điện đi. Hắn dừng một chút, thanh âm ép tới cực thấp, gần như thì thầm. Tiểu thần nghe nói, bệ hạ Long Nhan giận dữ, giờ phút này, ngay tại Lang Tiêu bảo điện, công khai thẩm phán hắn đâu? Ngay tại thẩm phán. Lý Đạo Hưng bôi lông mày dương lên. Tới sớm, không như lai đến xảo. Hắn không lại trì hoãn, kéo lại còn tại choáng váng Tôn Ngộ Không. Hầu ca, đi. Chấm thêm, trò hay liền nhìn không đến. Dứt lời, hắn hướng ma gia tứ tướng hơi gật đầu, liền lôi kéo Tôn Ngộ Không, nhanh chân bước vào mây mù lượn lờ nam thiên môn. Ma gia tứ tướng cùng nhau không người 90 độ, thẳng đến bóng lưng của hai người hoàn toàn biến mất, mới dám chậm rãi nâng người lên. Bốn người trao đổi lấy ánh mắt, bên trong tất cả đều là sống sót sau hai nạn may mắn. Đại ca, kia, vị kia thượng nhân, đến tuột cùng là thần thánh phương nào? Ma Lễ Thọ tiếng nói khô khốc, lòng còn sợ hãi. Ma Lễ Hải Hầu kết đông nhúc nhích qua một cái, cuối cùng chỉ là lắc đầu, trong ánh mắt hồi hộp thật lâu không tiêu tan. Không biết, nhưng có thể khiến cho kia con khỉ ngang ngược ngoan ngoãn, lại có thể đến bệ hạ ban cho này bài, hắn phun ra hai chữ: cấm kỵ. Truyền lệnh xuống, chuyện hôm nay, bất luận kẻ nào không được tiết lộ nửa chữ. Nếu có người vi phạm, quân pháp xử trí, thần hồn câu diện. Là Nam Thiên Môn lại lần nữa khôi phục ngày xưa trang nghiêm cùng uy nghiêm. Dường như vừa rồi kia kinh tâm động phách một màn chưa hề xảy ra. Chương 45, Ngọc Đế Lao Nhi, ta tới thăm ngươi. Chương 45, Ngọc Đế Lao Nhi, ta tới thăm ngươi. Xuyên qua Nam Thiên Môn, thiên điệu bỗng nhiên đổi. Tiên vụ như thác nước, tại dưới chân quần quận. Hào quang vạn đạo, là thiên quyết mạ vàng. Từng tòa quỳnh lâu ngọc vũ trôi nổi tại biển mây ở giữa, thiên hạc tự tập, thủy thú lao nhanh. Một cỗ nồng đậm tới tan không ra tiên linh chi khí đập vào mặt, nhường Lý Đạo Hưng cái này phàm nhân đều cảm giác toàn thân 36000 cái lỗ chân lông bị ủi bỏng đến thư thư phục phục. Nơi tốt. Lý Đạo Hưng từ đáy lòng tán thưởng. Cái này không khí chất lượng, PM2.5 tuyệt đối là số âm, nếu có thể ở chỗ này làm bất động sản hạng mục, không được kiếm lật trời. Tôn Ngộ Không nghe được vào đầu bứt tai, mặt mũi tràn đầy đều là dấu chấm hỏi. Đạo Hưng huynh đệ, cái gì cái dám ái mộ, cái gì bất động sản, ta lão Tôn thế nào một chữ cũng nghe không hiểu. Nghe không hiểu là được rồi. Lý Đạo Hưng cười hắc hắc, thương nghiệp cơ mật, phàm nhân trí tuệ. Hai người một đường tiến lên, đúng là thông suốt. Có Tôn Ngộ Không khối này tề thiên đại thánh biển chữ vàng, lại phối hợp Lý Đạo Hưng trong ngực khối kia ngọc đế lệnh bài, tuần tra thiên binh thiên tướng thấy bọn họ, rất giống gặp ôn thần, thật xa liền đi vòng. Ai cũng không muốn sợ cái này rủi ro. Một cái là đại náo thiên cung sát tinh, một cái khác là bối cảnh thông thiên, liền ngọc đế lệnh bài đều có thể đoạt tới tay thần bí thượng tiên trời mới biết cái này phàm nhân còn có cái gì thân phận. Hai người này góp một khối, ai gây ai không may. Hầu ca, cái này Lăng Tiêu bảo điện, đi tới vẫn rất xa. Lý Đạo Hưng đi nửa ngày, cảm giác hai chân đều nhanh không phải là của mình. Tôn Ngộ Không nết miệng cười một tiếng, lộ ra răng nanh. Đạo Hưng huynh đệ, ngươi bây giờ vẫn là phàm nhân cảnh giới, cũng không biết thân thể của ngươi tình huống, vì sao an bản đạo cùng nhân sâm quả, vì sao một tia pháp lực cũng không tăng lên. Đến, ta lão tôn dẫn ngươi. Lời còn chưa dứt, hắn kìm sắt giống như đại thủ một phát bắt được Lý Đạo Hưng cánh tay. Dưới chân kim quang chợt hiện, hai người trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía nơi xa tòa kia hùng vĩ nhất, thần quang thịnh nhất cung điện kích xạ mà đi. Tốc độ này, nhanh đến mức nhường Lý Đạo Hưng ngũ tạng lục phủ đều tại rời sông lấp biển. Chậm, chậm một chút. Ta mẹ nó nhanh phun ra. Lý Đạo Hưng trong lòng nhà rảnh hẳn là hệ thống giở trò quỷ, đại đường khí vận mạnh hắn tu vi cao, khí vận yếu hắn liền yếu, không nhận bất luận ngoại lực gì ảnh hưởng. Hắc hắc, cái này tới. Kim quang thu liễm, hai người vững vàng rơi vào Lăng Tiêu bảo điện bên ngoài bạch ngọc trên quảng trường. Ngoài điện, kim đinh tích lũy ngọc hộ, thải phượng múa cửa son. Phục nói hành lang, tinh xảo đặc sắc. Trước điện, mấy trăm tên kim giáp thần nhân, ngân giáp lực sĩ phân loại hai bên, cầm trong tay trường kích, uy phong lẫm lẫm, ánh mắt không có một tia chấn động. Một cỗ thống ngự tam giới hoàng giả uy nghi, chiếu nặng đè ép xuống, đủ để cho bất kỳ tâm trí không kiên người quỳ rạp trên đất. Lý Đạo Hưng còn tốt, thân phụ nhân đạo ít đòi lòng khí, lại có hệ thống hộ thể, đối cố uy áp này cũng không quá nhiều cảm giác. Tôn Ngộ Không càng là không nhìn thẳng. Hầu tử sửa sang trên người ra hổ váy, đem kim cô đồng hướng trên vai một khiêng, ngẩng đầu mà bước, căn bản không có đem cổng những cái kia thần tướng để vào mắt. Lý Đạo Hưng theo sát phía sau, vừa mới bước vào Lăng Tiêu bảo điện cánh cửa, một cỗ càng thêm bảng bạc nặng nề uy áp nhào tới trước mặt. Trong điện, văn võ tiên thanh, phân loại hai ban. Tay trái, Cửu Diệu Tinh, Ngũ Phương Tướng, Nhị Thập Thất Tinh Tú. Bên phải, Ngũ Nhạc Tứ Động, Thái Ức Thiên Tiên, Phổ Thiên Tinh Tướng. Mỗi một cái đều thần quang nội liễm, khí tức bên thâm, tùy tiện xách một cái ra ngoài, đều là đủ để trấn áp một phương thế giới đại năng. Mà ở đằng kia chỗ cao nhất Cửu Long trên bảo tọa, ngồi ngay thẳng một vị vô thượng chí tôn. Hắn thân mang chín chương pháp phục, đầu đội 12 đi châu mũ miện lưu, quanh thân đạo vận lưu chuyển, tử khí bốc lên, thân cùng tiên đạo tương hợp, sâu không lường được. Chính là tam giới chúa tể, Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn. Giờ phút này, điện hạ chính giữa, Khuê Mộc Lang Tinh Quân tan mất thần giáp, thân mang áo tù, tóc hai bù xù quỳ trên mặt đất, thần sát thất bại, mặt xám như tro. Toàn bộ đại điện tĩnh mịch một mảnh, không khí ngột ngạt làm cho người khác ngạt thở. Đúng lúc này, một cái cực thanh âm không hài hòa, xuyên phá tầng này trang nghiêm. Ngọc Đế Lao Nhi, ta lão tôn tới thăm ngươi. Tôn Ngộ Không khiêng kim cô đồng, nhún nhảy một cái tiến vào đại điện, bộ kia cả lơ phất phơ bộ dáng, cùng cái này trang nghiêm không khí không hợp nhau. Cả triều thiên thần đồng loạt quay đầu, toàn bộ ánh mắt tập trung tại cái này khách không mời mà đến trên thân. Không ít lao thần tiên khỏe mắt đều khống chế không nổi có quắc một chút. Cái này con khỉ ngang ngược, vẫn là bộ này đức hạnh. Cửu Long bảo tọa bên trên, Ngọc Đế chậm rãi mở hai mắt ra, kia trong đôi mắt hình như có nhật nguyệt luân chuyển, sao trời sinh diệt. Trên mặt của hắn không có lửa giận, cũng không uy nghiêm, chỉ có một tia nhàn nhạt, giống như là nhìn xem nhà mình ngang bướng hài đồng giống như bất đắc dĩ. Hắn nhẹ nhàng thở dài, thanh âm bình thản, lại rõ ràng truyền khắp đại điện mỗi một góc. Người cái này đầu khỉ, không hảo hảo tại hạ giới bảo đảm sư phụ ngươi thỉnh kinh, lại chạy đến chấm Lăng Tiêu bảo điện tới làm cái gì? Giọng điệu này, quen thuộc đến tựa như tại kéo việc nhà. Hắc hắc, Ngọc Đế Lao Nhi, lần này ngươi thật là nguyện vọng ta lão tôn, lần này không phải ta lão tôn muốn tới, là hắn muốn tới. Tôn Ngộ Không nhếch miệng cười một tiếng, khỉ chào hướng về sau một chỉ. Chúng thần ánh mắt theo hắn chỉ dẫn, đồng loạt rơi vào thanh niên mặc áo đen kia trên thân. Một phàm nhân. Chúng thần đều là sửng sở. Cái này con khỉ ngang ngược, mang theo phàm nhân xông vào Lăng Tiêu bảo điện. Hắn điên rồi phải không? Ngay tại chúng thần kinh nghi bất định lúc, thanh niên mặc áo đen kia lại làm ra một cái nhường tất cả thần tiên đều bất ngờ cử động. Hắn đầu tiên là chỉ ngay ngắn y quan, thần sắc trang nghiêm. Sau đó, hắn đi đến trong đại điện, đối với Cửu Long bảo tọa bên trên Ngọc Đế, cung cung kính kính không người. Một cái tiêu chuẩn đến cực điểm, thế gian thần tử gặp mặt quân vương 90 độ đại lễ. Ngay sau đó, hắn âm thanh trong trẻo vang vọng toàn bộ Lăng Tiêu bảo điện. Nhân gian giới, đại đường trung sơn của vương, đi về phía tây giam kinh nhân, Lý Đạo Hưng hắn ngừng lại một chút, để một mạch, lồng ngực phồng lên. Tham kiến, kia dáng dấp làm người giận sôi tôn hiệu, bị hắn một chữ không kém, trầm đồng du dương nói ra. Hạo Thiên Kim Khuyết vô thượng chí tôn tự nhiên diệu hữu di la đến thật Ngọc Hoàng thượng đế. Nguyễn Đại Thiên Tôn, Thánh Võ Vô Cương. Vừa dứt tiếng, Lăng Tiêu bảo điện lâm vào một mảnh quỷ dị tĩnh mịch. Tất cả thần tiên, bao quát những cái kia sống không biết nhiều ít vạn năm uy tín lâu năm thiên tôn trọng thần, đều cả kinh ha to miệng, ngơ ngác nhìn cái này chứng trạc đàng hoàng phàm nhân. Gia hòa này, cũng quá hiểu lễ phép a. Liên bọn hắn những này tiên đỉnh trọng thần, ngày bình thường chiều bái, tối đa cũng liền một câu tham kiến bệ hạ mà thôi. Hắn thế mà đem Ngọc Đế toàn bộ xương tôn hiệu cho một chữ không kém học thuộc. Ngay cả quỳ trên mặt đất Khuê Mộc Lang, cũng nhịn không được ngẩng đầu, dùng một loại ánh mắt nhìn quái vật, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Đạo Hưng. Tôn Ngộ Không càng là gãi gãi mặt lông, chẳng đầy không hiểu. Đạo Hưng huynh đệ đây là làm cái nào một màn? Không phải liền là Ngọc Đế Lao Nhi sao? Vậy phân phiền toái như vậy. Bảo tọa bên trên, Ngọc Đế khoe miệng, rốt cục ức chế không nổi có chút giơ lên, đáy mắt cũng hiện ra một sợi rõ ràng ý cười. Bên cạnh hắn tân nhiệm quyền liêm đại tướng, càng là bả vai run run, kém chút nhịn không được cười ra tiếng.
Cả triều văn võ cũng là nguyên một đám da mặt co rúm, muốn cười lại không dám cười, kìm nén đến dị thường vất vả. Bọn hắn đương nhiên biết tiểu tử này là ai. Thế gian hoàng thất dòng họ, đi thiên đại số phận, không biết rõ làm cái gì được nhân gian hoàng đế lọt mắt xanh, cưỡng ép chen ngang tiến vào Tây Du. Hơn nữa nghe nói tiểu tử này biết không ít thần Phật cũng không biết bí mật. Giam kinh nhân. Ba chữ này, rõ ràng chính là nhân đạo phải tới, muốn theo Phật môn miệng bên trong đoạt công đức. Hơn nữa, tiểu tử này cùng Phật môn rất không hợp nhau. Bảo tượng quốc điểm này sự tình, bọn hắn những này thần tiên bấm ngón tay tính toán, liền biết rốt cuộc. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới, tiểu tử này bản nhân, thế mà như thế có ý tứ. Bình thân A. Ngọc đế trong thanh âm, mang theo một tia lại rõ ràng bất quá ý cười. Người cái này phàm nhân, lại so với chấm cái này cả triều tiên khanh, còn có lễ phép. Ta đại tiên tôn. Lý Đạo Hưng ngồi dậy, trên mặt vẫn như cũ là bộ kia cung kính tới không có kẽ hở bộ dáng. Nhưng hắn trong lòng, lại tại điên cuồng gào thét. Mẹ nó, cái này phá danh tự vừa thối vừa dài, kém chút đem lão tử cho nín chết. Nếu không phải hệ thống cho tư liệu, ủy tài nhớ được. Bất quá đi. Hiệu quả dường như cũng không tệ lắm. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, Ngọc Đế cùng cái này cả triều thần tiên đối với hắn ấn tượng đầu tiên, đã theo một cái không biết trời cao đất rộng phàm nhân biến thành một cái thật có ý tứ phàm nhân. Cái này đủ. Bước đầu tiên, thành công. Chương 46, ta là tới cho Khuê Mộc Lang làm biện sĩ. Chương 46, ta là tới cho Khuê Mộc Lang làm biện sĩ. Lý Đạo Hưng đứng thẳng người. Đối mặt với đầy thiên tiên thần tham cứu, xem kỹ, thậm chí ánh mắt chất vấn, thần sắc hắn thản nhiên, không có nửa phần có gấp. Dường như nơi này không phải uy áp tam giới Lăng Tiêu bảo điện, mà là nhà hắn hậu viện. Hắn háng giọng một cái, lần nữa đối với Cửu Long trên bảo tọa chí tôn chắp tay. Thanh âm không lớn, lại giống một quả cục đá đầu nhập tinh hồ, rõ ràng tại mỗi một vị thần tiên bên thai đẩy ra gợn sóng. Khởi bẩm đại thiên tôn, tiểu thần Lý Đạo Hưng, lần này mạo muội thượng tiên, không vì việc khác, chỉ vì một người mà đến. Ngọc đế có chút hăng hái mà nhìn xem hắn, im khẩu hơi mở. A, vì ai mà đến? Lý Đạo Hưng ánh mắt xuyên qua tiên ban, tinh chuẩn hướng về trong điện cái kia thất hồn lạc phách thân ảnh. Vì hắn, Khuê Mộc Lang tinh quân. Lời vừa nói ra, bên trong đại điện, nguyên bản tĩnh mịch bị trong nháy mắt đánh vỡ, đè nén tiếng ông ông nổi lên một phía. Là Khuê Mộc Lang. Cái này phàm nhân điên rồi phải không? Hắn cùng Khuê Mộc Lang có thể có quan hệ gì? Ta xem người này thân phụ nhân đạo long khí, chính là chính thống nhân tộc hoàng thất hậu duệ, như thế nào cùng một đầu hạ giới là yêu tinh quân nhắc lên liên quan? Ngay cả Tôn Ngộ Không đều có chút choáng váng. Hắn khỉ móng đuốt kéo lại Lý Đạo Hưng ống tay áo, thấp giọng vội vàng hỏi: Đạo Hưng huynh đệ, ngươi trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì? Cái này trong lúc mấu chốt sách kia lũ sói con làm gì? Lý Đạo Hưng không quay đầu lại, thậm chí không để ý đến hầu tử, chỉ là lặng lặng đứng thẳng, chờ đợi Ngọc Đế phản ứng. Cửu Long bảo tọa bên trên, Ngọc Đế ánh mắt thâm thúy mấy phần. Hắn đương nhiên biết Lý Đạo Hưng cùng Khuê Mộc Lang tại Ba Nguyệt Động đã gặp mặt, cũng biết Tôn Ngộ Không đầu kia nhường Khuê Mộc Lang tâm chết độc kế chính là xuất từ cái này phạm nhân chi thủ. Có thể hắn hiện tại nhảy ra, là muốn làm cái gì? Bỏ đá xuống giếng? Không giống. Chẳng lẽ? Ngọc Đế trong lòng một cái ý niệm trong đầu hiện lên, liền chính hắn đều cảm thấy hoang đường, nhưng lại nhịn không được sinh ra mấy phần chờ mong. Nói tiếp, Ngọc Đế thanh âm bình thản, lại mang theo không được xía vào uy nghiêm. Lý Đạo Hưng rốt cục chờ đến câu nói này, hắn điều chỉnh một chút hô hấp, ném ra một quả chân chính kinh lôi. Một cái đủ để cho toàn bộ thiên đình quan lại hệ thống cũng vì đó chấn động từ mới. Tiểu thần, là lấy Khuê Mộc Lang tinh quân biện sĩ thân phận, đến đây thiên đình. Biện sĩ? Ngọc Đế ngây mẩn cả người. Hai chữ này, hắn chưa từng nghe qua. Cả triều thiên thần, càng là ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong ánh mắt tất cả đều là mờ mịt. Biện sĩ? Cái gì chức quan? Thiên đình 33 trọng tiền, mấy bạn năm chức quan hệ thống gia phả bên trong, chưa bao giờ có cái này biên chế. Thế gian có sao? Biện sĩ, chính là biện hộ người. Lý Đạo Hưng không tiêu ngạo không tự ti giải thích nói, thanh âm tại trống trải trong đại điện tiếng vọng. Tiểu thần tại thế gian, từng thấy nghe một loại thẩm phán phương thức. Trên công đường, có nguyên cáo, có bị cáo, cũng có triển vọng bị cáo biện hộ người, xưng là trạng sư hoặc biện sĩ. Chức trách, chính là tại luật pháp bên trong, là bị cáo tranh thủ nhất công chính, hợp lý nhất phán quyết. Hắn lời nói xoay chuyển, tận lực đem xưng hô đổi đi. Tiểu thần bởi vì đi về phía Tây sự tỉnh, cùng Lý Hùng đạo hữu, từng có một phen nguồn gốc, xem như kết bạn một trận. Lý Hùng là Khuê Mộc Lang hạ phàm là yêu lúc danh tự. Xưng hô thế này, trong nháy mắt kéo gần lại người cùng thần, yêu, khoảng cách nhiều hơn mấy phần giang hồ hương vị. Tiểu thần biết rõ, Lý Hùng đạo hữu lén thế gian, chịu tội khó thoát. Nhưng trong đó nguyên do, có lẽ có chỗ không muốn người biết. Tiểu thần bất tài, nguyện cả gan, là Lý Hùng đạo hữu biện hộ một hai. Chỉ câu đại thiên tôn có thể nhìn rõ mọi việc, cho Lý Hùng đạo hữu một cái công chính phán quyết. Vừa dứt tiếng, toàn bộ Lăng Tiêu bảo điện lặng ngắt như tờ. Tất cả thần tiên đều dùng một loại nhìn người điên ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Đạo Hưng. Gia hỏa này, đầu óc bị lửa đá. Đem thế gian huyện nha trong đại đường tụng côn bộ kia, đem đến thiên đình đi lên. Còn muốn cho một cái chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực tội thần biện hộ. Hắn coi là đây là nơi nào? Nơi này là Lăng Tiêu bảo điện, là tam giới trật tự đầu nguồn, là trí cao vô thượng trung tâm quyền lực. Ở chỗ này, Ngọc Đế nói ngươi có tội, ngươi liền có tội. Ngọc Đế nói muốn thế nào phạt, liền muốn như thế nào phạt. Thiên uy chính là đạo lý, thanh ý chính là luật pháp. Ở đâu ra biện hộ chỗ trống? Hoang đường. Buồn cười. Không ít thần tiên trên mặt đã phủ lên không che giấu chút nào đùa cợt, khỏe miệng vắt ra, im lặng chế nhạo lấy cái này phạm nhân ngu xuẩn. Ngay cả luôn luôn lấy hiền lành chứ danh người tốt bụng Thái Bạch Kim Tinh, giờ phút này cũng đốt râu, lắc đầu liên tục.
người trẻ tuổi kia thật sự là ý nghĩ hao huyền, không biết sống chết. Tôn Ngộ Không gãi gãi khỉ má, lần này cuối cùng nghe rõ. Biện sĩ, không phải liền là thế gian trên công đường giúp người cãi nhau cái kia trạng sư sao? Đạo Hưng huynh đệ, sẽ chơi a? Hắn chẳng những không cảm thấy hoang đường, ngược lại toàn thân lông khỉ đều hưng phấn đến sắp nổ lên. Kích thích, quá mẹ nó kích thích. Dám ở cái này Lăng Tiêu Bảo Điện, ngay trước Ngọc Đế Lao Nhi mặt, chơi phàm nhân trạng sư cáo trạng kia một bộ, lá gan này, so ta lão Tôn năm đó náo Thiên Cung lúc còn vì. Mà quỷ gối trong điện Khuê Mộc Lang, càng là bỗng nhiên ngẩng đầu. Tấm kia màu cho tàn trên mặt, hai mắt trở lên, dùng một loại như tê liệt ánh mắt, gắt gao đính tại Lý Đạo Hưng trên bóng lưng. Hắn muốn vì ta biện hộ. Vì cái gì? Ta cùng hắn, bất quá gặp mặt một lần. Hắn thậm chí còn tiết hạ độc kế, để cho ta thấy rõ bách hoa tu chân diện mục, để cho ta đạo tâm vỡ vụn, mất hết can đảm. Nhưng bây giờ, hắn tại sao phải đứng ra? Khuê Mộc Lang viên kia đã sớm bị tuyệt vọng đông kết thành băng trái tim, lại giờ phút này, bị cái này phàm nhân đơn bạc bóng lưng, bỏng ra một tia nhỏ không thể thấy vết rách. Vết rách bên trong, dường như xuyên qua một sợi quang. Ngay tại cái này cả điện địa mai cùng không hiểu bên trong, Cửu Long bảo tọa bên trên, Ngọc Đế trong mắt, lại nổ tung một chùm sáng. Một đoàn chưa từng có, sáng tỏ quang mang chói mắt. Mới mẻ, quá mới mẻ. Hắn chấp trưởng tam giới nhiều ít và năm, mỗi ngày xử lý đều là chút chuyện xưa sửa phá sự, không phải Đông Hải Long Vương cáo trạng, chính là Tây Thiên Phật Tổ truyền tin. Thẩm phán thần tiên càng là chuyện thường ngày, quá trình vạn năm không thay đổi. Tội thần quỳ xuống, tuyên đọc tội danh, sau đó ném cho lão quân đi luyện đàn, hoặc là một cước đạp hạ phạm gian lịch tiếp. Buồn hề, không thú vị, không có chút nào ý mới. Nhưng hôm nay cái này gọi Lý Đạo Hưng phạm nhân, thế mà cho hắn cứ vậy mà làm mới sống. Biện sĩ, biện hộ, có chút ý tứ. Ngọc Đế khoe miệng, ước chế không nổi hướng dương lên. Đó là một loại vạn năm kỳ thủ, rốt cuộc đã đợi được một cái không theo kỳ phổ lạc tử đối thủ thuần túy hào hứng. Hắn rất muốn nhìn một chút, cái này nho nhỏ phàm nhân, cái miệng này bên trong có thể phun ra cái gì hoa sen đến. Hắn càng muốn nhìn hơn nhìn, cái này phàm nhân đạo lý, muốn thế nào cùng hắn thiết quy, đụng tới đụng một cái. Chuẩn. Ngọc Đế thanh âm mang theo một tia trêu tức ý cười, nhẹ nhàng đập bể trong điện yên tĩnh. Hai chữ như thiên lôi rơi xuống đất, cả chiêu tiên thần trong nháy mắt hóa đá. Trên mặt nụ cười chế nhạo cứng đờ, động tác lắc đầu dừng lại, tất cả biểu lộ đều ngưng kết trên mặt. Chuẩn. Chuẩn. Vậy hạ thế mà đồng ý cái loại này hoang đường tới cực điểm thỉnh cầu. Chấm, cũng nghĩ nghe một chút. Ngọc Đế thân thể hơi nghiêng về phía trước, cặp kia thấy rõ vạn vật đôi mắt, giờ phút này giống phát hiện mới lạ đồ chơi hài đồng, tràn đầy phấn khởi khóa chặt tại Lý Đạo Hưng trên thân. Ngươi, muốn thế nào vì hắn biện hộ? Nói một chút. Chương 47, nhổ tơ tỉnh, Trảm Tuyệt An, thủ nhân gian. Chương 47, nhổ tơ tỉnh, Trảm Tuyệt An, thủ nhân gian. Đạt được Ngọc Đế cho phép, Lý Đạo Hưng nỗi lòng lo lắng rốt cục trở về từ chỗ. Hắn biết, chính mình thành công. Đối với một vị xem quen rồi Thương Hải Tam Điển, tâm như vạn cổ hàn đảm chí cao chúa tể mà nói, bất kỳ quyền như lợi ích đều đã là thoảng qua như mây khói. Chỉ có thú vị mới có thể để cho thần kia yên lặng ước vạn năm tâm hồ, nổi lên một tia gợn sóng. Lý Đạo Hưng giờ phút này dâng lên, chính là phần này đã lâu thú vị. Hắn lần nữa không người, thanh âm tại trong đại điện rõ ràng vang lên, không có nửa phần phạm nhân diện thánh kết đảm. Xin hỏi đại thiên tôn, Khuê Mộc Lang tinh quân tội danh, có thể đã định hạ. Lời vừa nói ra, chúng tiên thần trong nháy mắt dựng lên lỗ tai. Bọn hắn ngược lại muốn xem, cái này thú vị phạm nhân đến tột cùng muốn chơi ra hoa dạng gì. Trên long ỷ, Ngọc Đế đổi càng lười biếng tư thế, trong mắt hứng thú càng thêm nồng hậu dày đặc, phản phất tại nhìn một chút chờ mong đã lâu mới lạ hài kịch. Khuê Mộc Lang, thân làm Thiên Đình nhị thập bát tú đứng đầu, cố tình vi phạm, mang động phàm tâm, tự ý rời vị trí, hạ giới là yêu 13 năm. Ở giữa, cướp đoạt bảo tượng quốc công chúa, hỏa loạn một phương, phiến quốc vận dung chuyển, tiêu ca sôi trào. Ngọc Đế thanh âm bình thản không gợn sóng, nhưng từng chữ ẩn chứa thiên uy. Cái cọc kiện kiện, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực. Hắn hơi ngưng lại, tuyên bố lúc đầu phán quyết. Cho nên chấm phán hắn tước thần vị, biếm thành đạo đồng, nhập đâu xuất cùng, là thái thượng lao quân chồng coi lò bắt quái, lấy ta muội chân hỏa nung cô thần, làm hao mòn tội nghiệp. Thời hạn thi hành án 500 năm. Cái này phán quyết công bằng lại hợp thiên quy, cho lão quân nhóm lửa tên là khổ dịch, kỳ thực là một loại che chở, không chỉ có thể làm hao mòn tội nghiệp, còn có thể ngày đêm lắng nghe đại đạo diệu âm, 500 năm sau quay về thần vị cũng không phải vô vọng. Cái này đã là Ngọc Đế niệm cũ công pháp ngoại khai ân. Nhưng mà Lý Đạo Hưng lại chậm rãi lắc đầu. Đại thiên tôn, tiểu thần coi là này phán quyết mặc dù hợp thiên quy, lại không phải tốt nhất phương pháp. A, Ngọc Đế lông mày phong trào lên, ra hiệu hắn tiếp tục. Tiểu thần không dám xưng cao kiến, chỉ có mấy điểm thiện ý, muốn cùng đại tiên tôn nghiên cứu thảo luận. Lý Đạo Hưng không kiêu ngạo không tự ti, thanh âm đột nhiên cất cao. Thứ nhất, Khuê Mộc Lang vì sao hạ giới? Coi là thật chỉ là hắn một người chi tội. Chuyện như lao, trực chỉ vấn đề hệ tâm. Theo tiểu thần biết, năm đó phi hương điện bên trong, hắn cùng hầu hương ngọc nữ tình cảm ngầm sinh, việc này nguyên náo mọi người đều biết. Khuê Mộc Lang mặc dù động tâm, nhưng là tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc, tuyệt không tại thiên đỉnh tư thông, liền nhường ngọc nữ hạ phàm. Hắn sau đó liền đến. Hắn lựa chọn hạ phàm, nhìn như là bản thân tư tình, nhìn theo góc độ khác, không phải là không vì giữ gìn đại thiên tôn ngài mặt mũi, giữ gìn cái này thiên đình uy nghiêm. Hắn đem cái này cái cọc bê bối từ trên trời, tự tay dẫn tới thế gian. Hắn dùng chính mình bạn năm tiên đồ, là thiên đình mặt mũi, mua một lần ơn. Cử động lần này mặc dù ngu, tâm, có lẽ có thể nguyên. Đại thiên tôn có thể xem ở điểm này, mở một mặt lưới. Lời nói này, nhường không ít lao thần tiên đều rơi vào trầm tư, nhìn về phía Lý Đạo Hưng ánh mắt nhiều hơn mấy phần ngưng trọng. Cái này phàm nhân nhìn vấn đề góc độ quá mức xảo trá. Hắn không phủ nhận tội ác, nhưng từ động cơ bên trên, là Khuê Mộc Lang mang lên trên một đỉnh giữa đỉnh thiên đỉnh mặt mũi mũ cao. Cái này cái mũ, Ngọc Đế muốn hái, đều phải cân nhắc một chút. Ngược lại có mấy phần đạo lý. Ngọc Đế thanh âm nghe không ra hỉ nộ. Lý Đạo Hưng rèn sắc khi còn nóng, thanh âm tiến thêm một bước, đã tội lỗi bắt nguồn từ một cái tình chữ, vậy liền phạt tình. Mời đại thiên tôn hạ xuống thiên phạt, cưỡng ép trừ bỏ trong lòng của hắn tơ tình, chặt đứt thất tình lục dục, làm hắn đời này lại không thể có thể động bất kỳ phàm tâm. Như thế rút tuổi dưới đáy nổi, mới là trị tận gốc. Trừ bỏ tơ tình. Lời vừa nói ra, trong điện vô số tiên nữ thần quan, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh theo đôi xương cột bay thẳng đỉnh đầu. Đoạn tình tuyệt yêu. Chuyện này đối với một cái si tình loại mà nói, là so chết rất tàn nhẫn cực hình. Ngọc Đế ánh mắt lại càng ngày càng sáng. Cái này phàm nhân, so với hắn tọa hạ những cái kia chỉ biết kêu đánh kêu giết võ tướng, cùng chỉ có thể ba phải quan văn, có ý tứ nhiều lắm. Tiếp tục. Là Lý Đạo Hưng lần nữa không ngời, mà khi hắn nâng người lên lúc, thanh âm đã băng lãnh thấu xương. Thứ hai, hắn nguy hại nhân gian, này tội, đoạn không thể tha thứ. Hắn trong nháy mắt lại đứng trở về thiên đạo công bằng điểm cao. Khuê Mộc Lang tại Bảo Tượng Quốc là yêu 13 năm, dù chưa đại khai sát giới, nhưng đã từng hại người tính mệnh. Đây là lỗi nặng. Nếu không trọng phạt, dùng cái gì bình dân vẫn? Dùng cái gì rõ thiên đạo? Tiểu thần coi là, chỉ làm cho hắn đi nhóm lửa, lợi cho hắn quá rồi. Hắn tội ở nhân gian, liền nên phạt ở nhân gian. Tiểu thần đề nghị, phạt hắn trở lại Bảo Tượng Quốc, không còn là yêu vương, mà là trở thành Bảo Tượng Quốc cấm thẩm. Bảo hộ người. Bảo hộ người. Chúng thần lại là một mảnh xôn xao. Không sai. Lý Đạo Hưng ngữ tốc tăng tốc, mạch suy nghĩ rõ ràng như điện, phạt hắn lấy mang tội chi thần, bảo hộ Bảo Tượng Quốc mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Khi nào Bảo Tượng Quốc vạn dân ca tụng, oán khí hoàn toàn trừ khử, khi nào hắn hình phạt mới tính chấm dứt. Cái này không phải nhường hắn đi hưởng phúc. Có thần tiên không nhịn được cục. Lý Đạo Hưng miệng câu lên một vệ gần như tàn nhẫn đường cong, dường như nghe được câu kia tiếng lòng. Dĩ nhiên không phải. Làm phong hắn tái sinh dị tâm, cần lại thêm hai đạo bảo hiểm. Thứ nhất, an bài một vị thiên binh tùy hành giám thị, không cầu pháp lực, chỉ cầu trung tâm, ngày ngày ghi chép công tội, báo cáo thiên đình. Thứ hai, cũng là điểm trọng yếu nhất. Thanh âm của hắn dừng lại, ánh mắt đảo qua toàn trường, gàn từng chữ phun ra bốn chữ. Loại bỏ, rơi, tuệ, can. Bốn chữ này dường như mang theo cửu u phía dưới hàn ý, làm cho cả Lăng Tiêu Bảo Điện nhiệt độ đều chợt hạ xuống mấy phần. Loại bỏ tuệ can, so vừa rồi trừ bỏ tơ tình càng làm cho người ta thần hồn run rẩy. Tuệ can là trí tuệ cùng nội tính căn nguyên, là bản thân tồn tại nền tảng. Loại bỏ tuệ can chính là rút mất tư tưởng, xóa đi bản thân. Một cái không có tuệ căn thần tiên, lại biến thành cái gì? Hắn sẽ quên chính mình là ai, quên yêu hận, quên thiện ác. Hắn chỉ có thể nhớ kỹ một cái bị khắc ấn tại thần hồn chỗ sâu nhất, đơn giản nhất chỉ lệ. Nhưng hắn chỉ biết bảo hộ, không biết làm ác. Lý Đạo Hưng thanh âm tại trong đại điện quanh quẩn, bình tĩnh, lại mang theo chém đinh chặt sắt lãnh khốc. Chờ thời hạn thi hành án công đức viên mãn, thiên đình lại vì nó nặng tố tuệ căn, Khuê Mộc Lang quan phục nguyên chức, bay về thần bị. Như thế, đã trừng phạt tội lỗi, lại cho qua, còn có thể tạo phúc một phương, càng hiện lộ rõ ràng đại thiên tôn ngài nhân từ cùng trí tuệ. Một công ba việc, há không so đơn thuần nhóm lửa, càng cho thỏa đáng hơn làm. Hắn nói một hơi. Toàn bộ Lăng Tiêu Bảo Điện, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Không, là liền hô hấp âm thanh đều biến mất. Tất cả thần tiên nhìn hắn ánh mắt cũng thay đổi. Kia không còn là nhìn một cái nhanh mồm nhanh miệng phàm nhân, mà là tại nhìn một cái hất lên ra người, bị bởi ma quỷ. Hung ác, quá độc ác. Cái này phàm nhân nhìn xem cười tủm tỉm, tâm địa thế nào so cửu u dưới ma vương còn độc. Nhổ tơ tình, đoạn yêu. Loại bỏ tuyệt căn, diệt ta. Lại phạt hắn đi ngày đêm bảo hộ từng bị chính mình tứ ngược chi địa, không giờ khắc nào không đối mặt tội lỗi của mình. Đây là từ thần hồn tới tâm trí, lại đến hiện thực tam trọng lăng trì. So sánh với Trạm Tiên Thai, tàn khốc và lần. Tôn Nộ không nghe được lông khỉ đứng đấy, hắn nhìn xem Lý Đạo Hưng ánh mắt, lần thứ nhất mang tới kính sợ. Ngoan ngoãn. Đạo Hưng huynh đệ bình thường tao lời nói hết bài này đến bài khác, không nghĩ tới, là thật hiệu xỉu nhi sâu à. Trên long ỷ, Ngọc Đế vạn năm không đổi uy nghiêm khuôn mặt, lại có một tia bừng lòng. Hắn thật lâu nhìn chăm chú dưới thềm cái kia phàm nhân, một mực điểm nhẹ lan can ngón tay, ngừng lại. Cặp kia quan sát tam giới trong đôi mắt, không còn là đạm mạc, không còn là xem kỹ, là thưởng thức. Là kỳ thủ tìm tới tuyệt thế đối thủ thưởng thức. Cái phương án này, hoàn mỹ. Hiện lộ rõ ràng thiên uy, thể hiện nhân đức, trừng trị tội thần, trấn an thế gian. Càng quan trọng hơn là, nó khai sáng một loại hoàn toàn mới, so đánh giết cầm tù cao minh hơn, cũng càng cố lực uy hiếp trừng phạt hình thức. Cái này gọi Lý Đạo Hưng phàm nhân, là một nhân tài a. Ngọc Đế chậm rãi quay đầu, ánh mắt rơi vào Khuê Mộc Lang trên thân. Khuê Mộc Lang, Lý Đạo Hưng vì ngươi làm biện hộ, cùng hắn đề nghị hình phạt, ngươi có thể nghe rõ. Khuê Mộc Lang run rẩy kịch liệt lấy, trái tim của hắn đã sớm bị bách hoa tu bị thương thủng trăm ngàn lỗ, hóa thành cho tàn. Tình yêu là trò cười. Bản thân ở đằng kia 13 năm hoang đường đại mộng bên trong, sớm đã làm hao mòn hầu như không còn. Hắn hiện tại chỉ muốn chu tội, là lén thế gian tội, cũng vì yêu sai một người tội. Lý Đạo Hưng đề nghị tàn khốc đến cực hạn, nhưng cũng vì hắn chỉ ra một con đường, một đầu có thể khiến cho hắn hoàn toàn quên thống khổ, quên quá khứ đường. Hắn nâng lên tấm kia nước mắt giao thoa mặt, nhìn xem Lý Đạo Hưng bóng lưng, như cho tàn đồng tử chốt sâu, lại dấy lên một vệt kỳ dị quang. Kia là cảm kích. Hắn đối với Ngọc Đế, trung điệp đập phía dưới đi. Thanh âm khàn khàn, lại trước nay chưa từng có kiên định. Tội thần, bằng lòng. Chương 48, Thiên Roi 3000, giải quyết xong tình sầu. Chương 48, Thiên Roi 3000, giải quyết xong tình sầu tội thần. Bằng lòng. Ba chữ này, theo Khuê Mộc Lang trong miệng thốt ra, khàn khàn, lại mang theo một loại quỷ dị giải thoát. Hắn ngẩng đầu, cặp kia tĩnh mịch đôi mắt bên trong, lại không đối tình yêu nửa phần lưu luyến, chỉ còn lại vô tận bi thương. Đối với một cái tâm đã chết thấu thần, trừ bỏ tơ tình, loại bỏ tuyệt căn, không phải trừng phạt, là ban ân. Ngọc Đế uy nghiêm ánh mắt đảo qua Khuê Mộc Lang, cuối cùng rơi vào Lý Đạo Hưng trên thân, ánh mắt kia chỗ sâu, cất giấu một tia liền chính hắn cũng không từng phát giác tưởng thức. Lý Đạo Hưng phương án, tội phạm bản thân đều đã tiếp nhận, thiên quy pháp lý, lại không trở ngại. Tốt. Ngọc Đế thanh âm vang vọng lam tiêu, mang theo miệng vàng lời ngọc quyết đoán. Đã như vậy, chấm, liền theo ngươi chi ngôn. Khuê Mộc Lang, tội thân tại. Khuê Mộc Lang trùng điệp giật đầu, cái chán chạm đến băng lãnh gạch vàng. Ngươi mang động phạm tâm, tự ý rời vị trí, tội một. Cướp đoạt phàm nữ, họa loạn nhân gian, tội hai. Làm bẩn thiên đình thanh danh, khiến nhân thần oán hận, tội ba. Ngọc Đế mỗi nôn một chữ, trong điện uy áp liền trọng một phần, Khuê Mộc Lang thân thể cũng theo đó run rẩy một phần. Số tội cũng phạt. Ngọc Đế thanh âm hóa thành thực chất lôi ầm, tại tất cả tiên thần nguyên thần bên trong ầm vang nổ vang. Chấm phán ngươi, chịu 3000 thiên roi, gian đe. Lôi bộ hạ thần, lập tức hành hình. Tuân chỉ. Lôi bộ chính thần văn trọng cầm trong tay thư hùng song tiên ra khỏi hàng, sau lưng bốn tên lôi công điện mẫu tiến lên, giống lôi kéo một khối giống như cục đá vô hại, đem sủi lơ Khuê Mộc Lang giá tới ngoài điện bạch ngọc quảng trường. Kim quang lóng lánh hình giá, sớm đã xin đợi đã lâu. 3. Roi thứ nhất rơi xuống. Đây không phải là thế gian roi, mà là do trời lôi pháp thì ngưng tụ hình cụ, một roi rút rơi, tràn ra không phải da thịt, mà là chói mắt điện quang cùng khét lẹ pháp tắc khí tức. Ách a. Khuê Mộc Lang phát ra đè nén gào thét, thần tiên thân thể, tại cái này thiên đạo hình phạt trước mặt, yếu ớt như là giấy. Tiếng roi bên hai không dứt. Mỗi một roi đều tinh chuẩn xé rách hắn tiên thể, chấn động nguyên thần của hắn. Bên trong đại điện, chúng tiên thần câm như hến. Tôn Ngộ Không kim tinh có chút co bảo, hắn không sợ trời không sợ đất, có thể thấy cái này đặc biệt nhắm vào nguyên thần hình phạt, cũng cảm thấy một loại phát ra từ linh hồn sợ run. Cái này so đánh chết hắn càng tra tấn. Chỉ có Lý Đạo Hưng thần sắc bình tĩnh nhìn xem, cái này 3000 roi là làm cho tam giới nhìn, là hiện lộ rõ ràng thiên uy tất yếu quá trình. Chân chính trọng đầu hí còn tại đằng sau. Làm thứ 3000 roi rơi xuống, Khuê Mộc Lang đã thành một bộ thang cốc, nếu không phải một tia thái ớt kim tiên bản nguyên tiên khí treo, sớm đã hồn phi phách tán. Hắn bị kéo về trong điện, nhét vào băng lánh trên mặt đất. Ngọc Đế nhìn xem hắn thê thảm bộ dáng, đáy mắt không có chút nào thương hại. Lấy thái ớt cứu khổ thiên tôn tọa hạng, sư nô tiến lên hành hình. Tiên trong ban, một cái mặt xanh nhanh vàng tiên quan đi ra. Trong tay hắn nâng một thanh trắng nếu cốt đao, kia cốt đao phía trên không thấy bất kỳ phong mang, lại tản ra một loại có thể đem thần hồn đều hút đi vào tĩnh mịch thanh quang. Lý Đạo Hưng ánh mắt rơi vào trôi đao kia bên trên. Vong tình cốt đao, Trảm Phàm Tâm, đoạn tình kia. Cái này mới là hắn là Khuê Mộc Lang chuẩn bị đạo thứ nhất ban ân. Sư nô đi đến Khuê Mộc Lang trước người, giơ cao cốt đao. Không có đao phong, không có sát khí. Thanh cốt đao này rơi xuống, hóa thành một đạo vô hình hư ảnh, trực tiếp không có vào Khuê Mộc Lang mi tâm. Ông Khuê Mộc Lang cháy đen thân thể đột nhiên hơi cong, cặp mắt của hắn trong nháy mắt trống rỗng, mê mang hiện hiện. Phi Hương Điện mới gặp, thế gian 13 năm gần nhau. Bạch Hoa tu một cái nhăn mày một nụ cười, yêu, hận, si, oán, tất cả khắc cốt minh tâm ký ức đều dưới một đao này bị nổ tận gốc, ép là một bị. Ánh mắt của hắn theo mê mang tới trống rỗng, cuối cùng hóa thành một mảnh thuần túy, không mang theo bất kỳ nhiệt độ hờ hững. Hắn không còn nhớ kỹ Bạch Hoa tu. Trong điện có tiên quan vô ý thức dùng mình một cái, đưa thay sờ sờ trái tim của mình. Dường như nơi đó cũng giống một khối. Loại này theo căn nguyên bên trên gạt bỏ một cái người thủ đoạn, so 3000 thiên roi càng làm cho bọn hắn cảm thấy sợ hãi. Ánh mắt của bọn hắn không hẹn mà cùng mang theo sợ hãi, liếc về phía cái kia từ đầu đến cuối lạnh nhạt phàm nhân, Lý Đạo Hưng. Lấy nguyên hợp lao nhân tọa hạ đồng tử, tiến lên hành hình. Lại một gã môi hồng răng trắng đồng tử đi ra, trong tay nâng một thành kim quang lưu chuyển cái kéo. Lý Đạo Hưng khẽ miệng, câu lên một vẻ không người phát giác đường cong. Đoạn tuệ kim tiễn, kéo tuệ căn, tuyệt suy nghĩ. Đây là đạo thứ hai ban ân. Đồng tử cầm trong tay kéo vàng, đối với Khuê Mộc Lang đỉnh đầu, lăng không một kéo. Giang giác. Một tiếng thanh thúy, không giống như là vật lý phương diện tiếng vang, tại tất cả tiên thần sâu trong linh hồn vang lên. Kia là một loại nào đó bản thân bị kéo đoạn thanh âm. Khuê Mộc Lang trong ánh mắt, cuối cùng một tia thuộc về Khuê Mộc Lang cái này độc lập ý thức quan mang, hoàn toàn dập tắt. Hắn biến thành một tôn con rối. Ánh mắt ngốc trệ, biểu lộ đờ đẫn. Ta là ai? Ta ở đâu? Những vấn đề này, hắn đã sẽ không lại suy tư. Trong đầu của hắn, chỉ còn lại một đạo vừa mới từ thiên đạo chi lực lạc cấn vào đi, vang lánh chỉ lệ. Bảo hộ bảo tự quốc. Một cái si tình tinh quân, hoàn toàn biến thành một bộ không có linh hồn, chỉ biết thi hành mệnh lệnh chiến tranh binh khí. Ngọc Đế nhìn xem chính mình kiệt tác rốt cục lộ ra hài lòng vẻ mặt. Hắn vung tay lên, đem hắn đánh vào thế gian. Hai tên kim giáp thần nhân tiến lên, dựng lên như tượng gỗ Khuê Mộc Lang, kéo tới Lăng Tiêu bảo điện biên giới. Nơi đó là một cái sâu không thấy đáy, kết nối hạ giới luân hồi thông đạo. Đi thôi. Kim giáp thần nhân vung tay. Khuê Mộc Lang thân thể như là một khối ngọc thạch, thẳng tắp rơi xuống. Tại phía sau hắn, một đạo nhỏ bé không thể nhận ra lưu quang theo sát phía sau. Kia là Ngọc Đế phái ra giám thị thiên minh. Một trận oanh oanh liệt liệt thẩm phán, hết thảy đều kết thúc. Bài triều. Ngọc Đế nhàn nhạt phun ra hai chữ, thân ảnh biến mất tại Cửu Long bảo tọa về sau. Cùng tiến bệ hạ.
Cả triều tiên thần cùng nhau không người, đứng dậy lúc, Thái Dương lại đều mang một tia mồ hôi lạnh. Bọn hắn top 5 top 3 rời đi, châu đầu ghé thai, nhưng lại tận lực thấp giọng, chỉ là nhìn về phía Lý Đạo Hưng ánh mắt, đã theo lúc đầu khinh thị, hoàn toàn biến thành đậm đến tan không ra kiêng kỵ cùng sợ hãi. Cái này phàm nhân, thủ đoạn thông thần, tâm như hàn băng, không dễ chọc, tuyệt đối không dễ chọc. Rất nhanh, lớn như vậy Lăng Tiêu bảo điện, liền chỉ còn lại Lý Đạo Hưng cùng Tôn Ngộ Không. Cùng một đạo lặng yên im ắng thân ảnh, đứng ở góc điện bóng ma bên trong, dường như đã đợi chờ đợi hồi lâu. Chương 49, Hầu ca, ngươi có biết ai là đối ngươi người tốt nhất? Chương 49, Hầu ca, ngươi có biết ai là đối ngươi người tốt nhất? Vàng son lộng lẫy Lăng Tiêu bảo điện, theo chúng thần rời đi, trong nháy mắt biến trống trải mà quẩn cung é. Chỉ còn lại lượn lờ tiên khí, còn tại lương trụ ở giữa xoay quanh. Lý Đạo Hưng nhìn xem Khuê Mộc Lang biến mất phương hướng, trong lòng không có nửa phần thương hại, cũng không có nửa phần đắc ý, hắn chỉ là làm một cái, hắn cho rằng chính xác sự tình. Đã nhường Khuê Mộc Lang vì hắn tội ác bỏ ra một cái giá lớn, cũng cho hắn lưu lại một đầu chuộc tội đường. Về phần con đường này có nhiều tàn khốc, vậy thì không phải là hắn cần suy tính. Người trưởng thành cũng nên vì mình lựa chọn, phụ trách. Hắc. Tôn Ngộ Không khiêng kim cô đồng, một cái cân đầu lật đến Lý Đạo Hưng bên người, dùng đùi chọ thọc hắn. Đạo Hưng huynh đệ, ngươi thật là đi. Ta lão Tôn hôm nay xem như mở con mắt. Mặt mũi hắn tràn đầy đều là ép không được hưng phấn, một đôi kim tinh đều tại tỏa ánh sáng, tràn đầy xem kịch vui khoái ý đem thế gian kia một bộ đem đến trên trời đến, thật đúng là để ngươi cho thuyết phục. Ngươi không thấy những lão gia hỏa kia mặt, cả đám đều tái rồi. Thông quái, đúng là mẹ nó thông quái. Hắn thích xem nhất chính là những này ra vẻ đạo mạo các thần tiên, kinh ngạc dáng vẻ. Lý Đạo Hưng chỉ là cười cười, từ chối cho ý kiến. Hắn tin tưởng, việc này không có đơn giản như vậy. Ngọc Đế sở dĩ đồng ý, bất quá là cảm thấy thú vị, muốn nhìn việc vui. Nếu là thay cái thời gian, thay cái tâm tình, chính mình bộ này lý do thoái thác, chỉ sợ liền Nam Thiên Môn đều vào không được, liền phải bị đánh thành cho bụi. Nói cho cùng, vẫn là kia trí cao vô thượng quyền lực quyết định tất cả. Đi thôi Hầu ca, sự tình xong xuôi, chúng ta cũng nên trở về. Lý Đạo Hưng rỗi lưng một cái, chuyến này thiên đỉnh chi hành, so với hắn trong tưởng tượng còn muốn hao phí tâm thần. Chớ nóng nội a. Tôn Ngộ Không lại kéo lại hắn, mặt khỉ bên trên gạt ra một vẻ giảo hoạt. Hắn hướng phía kia Cửu Long bảo tọa phương hướng, chép miệng. Ngọc Đế Lao Nhi còn chưa đi sao? Lý Đạo Hưng ánh mắt ngưng tụ, theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy kia cao ngất Cửu Long bảo tọa về sau, một đạo sau tấm bình phòng, sắp thực gần lấy một bóng người. Mặc dù nhìn không rõ ràng, nhưng này cỗ thống ngự tầng giới, uy áp vạn cổ hoàng giả chi khí, không có sai. Là Ngọc Đế. Hắn thế mà không đi. Tôn Ngộ Không là gan từ trước đến nay so thiên đại, hắn trong mắt nhỏ giọt nhất chuyện, liền lanh lợi hướng lấy kia bảo tọa vào tới, một bên chạy còn một bên ồn ào. Ngọc Đế Lao Nhi, đừng lẩn trốn nữa, ta lão Tôn trông thấy ngươi. Hắn hai ba lần liền chui lên đài cao, khỉ gấp vòng qua bình phòng. Quả nhiên, Ngọc Đế đang ngồi một mình ở phía sau nhỏ trên giường, trong tay bưng một chén tiên trà, dáng vẻ khoan thai. Hắc hắc, Ngọc Đế Lao Nhi, ngươi vẫn rất công chính đi. Tôn Ngộ Không phất miệng, đặt mông an vị tại Ngọc Đế đối diện, không khách khí chút nào cầm lấy trên bàn tiên quả, há miệng liền gặm. Ân, cái này quả đào không tệ, so ta lão Tôn trong vườn ngọt. Ngọc Đế nhìn xem hắn bộ này vô pháp vô thiên dáng vẻ, không chỉ có không hề tức giận, khoe miệng ngược lại câu lên một vẻ cực kỳ nhạt cười. Hắn lắc đầu, nhấp nhẹ hớp trà. Ngươi cái này đầu khỉ, vẫn là như vậy năng bướng. Giọng điệu này, không giống quân vương đối thần tử, càng giống là trưởng bối nhìn xem một cái vĩnh viễn chưa trưởng thành văn bối. Lý Đạo Hưng theo sau, đứng tại dưới đài, lặng lặng nhìn xem một màn này, ánh mắt chớp động. Hắn biết, Tôn Ngộ Không cùng Ngọc Đế quan hệ trong đó, tuyệt không giống nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Nhưng hắn không nghĩ tới, có thể hài hòa tới loại tình trạng này. Tôn Ngộ Không ở trước mặt hắn, liền làm bộ cấp bậc lễ nghĩa đều không có, Ngọc Đế lại tập mãi thành thói quen, không thèm để ý chút nào. Ở trong đó, tất có thiên đại ẩn tình. Ngay tại Lý Đạo Hưng suy tư lúc, Tôn Ngộ Không càng thêm đại nghịch bất đạo lời nói vang lên. Ta nói Lao Nhi, ngươi hôm nay cái này phán quyết, coi như có mấy phần trình độ. Không nghĩ tới ngươi cũng có thể nghe vào phàm nhân quyết can. Tôn Ngộ Không một bên gặm quả đào, một bên soi mói, tư thế kia, tựa như hắn mới là tam giới chúa tể. Không giống trước kia, động một chút lại muốn đánh muốn giết, một chút kỹ thuật hàm lượng đều không có. Ngọc Đế chỉ là cười cười, vẫn không có nói chuyện. Nụ cười kia bên trong, cất giấu quá nhiều đồ vật. Giống như là đang nói, ngươi cái con khỉ này, biết cái gì. Nhưng mà, Lý Đạo Hưng lại nghe không nổi nữa. Hắn có thể dễ dàng tha thứ Tôn Ngộ Không đối Đường Tam Tạng vô lễ, có thể dễ dàng tha thứ hắn đối đầy trời thần Phật chẳng thèm nó tới. Bởi vì những người kia, hắn thấy, hoặc dối trá, hoặc ngu xuẩn, hoặc tự tư, xác thực không đáng tôn kính. Nhưng duy chỉ có Ngọc Đế. Lý Đạo Hưng trên mặt kia phần nhẹ nhõm ý cười, một chút xíu thu liễm, ngưng kết. Hắn không còn đứng ngoài quan sát, một bước phóng ra, bước lên thông hướng Cửu Long bảo tọa bậc thềm ngọc. Hắn đứng vững tại Tôn Ngộ Không bên cạnh thần, thanh âm không cao, lại đè xuống trong điện tất cả âm thanh. Hầu ca, những người khác ngươi có thể không tôn trọng, vô pháp vô thiên, nhưng là hắn, ngươi nhất định phải tôn trọng. Tôn Ngộ Không cùng Ngọc Đế đồng thời khẽ giật mình. Tôn Ngộ Không đột nhiên quay đầu, cặp kia kim tinh trừng mắt Lý Đạo Hưng, ánh mắt rất giống là đang nhìn một cái đồ đần. Đạo Hưng huynh đệ, đầu óc ngươi cháy khét bôi. Nhưng ta lão Tôn tôn kính hắn. Hắn duỗi ra ngón tay, thẳng tắp chỉ hướng đối diện khí định thần nhàn Ngọc Đế, cười đến kém chút từ trên ghế té xuống. Cũng bởi vì hắn là Ngọc Đế lão. Ngọc Đế. Ngọc Đế cũng để chén trà xuống, ánh mắt rơi vào Lý Đạo Hưng trên thân, lần thứ nhất lộ ra chân chính hiếu kỳ. Cái này thú vị phàm nhân, tại sao phải thay mình nói chuyện? Đây là hắn kỳ trước ước vạn năm chưa từng có cảm giác. Lý Đạo Hưng lắc đầu. Trên mặt hắn kia bất cần đời đủ cười, sớm đã biến mất không thấy hình bóng, thay vào đó là một loại gần như thành kính trang nghiêm. Cũng không phải, cũng không phải. Hắn không có trực tiếp trả lời, ngược lại tiến về phía trước một bước, ánh mắt nhìn thẳng Tôn Ngộ Không. "Hầu ca, ta hỏi ngươi, ngươi vì cái gì cùng ta quan hệ tốt? Bằng lòng nghe lời của ta." Tôn Ngộ Không gãi gãi lông xù gương mặt, không chút nghĩ ngợi mà quát, "Đó còn cần phải nói? Bởi vì ngươi đối ta lão tôn tốt. Ngươi hiểu ta, không giống hòa thượng kia, liền biết niệm kim cô chú." "Không sai." Lý Đạo Hưng nhẹ gật đầu, ánh mắt của hắn tại lúc này biến khiếp người. "Là bởi vì ta tốt với ngươi." Hắn dừng một chút, thanh âm đột nhiên đè thấp, mỗi chữ mỗi câu giống như là trọng truy, mạnh mẽ đập vào Tôn Ngộ Không thần hồn phía trên. Kia hầu ca ngươi cũng đã biết Lý Đạo Hưng trong thanh âm mang theo một loại kỳ dị dẫn đạo lực lượng, nhiều Tôn Ngộ Không không tự giác nín thở. Tại cái này trong tam giới, đối ngươi người tốt nhất, đến tột cùng là ai chăng? Vấn đề này, như một đạo kinh lôi, tại Tôn Ngộ Không hỗn độn trong đầu ầm vang nổ vang. Đối ta lão tôn người tốt nhất. Sư phụ. Không, hắn chỉ có thể niệm chú, cha tân ta. Từ ngày lại nhải cả ngày liền biết cầm Phật lý đến thì thầm hắn. Bồ đề tổ sư. Hắn dạy ta thông thiên bản sự, lại đem ta chủ xuất sư môn, không cho phép ta xách hắn danh hảo. Đạo Hưng huynh đệ. Hắn sát thực tốt, nhưng chúng ta nhận biết mới bao lâu? Kia, đến tột cùng là ai? Tôn Ngộ Không kim tình, lần đầu đã mất đi tiêu điểm, lâm vào trước nay chưa từng có mê mang.